Chương 1386, phích lịch thủ đoạn. Chương 1386, phích lịch thủ đoạn. Hội nghị kết thúc, một đám cao quản lần lượt rời đi phòng họp. Mọi người trên mặt biểu lộ không giống nhau. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, lần này Trần tổng là thật chăm chú. Cái này giám sát bộ tương đương với treo tại mỗi người trên đỉnh đầu một thanh đạt ma khắc lợi tư chi kiếm. Nói trắng ra là, cái này không phải liền là Minh triều cầm ý gì vậy mà. Phụ trách giám sát bách quan, có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Các loại tất cả mọi người rời đi, chút điểm thoáng dừng lại một chút. Nhìn xem Trần Phàm, mở miệng hỏi, vừa rồi làm gì sinh lớn như vậy khí? Trần Phàm nhìn thoáng qua chút điểm, thở dài một tiếng. Chúng ta thật vất vả xông ra sự nghiệp, ta sao có thể dễ dàng tha thứ đám người cặn bã này cho hủy đi. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Nhất định phải trọng quyền xuất kích, đồng thời hung hăng chấn nhiếp một cái những người khác. Chút điểm hỏi, ngươi lần này trở về, đợi bao lâu? Kinh thành bên kia nghiệp vụ đã dần dần đi vào quỹ đạo, tạm thời không cần ta nhúng tay. Ta hẳn là sẽ nán lại một đoạn thời gian. Chút điểm gật gật đầu, nói tiếp, kỳ thật thành lập giám sát bộ về sau, tương lai cũng có thể hữu hiệu giúp ngươi đúng lúc giám sát kinh thành cùng Vân Hải bên này mỗi một cái bộ môn, dạng này ngược lại là tránh cho ngươi thường xuyên đến về hai đầu chạy. Trần Phàm thở dài một hơi. Kỳ thật chuyện này cũng vô lại ta, trước tiên cố lấy phát triển, quên tại nội bộ tập đoàn tăng cường phương diện này ước thúc cùng quản lý. Chút điểm nhướng mày, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là một người, không phải thần. Tập đoàn phát triển đến bây giờ, ngươi không có khả năng đối mỗi một sự kiện đều giải đến rõ rõ ràng sở. Ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy sớm muộn gì có một ngày sẽ đè sập ngươi. Trần Phàm nhìn thoáng qua chút điểm, nhếch miệng cười một tiếng. Tạ ơn, có ngươi câu nói này an ủi, ta cảm giác nhẹ nhàng nhiều. Chút điểm trợn mắt chừng một cái. Kỳ thật ta là ủng hộ thành lập giám sát bộ. Bất quá có chuyện ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cái kia chính là giám sát bộ nhất định là cái phí sức không có kết quả tốt công tác, sẽ không chiêu bất luận kẻ nào chào đón. Lại thêm cái ngành này trọng yếu như vậy, cho nên giám sát bộ người phụ trách nhất định phải ngươi 100% tín nhiệm người đảm nhiệm mới có thể. Nếu không, giám sát bộ độc lập vu tập đoàn tất cả bộ môn bên ngoài, nếu là giám thị bộ mình nội bộ xuất hiện mục nát, ngươi rất khó phát giác được. Cho nên, người phụ trách nhất định phải là ngươi người tín nhiệm nhất. Trần Phàm gật gật đầu, đồng ý chút điểm lời nói này. Giám sát bộ địa vị siêu phàm, đã chú định tại trong tập đoàn tầm quan trọng, mà cái ngành này chức trách lại đã chú định muốn tùy thời cùng tập đoàn trên dưới tất cả bộ môn có tiếp xúc. Một khi giám thị bất lực, liền có khả năng xuất hiện hối lộ, lừa trên gạt dưới các loại tình huống. Cho nên, giám sát bộ người phụ trách nhất định phải là Trần Phàm hiểu rõ, với lại muốn 100% tín nhiệm người mới có thể. Làm công ty người sáng lập, Trần Phàm không có khả năng tự thân đi làm quản lý mỗi một cái bộ môn. Nói như vậy hắn sẽ sống sống mệt chết. Cho nên, trong tương lai, hắn sẽ từng bước bị quyền, nhưng là cái này giám sát bộ nhất định phải là một mực giữ tại trong tay mình một cái bộ môn. Trước mắt ta còn không có nhân tuyển thích hợp. Thành lập sau, trước từ chính ta tự mình mang theo a. Nhược Phàm tập đoàn tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tại dư luận lên men cùng ngày, Phi Phàm truyền thông liền tại Phi Phàm mịp rồi log in chính thức tài khoản bên trên ban bố thứ nhất thông cáo. Đi qua điều tra giải, trên mạng liên quan tới công ty cao quản quy tắc ngầm nữ thuộc hạ thực tên báo cáo là thật. Phi Phàm chuyện môi ngu lạc bộ người phụ trách nghiêm siêu nghiêm trọng trái với công ty điều lệ chế độ. Ngoại trừ quy tắc ngầm nhiều tên nữ thuộc hạ bên ngoài, nghiêm siêu trên thân còn có thu hối nhận hối lộ các loại tình huống, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Trước mắt công ty đã báo động, nghiêm siêu đã bị cảnh sát mang đi điều tra, chờ đợi hắn chính là luật pháp xử phạt. Quy tắc này thông cáo vừa ra, trên mạng một mảnh gọi tốt, nhất là tại Mỹ rồi log in bên trên, đại bộ phận người sử dụng đều tại phía dưới nhắn lại gọi tốt, tán thưởng Nhược Phàm tập đoàn xử lý chuyện này thái độ cùng hiệu suất, không có dấu diếm, không có che giấu, hết thảy công khai trong suốt. Nhược Phàm tập đoàn lần này thao tác, không thể nghi ngờ thu hoạch mọi người hảo cảm cùng ủng hộ. Trên thực tế, đám dân mạng không rõ ràng chính là, cái này sự kiện bên trong, ngoại trừ nghiêm siêu bị cảnh sát mang đi bên ngoài, nội bộ công ty còn có một nhóm lớn người nhận lấy chuyện này ảnh hưởng. Bộ nghệ thuật biểu diễn nhiều tên nữ người mẫu bị công ty giải trừ lao động quan hệ. Bộ nghệ thuật biểu diễn tổng giám đốc, những ngành khác 3 vị phó quản lý, Phi Phàm truyền thông 1 vị phó tổng, tất cả đều nhận lấy tương ứng xử lý. Trừ cái đó ra, lần này tập đoàn trên dưới tự tra, còn tra ra mấy lên tham ô mục nát vấn đề. Nơi đó phạt xử phạt, nên sa thải sa thải. Trong đó có 2 vị vẫn là lúc trước đi theo Trần Phàm một khối lập nghiệp mới lão, từ cẩn trọng nhân viên một đường thăng lên tới tầng quản lý. Kết quả là bởi vì kéo bè kết phái, chỉ dùng thân quen, trực tiếp bị Trần Phàm một lột đến cùng, ai cầu tình đều vô dụng. Tại xử lý trong chuyện này, Trần Phàm lôi lệ phong hành thái độ, cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tập đoàn trên dưới, tất cả mọi người phát giác được, chủ tịch trên thân tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Chỉ là những biến hóa này đến cùng là tốt là xấu, tạm thời không ai nói rõ được. Ngày này tại lớp học, Trần Phàm nhận được một cái có chút ngoài ý muốn điện thoại. Là Mạc Từ Vũ đánh tới. Trần tổng, ta muốn theo ngài gặp một lần. Trần Phàm cười hỏi, có việc? Có chút việc muốn nói với ngươi một cái. Trần Phàm cười nói, làm gì nghiêm túc như vậy, là chuyện công tác. Là, kỳ thật cũng không tính là rồi. Mạc Từ Vũ có chút khó khăn, không biết nên giải thích thế nào. Trần Phàm cười nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Như vậy đi, lập tức đến cơm trưa thời gian. Ngươi giữa trưa hạ ban về sau đi ra, chúng ta gặp một lần. Chúng ta cũng thật lâu không gặp mặt, ta mời ngươi ăn cơm. Cùng đối phương ước định địa điểm, Trần Phàm cúp điện thoại. Vừa đi ra phòng họp, bắt gặp cầm một đống văn bản tài liệu tới chút điểm. Ngươi muốn ra cửa? Chút điểm có chút ngoài ý muốn. Vẫn chưa tới lúc tan việc a? Còn có 10 phút đồng hồ. Trần Phàm cười nói, ta có chút trước đó đi. Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chút điểm nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, cũng là không phải cái gì chuyện trọng yếu. Vậy thì chờ ta buổi chiều trở về bàn lại a.
A.
Tốt a. Đưa mắt nhìn Trần Phàm đội vã rời đi, chút điểm lắc đầu, nói lẩm bẩm, nhìn cái này không kịp chờ đợi bộ dáng, sẽ không phải là cùng mỹ nữ đi hẹn hò rồi a. Không biết có phải hay không là vì để tránh cho tập đoàn nhân viên gặp được, Mạc Tư Vũ cố ý nói một cái cách công ty có chút xa tiệm cơm. Trần Phàm chạy đến thời điểm, Mạc Tư Vũ đã thủ tại chỗ này. Trần tổng. Nhìn thấy Trần Phàm đi tới, Mạc Tư Vũ liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Trần Phàm cười khoát khoát tay, sư tỷ, bây giờ không phải là giờ làm việc, cũng không cần khách sáo như thế. Chúng ta vẫn là như trước kia một dạng, ngươi gọi ta học đệ, ta gọi ngươi sư tỷ. Lời này để Mạc Tư Vũ nội tâm ấm áp không ít, bất quá nàng vẫn như cũ mười phần khách sáo trước hết để cho Trần Phàm nhập tọa. Nàng biết, quan hệ của hai người muốn như trước kia ở trường học lúc như thế, trên cơ bản là không thể nào. Gọi món ăn sao? Mạc Tư Vũ lắc đầu, ta cũng là vừa tới. Trần Phàm đưa tay gọi phục vụ viên tới. Vậy trước tiên gọi món ăn, bận rộn cho tới trưa, ta đều đói. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói chính sự. Gặp Trần Phàm dạng này giảng, Mạc Tư Vũ đành phải đem nội tâm kìm nén lời nói lại lần nữa để ép trở về. Chương 1387, câu một cái nhân tình chương 1387, câu một cái nhân tình cũng không biết ngươi đến cùng thích gì khẩu vị. Đồ ăn lên bàn, Trần Phàm cười chào hỏi, vừa rồi để ngươi gọi món ăn ngươi không điểm, đành phải ta tự mình tới. Nếm thử a, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Mạc Tư Vũ cười cười, ăn thật ngon. Nhìn ra được, nàng đúng là có tâm sự, có chút không quan tâm. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, muốn hay không uống một chén? Mạc Tư Vũ dọa đến vội vàng quát tay, vẫn là thôi đi. Buổi chiều còn muốn bên trên ban đâu. Vậy trước tiên ăn cơm. Cơm nước xong xuôi chúng ta trò chuyện. Trần Phàm cầm lấy một chén cơm bắt đầu ăn như hổ đói. Mạc Tư Vũ thì là cùng hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, dùng đũa kẹp lấy cơm, ngụm nhỏ nhã nhặn ăn. Trần Phàm trước nhanh chóng ăn một chén cơm, sau đó lại đựng bên trên chén thứ hai, lần này tốc độ mới thả chậm xuống tới. Trong lúc đó tiếp điện thoại, Mạc Tư Vũ suy đoán hẳn là thê tử của hắn đánh tới. Bởi vì Trần Phàm cười cùng đối phương nói mình ở bên ngoài ăn, cơm trưa không cần mình. Tô Nhược Sơ. Mạc Tư Vũ trong đầu thoáng hiện Tô Nhược Sơ bộ dáng. Nàng đối Tô Nhược Sơ cũng không lạ lắm, tại đại học thời điểm kỳ thật cũng đã gặp vài lần. Cái kia điểm đạm nho nhã ôn nhuận như nước cô nương. Hai người từ đại học yêu đương một mực nói tới hiện tại kết hôn. Nói thật, Mạc Tư Vũ rất kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, Trần Phàm đối cái cô nương này tình cảm vẫn thật là không có phát sinh một điểm biến hóa. Gặp Trần Phàm đã ăn xong phần thứ hai cơm, đem thả xuống bát đũa, Mạc Tư Vũ lúc này mới vội vàng lột mấy ngụm, đem trong chén một điểm cuối cùng cơm ăn sạch sẽ, để đũa xuống. Người ăn no rồi. Trần Phàm nhướng mày, ăn ít như vậy. Mạc Tư Vũ cười cười, lượng cơm ăn của ta nhỏ. Sư tỷ, đây cũng không phải là tại đại học thời điểm. Trần Phàm khổ tâm khuyên nhủ, hiện tại bên trên ban công tác, mỗi ngày cường độ cao công tác mệt mỏi như vậy, ngươi nếu là ẩm thực theo không kịp, thân thể sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất. Ngươi nhìn ngươi bây giờ dáng người, so đại học lúc ấy gầy nhiều. Mạc Tư Vũ trong lòng hơi động, có chút cảm động. Bất quá vẫn là cười lắc đầu, nào có. Ngươi không hiểu nữ nhân, chúng ta phải gìn giữ dáng người, với lại ta lúc đầu lượng cơm ăn liền nhỏ. Nói đến đây, Mạc Tư Vũ nhìn thoáng qua Trần Phàm, nói lẩm bẩm, tại phi phàm truyền thông bên trên ban, mỗi ngày nhìn thấy không phải xinh đẹp nữ nhân viên liền là dáng người tốt như vậy người mẫu cùng diễn viên, ta mỗi ngày áp lực rất lớn có được hay không? Trần Phàm bị chọc cười, cầm lấy bình trà trước mặt cho đối phương rót một chén. Tốt ta, vậy chúng ta bắt đầu nói chính sự. Sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Mạc Tư Vũ ngồi thẳng người, hít sâu một hơi. Ta. Nhưng thật ra là muốn tìm người giúp người cầu một cái nhân tình. A, giúp người cầu người tình. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là Mạc Tư Vũ tìm mình là liên quan tới phi phạm chuyện môi công ty sự tình hoặc là liên quan tới chính mình sự tình. Kết quả xác thực giúp người khác cầu người tình. Cái này khiến Trần Phàm có chút không hiểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói trước đi nói nhìn. Mạc Tư Vũ nhìn xem Trần Phàm, do dự một chút mở miệng hỏi. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến có cái nữ nhân viên gọi Dương Thư Đình. Trần Phàm biểu lộ nao nao, dưới bàn tay ý thức từ mặt bàn thu về, không có để cho mình lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Dương Thư Đình. Đối, còn có ấn tượng sao? Lúc trước ngươi lái xe đụng vào nhân gia, đằng sau trùng hợp đối phương đang tìm công tác, ta liền đem nàng chiêu tiến vào phi phạm truyền thông. Đương thời ngươi còn chết sống không chịu đồng ý, để cho ta xả thải nhân gia. Trần Phàm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi kiểu nói này ta có ấn tượng. Là có chuyện như thế. Ngươi cũng không phải là muốn thay nàng cầu người tình a? Mạc Tư Vũ có chút lúng túng gật gật đầu. Trần Phàm nhịn không được nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng trái với tiền lương điều lệ chế độ? Mạc Tư Vũ liền đội vàng lắc đầu. Không có không có. Nếu như nàng thật trái với công ty điều lệ chế độ, ta tuyệt đối cái thứ nhất sa thải nàng. Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vậy ngươi vì sao muốn thay nàng cầu tình? Mạc Tư Vũ cười khổ, còn không phải Nghiêm Siêu chuyện này cho gây. Nghiêm Siêu? Trần Phàm đầu tiên là khẽ giật mình, đột nhiên kịp phản ứng. A, ta nhớ ra rồi. Ngươi trước đó giống như đề cập với ta một lần, cái này Dương Thư Đình là Nghiêm Siêu bạn gái. Hai người đang nói yêu đương đúng không? Mạc Tư Vũ gật gật đầu. Cụ thể tới nói, là dưới mặt đất tình cảm lưu luyến quan hệ. Ta cũng là hai ngày này hỏi Dương Thư Đình mới biết được nội tình. Nghiêm Siêu gia hỏa này quá gạt tặc hắn cùng Dương Thư Đình xác nhận quan hệ yêu đương về sau, liền dấu ngon dấu ngọt lừa gạt đối phương, nói ở công ty cấp trên cùng nhân viên ở giữa phát sinh tình cảm lưu luyến, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhất là Dương Thư Đình vẫn là nữ, nhất định sẽ lưu truyền tin đồn. Cho nên Nghiêm Siêu nói, vì Dương Thư Đình danh dự, hai người tốt nhất bảo trì dưới mặt đất tình cảm lưu luyến, đừng cho nhiều người hơn biết. Dương Thư Đình đương thời cảm động đến lập tức sẽ đồng ý. Thế là hai người liên hợp diễn một màn kịch, trong công ty giả bộ đã chia tay. Kỳ thật tình cảm lưu luyến chuyển đến dưới mặt đất. Dương Thư Đình còn cảm thấy đây là Nghiêm Siêu Yêu biểu hiện của mình, thật tình cũng biết, tên cặn bã này là vì tốt hơn đi quy tắc ngầm cái khác nữ nhân viên. Hai ngày này sự tình bộc lộ về sau, Dương Thư Đình bởi vì lo lắng bạn trai quan hệ, chạy tới Cam Đình Cam tổng nơi đó cầu tình, lập tức liền đem hai người dưới mặt đất tình cảm lưu luyến sự tình nói ra. Lần này tốt, công ty sở hữu người đều biết nàng cùng Nghiêm Siêu một mực duy trì tình cảm lưu luyến quan hệ. Mặc dù chuyện này ở trong, Dương Thư Đình cũng là người bị hại, nàng đối Nghiêm Siêu những chuyện này cũng căn bản không biết rõ tình hình. Nhưng là trong công ty, Nghiêm Siêu nghiễm nhiên đã trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh nhân vật, mọi người ngay tiếp theo đối Dương Thư Đình cũng không thế nào trở thấy. Những ngày này, Dương Thư Đình mặc dù không bị đến trừng phạt, nhưng nội bộ công ty đã không có người nào nguyện ý cùng với nàng cộng sự làm bằng hữu, tất cả mọi người đang tận lực trốn tránh nàng làm cấp trên của nàng, ta rất đồng tình nàng. Làm nữ nhân, ta rất lý giải nàng thời khắc này thống khổ, nàng không làm sai cái gì, lại không duyên cớ tao ngộ nhiều như vậy bạch nhãn cùng kỳ thị, đây thật ra là không công bằng. Trần Phàm lặng lặng nghe Mạc Tư Vũ giảng thuật, biểu lộ có chút hoảng hốt. Nữ nhân này, cái này đều mấy lần, liền chính mình biết đến, cái này đều hai lần vẫn là ba lần. Lần thứ nhất cùng Dương Thư Đình đụng tới, giống như cũng là bởi vì nàng cùng bạn trai cãi nhau, sau đó bị đánh. Mạc Tư Vũ nói đối phương là cái yêu đương não, lời này thật đúng là không có nói sai. Danh danh như thế đơn thuần hiền lành tính cách, kiếp trước làm sao lại biến thành như thế một cái lòng dạ rắn giết nữ nhân đâu? Chẳng lẽ hết thảy đều là bởi vì mình hại nàng? Trần tổng, Trần tổng. Mạc Tư Vũ kể xong, gặp Trần Phàm một mực là người, nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Trần Phàm tỉnh táo lại, cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tư Vũ, ta đã biết, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Chương 1388, thư mời chương 1388, thư mời ngươi hy vọng ta làm thế nào? Mạc Tư Vũ có chút khó khăn, bởi vì làm thuộc hạ, nàng là hoàn toàn không có tư cách đến cùng Trần Phàm đàm loại yêu cầu này. Hôm nay sở dĩ có thể cùng Trần Phàm gặp mặt, đồng thời một khối ăn cơm, vẫn là dựa vào ở trường học học tỷ học đệ điểm này giao tình. Nhưng là nàng lại muốn vì một cái bình thường nhân viên cầu tình, cái này để Mạc Tư Vũ cảm thấy có chút không mở miệng được. Cũng may Trần Phàm mười phần khéo hiểu lòng người. Không có việc gì. Sư tỷ ngươi nghĩ như thế nào, trước tiên có thể nói ra, chúng ta thương thảo một cái. Mạc Tư Vũ nói khẽ, Dương Thư Đình từ tiến vào công ty về sau, một mực tại dưới tay của ta công tác. Nói thật, bản thân nàng biểu hiện thế nào, không có người so ta rõ ràng hơn. Nàng bên trên bàn trong lúc đó thật phi thường tích cực chăm chú, trước đó cùng các đồng nghiệp chung đụng được cũng đặc biệt tốt. Nếu không phải xảy ra chuyện lần này, ta đều chuẩn bị để bạt nàng khi tiểu tổ trưởng. Kết quả bởi vì loại chuyện này, ta cảm thấy Dương Thư Đình rõ rệt cũng là người bị hại, nàng không nên nhận đến loại này đối đãi. Hôm qua ta tìm nàng chuyên môn hàn huyên một cái, nha đầu này hai ngày này trạng thái rất không thích hợp, cảm xúc đặc biệt xa xút. Chính nàng nói muốn từ chức. Người chung quanh nhìn nàng ánh mắt cùng thái độ đối với nàng để nàng sắp hỏng mất. Trần Phàm gật gật đầu, sau đó thở dài một tiếng. Ta hiểu ngươi thuyết pháp, nhưng là trong lòng người thành kiến một khi tạo thành là rất khó cải biến. Ta là lão bản, nhưng ta không có cách nào cưỡng ép cải biến những người khác ý nghĩ. Coi như ta cưỡng ép đứng ra thay nàng giải thích, để mọi người không cần đeo thành kiến nhìn nàng, kết quả đây rất có thể hoàn toàn ngược lại cho nàng mang đến phiền toái càng lớn. Mạc Tư Vũ lâm vào trầm mặc. Là ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Kỳ thật ta chính là trong lòng có chút không quá dễ chịu, muốn tìm cá nhân thổ lộ hết một cái. Trần Phàm mỉm cười, sư tỷ tìm ta là đúng. Trong công ty xảy ra vấn đề, ta cái này làm lão bản không thể đổ cho người khác. Với lại nàng nếu là công ty nhân viên, tập đoàn cũng không thể không hề làm gì, đúng không? Sư tỷ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta chỗ này có một ý tưởng. Phi phạm truyền thông nàng đoán chừng là không tiếp tục chờ được nữa, ngươi liền xem như cưỡng ép bảo đảm nàng cũng chỉ là để nàng mỗi ngày bên trên ban càng thêm khó chịu mà thôi. Đã như vậy, ta có thể đem nàng điều đi địa phương khác, tỉ như Hô Thị, tỉ như Kinh Thành. Bên kia chúng ta đều có công ty, nàng đi bên kia có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Trần Phàm nghĩ nói ra, Kinh Thành bên kia phi phạm khoa học kỹ thuật, phi phạm mịp rồi lọc đỉnh cùng phi phạm video đều là cùng internet có liên quan, đoán chừng nàng không thích hợp. Đi Hô Thị ai chúng ta khải buồn kiến thiết phân công ty ở bên kia, hơn nữa còn có chính chúng ta phi phạm quảng trường hạng mục. Nói đến đây, Trần Phàm khỏe miệng mỉm cười. Còn có người hiếu học mội từ Thu Tử ở bên kia khi phó tổng quản lý, có thể đem nàng giao cho từ Thu Tử. Nàng sẽ an bài tốt. Mạc Tư Vũ có chút kinh hỉ. Thật sao? Thật có thể chứ? Cái này, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Phàm, cảm ơn ngươi. Mạc Tư Vũ có chút xấu hổ. Ta biết ta hôm nay mạo mội tìm ngươi quả thật có chút không nên, cảm ơn ngươi đồng ý giúp đỡ, cũng cảm ơn ngươi bao dung ta khác người hành vi. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, sư tỷ lời này liền nghiêm trọng. Ngoại trừ ở công ty, hai ta tại trong lúc học đại học thế nhưng là quan hệ tốt nhất học tỷ học đệ a. Đừng quên lúc trước quan hệ hữu nghị ngủ vẫn là học tỷ giới thiệu cho chúng ta đây này. Đúng, ta lên đại học đưa tin ngày đầu tiên, nhận biết cái thứ nhất mỹ nữ cũng không phải liền là sư tỷ mà. Hai ta duyên phận nhưng một mực không cạn đâu. Trần Phàm lời nói này rốt cục để Mạc Tư Vũ cười vui vẻ. Nàng rất kích động, chí ít đã nhiều năm như vậy, Trần Phàm vẫn là lúc trước cái kia Trần Phàm, một chút cũng không có cải biến. Nghĩ tới đây, Mạc Tư Vũ nhịn không được cười khúc khích. Nghĩ không ra chúng ta đám này Vân Hải đại học tốt nghiệp, cuối cùng vẫn là dính ngươi người niên đệ này ánh sáng. Trần Phàm vừa cười vừa nói, bất quá chuyện này, vẫn là phải hỏi một chút Dương Thư Đình ý kiến của mình. Nếu như nàng không đồng ý, vậy chuyện này cũng không cần cưỡng cầu. Mạc Từ Vũ gật gật đầu. Ta minh bạch, ta sẽ bí mật cùng với nàng hảo hảo tâm sự. Trần Phàm gật gật đầu. Mặc kệ kiếp trước mình cùng Dương Thư Đình yên đoán như thế nào, đời này nữ nhân này tao ngộ đích thật là bi thảm một chút. Trần Phàm cảm thấy mình làm đã ân đến nghĩa tận. Cái kia tốt, chuyện này liền xem như làm xong. Chúng ta hiện tại trò chuyện điểm những lời khác để. Ta tiểu di tử Cao Tiểu Hy tại ở dưới tay ngươi công tác vẫn tốt chứ? Nghe nói như thế, Mạc Tư Vũ nhịn không được cười gật đầu. Cao Tiểu Hy công tác rất chăm chú, rất tích cực, với lại chịu học, vào tay thật nhanh. Ở công ty tạm thời không ai biết nàng cùng ngươi quan hệ. Bất quá nàng người tế quan hệ xử lý đến rất không tệ. Trần Phàm cười nói, tiểu nha đầu còn không có lớn lên, nên phê bình liền phê bình. Mạc Tư Vũ bó tay rồi. Xin nhờ, ngươi cũng liền so với nàng đại mấy tuổi có được hay không? Làm sao nói liền ông cụ non? Trần Phàm buông tay. Ngươi không nói ta còn tưởng rằng chính mình cũng 40-50 tuổi. Mạc Tư Vũ cười gật gật đầu. Thật đúng là đừng nói, có đôi khi ta cảm giác ngươi người này trầm ổn đáng sợ, thật đúng là giống như là trong cơ thể cất giấu một cái 30-40 tuổi linh hồn. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, nói không chừng ngươi nói liền là thật đâu. Cùng Mạc Tư Vũ hàn huyên hơn một cái giờ đồng hồ, về sau hai người tách ra, riêng phần mình trở về công ty. Buổi chiều, Trần Phàm đang tại văn phòng lật xem một phần văn bản tài liệu, có người gõ cửa. Tiến. Cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Trần Phàm không ngẩng đầu, pha cho ta chén trà. Chỉ chốc lát sau có người bưng một ly trà phóng tới Trần Phàm trước mặt. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước a. Trần Phàm ngẩng đầu một cái, kết quả ngây ngẩn cả người. Ta còn tưởng rằng là thư ký đâu, tại sao là ngươi a? Chút điểm lung lay trong tay một phần thiệp mời. Vân Hải Đại học đem tấm thiệp mời này phát đến công ty chúng ta. Vân Hải Đại học. Đối, nói là trường học sắp tổ chức 76 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, đối phương hỏi thăm ngươi có thời gian tham gia hay không. A, chuyện này a. Trần Phàm đột nhiên nhớ ra rồi. Kỳ thật kỷ niệm ngày thành lập trường chuyện này, mình năm trước liền đáp ứng qua Trần giáo thụ. Kết quả bởi vì sự tình quá nhiều, chuyện này liền cho bỏ qua. Không nghĩ tới năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường, trường học lại cho tập đoàn phát tới thư mời. Năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường định vào giờ nào? Dương lịch ngày 20 tháng 10. Trần Phàm gật gật đầu, thời gian này vừa bạn sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự kết thúc, không sai biệt lắm chính thức khai giảng thời điểm. Kim thu tháng 10, thu cao khí sảng, thời gian quả thật không tệ. Người trả lời bọn hắn, năm nay ta có thời gian, đến lúc đó sẽ đúng giờ tham gia. Chút điểm lúc này mới gật đầu. Vậy ta nhưng cho đối phương đáp lời. Về a năm nay nhất định tham gia. Đúng. Đối phương ngoại trừ mời ngươi tham gia, còn tại trong điện thoại đồng thời đối tại tập đoàn chúng ta đảm nhiệm tầng quản lý một bộ phận Vân Hải Đại học tốt nghiệp học sinh phát ra mời. Trần Phàm cười, hắn hiểu được trường học an bài như vậy ý tứ, cho nên cười gật gật đầu. Đây là chuyện tốt, đến lúc đó ngươi có thể phân biệt thông chi bọn hắn. Đinh Điểm Kiết có trực tiếp rời đi, mà là trầm mặc một chút nói ra. Một chuyện cuối cùng còn có chuyện gì? Sau khi nói xong, không thấy chút điểm mở miệng, Trần Phàm nhịn không được ngẩng đầu. Kết quả phát hiện chút điểm chính một mặt xoắn xuýt khó xử biểu lộ. Thế nào? Chút điểm do dự một phiên, đột nhiên cắn răng một cái. Ngươi trời tối ngày mai có thời gian hay không? Thế nào? Ta nghĩ ngươi cùng ta về nhà một chuyến. A. Chương 1389, nhờ ngươi một sự kiện. Chương 1389, nhờ ngươi một sự kiện. Ta muốn làm phiền ngươi cùng ta về nhà một chuyến. A. Trần Phàm sửng sốt, nhìn xem chút điểm nhăn nhó thẹn thùng dáng vẻ, Trần Phàm nhịn không được trong lòng hơi động. Uy, ngươi sẽ không phải là ta cần tìm người cùng ta phối hợp một chút? Đóng vai bạn trai ta? Ý gì? Trần Phàm có chút không hiểu, loại sự tình này còn cần đóng vai sao? Chút điểm cúi đầu, thật không dám cùng Trần Phàm đối mặt. Trong nhà của ta một mực thúc giục ta tìm đối tượng, nhất là năm nay, của mẹ ta điện thoại cơ hồ là một cái tiếp một cái. Chính ta không quá muốn tìm, nhưng là lại không muốn thương tổn các nàng tâm. Trần Phàm nhướng mày, vậy cũng không thể tìm người giả mạo ác vạn nhất chuyện này bại lộ, ngươi biết sẽ có nhiều thương lòng của bọn hắn sao? Chút điểm cúi đầu, ngữ khí có chút bình tĩnh. Cha ta, đoán chừng sắp không được. Trần Phàm, ý gì? Cha ngươi thế nào? Làm sao lại không được chứ? Chút điểm ngẩng đầu, ung thư bao tử màn cuối. Năm nay tháng 4 phần điều tra ra. Bác sĩ nói, phát hiện quá muộn, đã không có giải phẫu cần thiết, cùng nó để hắn tại trong thống khổ rời đi, còn không bằng để hắn hảo hảo hưởng thụ còn lại thời gian. Trần Phàm trừng to mắt, cái này, ngươi đây thế nào cho tới bây giờ không nói với ta đâu? Chút điểm quật cường cắn môi, đây là chuyện riêng của ta, ta không muốn đem việc tư đưa đến trong công việc đến. Trần Phàm bó tay rồi, xin nhờ, liền xem như chuyện riêng của ngươi, hai ta công tác bên ngoài cũng là hảo bằng hữu a, chẳng lẽ loại sự tình này đối ta cũng muốn giấu giếm? Ngươi bận rộn như vậy, mỗi ngày đều phải xử lý nhiều chuyện như vậy, ta không muốn cho ngươi ngột ngạt. Kỳ thật ngẫm lại, tháng tư phần thời điểm, hoàn toàn chính xác có đoạn thời gian, chút điểm mỗi ngày trạng thái không thích hợp, nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều. Chỉ bất quá đương thời Trần Phàm cũng không để ý, bởi vì chút điểm tại tập đoàn lúc làm việc vẫn rất nghiêm túc. Công tác là công tác, sinh hoạt cá nhân là sinh hoạt cá nhân, nữ nhân này luôn luôn đâu ra đấy, chăm chú đối đãi. Còn có liền là đoạn thời gian kia, vừa vận động rất lớn, Trần Phàm cũng gặp cảnh như nhau rất nhiều chuyện. Cho nên chút điểm một mực không có công khai tin tức này. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ. Ngươi nên sớm nói cho ta biết, sớm nói cho ta biết lời nói, ta có thể lên môn đi bái phỏng một cái bá phụ. Chút điểm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười. Kỳ thật không cần thiết. Ta theo ta cha, đều là 10 phần người cởi mở, đối với sinh tử loại chuyện này, nhìn rất thoáng. Bác sĩ nguyên bản phán đoán cha ta chỉ còn lại không tới 2 tháng thời gian, không nghĩ tới hắn giữ vững được gần nửa năm. Chúng ta cả nhà đều rất thỏa mãn. Mấy ngày này, cha ta bệnh tình tăng thêm, có lúc trong mơ hồ sẽ gọi ta danh tự, nói mình yên tâm nhất không giới liền là khuê nữ đời này còn không có tìm tới một cái dựa vào, ta không muốn để cho cha ta mang theo tiếc nuối ly khai cái này cái thế giới. Trần Phạm gật gật đầu. Ta hiểu được. Ngày mai hạ ban, ta cùng ngươi một khối trở về. Loại sự tình này, ngươi nên sớm nói cho ta biết. Đinh Điểm thâm hít một hơi, có chút cảm kích nhìn thoáng qua Trần Phạm. Tạ ơn. Trần Phạm đứng dậy rút mấy tờ giấy khăn đưa cho đối phương. Dạng này, ta ngày mai sớm mua xong lễ gặp mặt, sau khi tan việc hai ta cùng nhau đi nhà ngươi. Bất quá ngươi xác định dạng này sẽ không lộ tẩy sao? Chút Điểm lắc đầu. Cha ta không biết ngươi, cũng chưa từng thấy qua ngươi. Sẽ không lộ tẩy. Trần Phạm thở dài một tiếng. Tốt, ta ngày mai hạ ban ta ở văn phòng chờ ngươi. Đưa tiễn Chút Điểm, Trần Phạm một người ngồi tại vị tử bên trên, sương sở có chút mà người. Đúng vậy a, bọn nhỏ trưởng thành. Phụ mẫu lại tại ngày càng già đi, liền ngay cả ba mẹ mình cũng không biết chưa phát giác ở giữa thái dương đều có tóc trắng. Kiếp trước Nhược Sơ ngoại ý muốn qua đời, Trần Phạm giống như điên đem tất cả tinh lực toàn bộ đầu nhập vào lập nghiệp bên trên. Cha mẹ thậm chí cũng không kịp nhìn thấy thành công của mình, liền lần lượt qua đời. Nhớ tới cái này, Trần Phạm đột nhiên có chút bất an. Khuya về nhà lúc ăn cơm, Trần Phạm một mực tại lặng lẽ quan sát phụ mẫu. Mình trùng sinh trở về đã dòng dã 8 năm. 8 cái năm tháng, phụ thân trên mặt lại tràn đầy dấu vết tháng năm. Bọn nhỏ dần dần lớn lên, cũng rất ít nghĩ đến phụ mẫu, nhưng thật ra là sẽ già đi. Rõ rệt mới 50 tuổi, cả người nhìn qua lại phảng phất hơn 60 tuổi lão nhân. Hắn rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì tuổi trẻ đương thời khổ lực, vì mình, vì cái nhà này lấy mạng đang tiêu hao kết quả. Cha, mẹ, công ty của chúng ta gần nhất đang cấp các công nhân viên chuẩn bị một hạng phúc lợi, để mọi người đi bệnh viện tra thể. Vừa vặn cùng bệnh viện có hợp tác, nếu không mất thời gian ngươi cùng ta mẹ cũng đi làm toàn diện kiểm tra a. Trần Kiến Nghiệp bưng chén rượu lên nhấp một miếng, không có bệnh không có thai cha món đồ kia làm gì. Hiện tại không cần dưới đại lực làm việc, ta cùng ngươi mẹ thân thể đều tốt đến rất. Không cần đi cha. Trần Phạm tận tình khuyên bảo, ta thật không phải lo lắng hai người thân thể sao. Đi thăm dò một cái, xác định không thành vấn đề, chí ít ta cũng yên tâm. Trần Kiến Nghiệp khoát khoát tay, không cần. Chính ta thân thể chính ta rõ ràng. Không có gì ma bệnh. Lại nói ta ban ngày vẫn phải đưa đón Thơ Giật đến trường đâu, mẹ ngươi vẫn phải chăm sóc đầu đầu, làm sao có thời giờ đi thăm dò cái đồ chơi này. Cho ngươi đi liền đi. Bạn nhất xuất hiện cái gì bệnh nặng, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta. Trần Phạm trong lòng suy nghĩ kiếp trước cha mẹ qua đời, đột nhiên không có khống chế lại cảm xúc, trầm giọng hét lên một tiếng. Kết quả một tiếng này, toàn bộ bàn ăn trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Lý Cẩm Thu ôm đầu đầu, ngẩng đầu nhìn tới, biểu lộ phức tạp. Mà Tô Nhược Sơ thì là cùng Lâm Thi Giật, một mặt kinh ngạc nhìn qua. Trần Kiến Nghiệp biểu lộ có chút lúng túng, không dám cùng nhi tử đối mặt, cúi đầu bưng chén rượu lên lại uống một ngụm. Trần Phàm thì là để đũa xuống, có chút phục hiệu. Mắt thấy bầu không khí lúng túng, Tô Nhược Sơ vội vàng mở miệng. "Cha, ngài đừng sinh khí, Trần Phàm hắn không phải ý tứ kia. Hắn là lo lắng thân thể của các ngươi, cho nên mới có chút nóng nảy. Lại nói Trần Phàm không phải mới vừa nói mà, cha thể là miễn phí. Tiền đều bỏ ra, không đến liền lãng phí. Như vậy đi, ta hậu tiên vừa vặn có thời gian, không cần đi bên trên ban, đến lúc đó ta bồi cha mẹ cùng nhau đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, vừa vặn ta mang đậu đậu cùng nhau đi lấy chút ít sinh quần. Đứa nhỏ này hai ngày này có chút táo bón." Nghe xong con dâu lời nói, Lý Cẩm Thu vội vàng cho trượng phu nháy mắt ra dấu. "Nhược Sơ nói đúng, ngược lại có cơ hội này, không đi ngu sao mà không đi. Chúng ta nghe ngươi." Trần Kiến Nghiệp trầm trầm nói, "Con dâu đều như vậy nói, ta cùng các ngươi đến liền là." Tô Nhược Sơ vội vàng lặng lẽ từ dưới đáy bàn kéo một cái Trần Phàm. Trần Phàm thở dài một tiếng, một lần nữa cầm đũa lên. Ban đêm, về đến phòng lúc nghỉ ngơi, Tô Nhược Sơ nhịn không được hỏi: "Ngươi tối nay lúc ăn cơm thế nào? Sao có thể cùng cha phát cáo đâu?" Chương 1390, nhi tử cùng phụ thân. Chương 1390, nhi tử cùng phụ thân. Tô Nhược Sơ nhìn xem Trần Phàm, nói khẽ: "Đương thời cha lúng túng đều có chút không biết làm sao. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn khẩn trương như vậy đâu. Phàm, ngươi có phải hay không có tâm sự?" Trần Phàm thở dài một tiếng: "Ta cũng không biết ta là thế nào. Từ nhỏ đến lớn, tại trong ấn tượng của ta, ba ba liền là trong nhà trụ cột, chính là ta ngước đầu nhìn lên tồn tại, nhưng là bây giờ, ta lại giống lên hắn." Trần Phàm đưa tay nhẹ nhàng kéo qua Tô Nhược Sơ, đem đối phương ôm vào trong lòng. "Ngươi nói, ta có phải hay không có một chút thành tích về sau, liền bắt đầu không coi ai ra gì, không biết mình là người nào?" Tô Nhược Sơ thân mật nâng lên tay, nhẹ nhàng đem Trần Phàm cau chặt lông mày triển khai. "Ta biết Trần Phàm cũng không phải người như vậy. Hắn là cái yêu cô vợ trẻ, lo cho gia đình hảo trợ phu, hiếu thuận phụ mẫu hảo nhi tử. Tối nay chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không có tâm sự gì giấu giếm ta?" Trần Phàm lắc đầu. "Vốn là dự định ban đêm nói cho ngươi. Tập đoàn chúng ta Chút Điểm ngươi còn nhớ rõ sao?" "Làm sao không nhớ rõ, cái kia nữ phó tổng, trước đó gặp mặt qua, lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu. Già dặn tiêu sái, xem xét liền là chỗ làm việc tinh anh. Ta rất hâm mộ nàng đâu." Trần Phàm thở dài nói, "Ba của nàng được ung thư bao tử. Màn cuối. Đã nhanh không được." "A." Tô Nhược Sơ từ Trần Phàm trong ngực ngồi xuống. "Thật đó a. Vậy quá đáng thương." Trần Phàm giải thích nói, "Hôm nay Chút Điểm tìm tới ta, nói muốn xin nhờ ta một sự kiện. Nàng muốn ngày mai để cho ta đóng vai bạn trai của hắn, theo nàng về một chuyến nhà. Bởi vì nhà nàng bên trong cha mẹ một mực tại thúc giục nàng tìm bạn trai kết hôn. Nhưng là những năm này, Chút Điểm một mực nào vào sự nghiệp bên trên, tình cảm lưu luyến liền cho chậm trễ. Nàng cũng không có gì bằng hữu, tìm ta giúp một chút, không muốn để cho ba ba mang theo tiếc nuối rời đi." Trần Phàm ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Sơ. "Ta đã đáp ứng nàng, bất quá ta vẫn là muốn nói với ngươi một cái, hy vọng có thể thu hoạch được ngươi lý giải. Tô Nhược Sơ mỉm cười. Ta đương nhiên lý giải. Loại chuyện này, ngươi khả năng giúp đỡ liền giúp a. Ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Trần Phàm lắc đầu, cảm khái nói, lúc trước lên đại học lúc ấy, ta lần thứ nhất lập nghiệp, liền là cái kia Vân Trường câu lạc bộ, nàng là ta tìm nhà thiết kế. Tuy nói là nhà thiết kế, nhưng là bởi vì ta bình thường muốn lên khóa, chút điểm cơ hồ mỗi ngày đều muốn chăm chú vào trên công trường, đem giám sát sống đều cho làm. Với lại nàng chưa hề kêu khổ cái mệnh, cũng chưa từng muốn lấy đề cập với ta gia tăng chuyện thù lao. Cũng chính là từ một khắc này, ta cảm thấy người nàng không sai, liền chính thức mời nàng gia nhập ta lập nghiệp đoàn đội. Nghĩ không ra một cái chớp mắt quá khứ 6-7 năm. Trần Phàm nhẹ nhàng nắm chặt Tô Nhược Sơ tay nhỏ, những năm này, có thể nói chút điểm vì ta sự nghiệp bỏ ra công lao hiển hách. Ta nội tâm là 10 phần cảm kích nàng. Ta rất muốn hồi báo nàng một điểm, thế nhưng là đối mặt sinh lão bệnh tử loại chuyện này, ta thật bất lực. Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng nâng tay sờ lên Trần Phàm cái hót, sau đó ôm Trần Phàm đầu tràn vào trong ngực. Ta hiểu được. Khó trách ngươi đêm nay cảm xúc không thích hợp. Ngươi sống một đời, tiền kiếm được lại nhiều, cũng mua không trở về thân tình. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ khuyên cha mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Trần Phàm ghé vào Tô Nhược Sơ trước ngực, nói khẽ, cái nhà này, ngươi bây giờ nói chuyện so với ta tốt làm. Ngươi nói ta đến cùng đi cái gì vận khí cất chó, mới có thể lấy đến như thế hiền lành thê từ đâu. Tô Nhược Sơ vỗ nhẹ nhẹ Trần Phàm một thanh. Lại tới có phải hay không? Đúng. Nói cho ngươi vấn đề. Hôm nay ta đụng tới Cao Tiểu Hy lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Ta liền thuận tiện hỏi dưới Tiểu Hy chuyện công việc. Kết quả nhân gia nói cho ta biết, Tiểu Hy ở công ty làm rất tốt. Bất kỳ vật gì vào tay đều rất nhanh. Ngươi cũng chịu khó, quan hệ đồng nghiệp cũng tốt, tất cả mọi người rất thích nàng. Tô Nhược Sơ nhịn không được cười nói, nha đầu này bình thường gọi điện thoại cho ta cho tới bây giờ cũng chỉ là tốt khoe xấu che. Bất quá ta hiểu rõ nàng, đừng nhìn bình thường hi hi ha ha, kỳ thật lòng tự trọng rất mạnh. Qua mấy ngày có thời gian chúng ta mời nàng tới nhà ăn cơm. Vừa vặn các ngươi hai tỷ muội cũng thật lâu không gặp mặt. Tốt. Đến lúc đó ta đến ăn bài. Sáng ngày thứ hai, Trần Phàm không có đi bên trên ban, lúc ra cửa vừa vặn gặp được phụ thân đưa Hải Tử đến trường trở về. Cha, ngươi không có đi bên trên ban. Buổi sáng không có chuyện gì, tối nay quá khứ. Ăn điểm tâm sao? Mụ mụ ngươi chuẩn bị cho ngươi bữa sáng đêm qua. Trần Phàm do dự một chút, cha, tối hôm qua. Xin lỗi rồi. Ta không nên giống ngài. Trần Kiến Nghiệp cười cười, không có gì. Nhi tử trưởng thành. Ta rất vui mừng. Lại nói ngươi là vì chúng ta suy nghĩ, là ta không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Tối hôm qua lúc ngủ mẹ ngươi còn mắng ta. Nói ngươi bình thường bên trên ban một người quản lớn như vậy một cái công ty liền đủ bận rộn, còn muốn quan tâm trong nhà. Kết quả ta vậy mà cùng đứa bé giống như không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền phức. Trần Kiến Nghiệp nhìn xem nhi tử, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phàm bả vai. Nhi tử trưởng thành, ta và mẹ của ngươi đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nghe lời này, Trần Phàm hốc mắt chua chua, một cái đại lao ra kèm chút không có khóc lên. Cha đi, ngươi mau tới ban đi thôi. Chớ trì hoãn chính sự, ta chờ một lúc vẫn phải đi mua rau đâu, giữa trưa đến tiếp Hải Tử trở về ăn cơm. Tốt. Trần Phàm gật gật đầu, đi ra mấy bước về sau đột nhiên lại quay đầu. Cha, trước đó ta để ngài thi bằng lái, ngài thi đi ra không có. A, cái kia bằng lái ta 2 tháng trước liền thi đi ra. Có thể a một thanh qua. So rất nhiều tuổi trẻ người đều lợi hại a. Trần Kiến Nghiệp cười đắc ý, đang lái xe bên trên, ta vẫn là có chút tiên phú. Trần Phàm cười nói, các loại tìm ngày nghỉ, đến lúc đó ta lái xe mang ngài đi 4S cửa hàng, chúng ta chọn chiếc xe, về sau ngài cùng ta mẹ về nhà liền dễ dàng hơn. Trần Kiến Nghiệp vừa định nói hoa na tiền tiêu uổng phí làm gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa cười gật gật đầu. Thành. Nghe nhi tử. Trần Phàm cười phất phất tay, quay người đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, đời này phụ mẫu khỏe mạnh, vợ con tại bờ, đây chính là Trần Phàm hạnh phúc lớn nhất. Buổi sáng tự mình chạy tới siêu thị mua chút lễ vật, sau đó lại chạy một nhà vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng, mua không thiếu bảo kiện phẩm. Tóm lại đem ô tô dương phía sau cho tràn đầy. Bất kể như thế nào, diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, tuyệt đối không thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở. Buổi chiều trở lại tập đoàn, lúc tan việc, Trúc Điểm có chút nhăn nhó đi qua đến gõ cửa. Gặp Trần Phàm quả nhiên không đi, Trúc Điểm có chút lúng túng mở miệng. Nếu không, vẫn là thôi đi. Ta trở về lại nghĩ đến muốn, ta tựa hồ có chút tùy hứng đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Trần Phàm cười. Đối ta có cái gì ảnh hưởng? Lại nói ngươi bây giờ muốn đổi ý cũng đã chậm. Ta ngay cả lễ vật đều mua tốt. Nói xong Trần Phàm chỉ máng lên móc áo Âu phục. Nhìn thấy không có. Vì biểu hiện chính thức, ta còn cố ý đem Âu phục cho xuyên ra tới. Liền ta vóc người này, tướng mạo này, ba chữ, đẹp trai ngây người. Trở về với ngươi, tuyệt đối cam đoan để ngươi cha mẹ hài lòng. Chút điểm một mực lo sợ bất an tâm tình bị Trần Phàm lời nói này làm vui vẻ. Xú Mỹ. Chương 1391, bạn trai tiểu Trần chương 1391, bạn trai tiểu Trần chút điểm là Vân Hải dân bản xứ, bất quá nhà của nàng không tại Vân Hải nội thành, mà là tại Vân Hải phía dưới một cái huyện trong thành. Có thể tại 2000 năm tả hữu liền đem khuê nữ đưa đi nước ngoài du học, nói rõ đinh gia vẫn là có nhất định thực lực kinh tế. Chút điểm cha mẹ thuộc về năm đó nhóm đầu tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người lập nghiệp. 90 niên đại ngay tại huyện thành mở một nhà máy trang phục, ngay tại chỗ tuyệt đối xem như có chút danh tiếng. Chỉ bất quá mấy năm này theo kinh tế bay lên, đinh gia nhà máy trang phục không có đánh nổi danh khí, lại thêm mấy năm trước tam giác nợ vấn đề hoành hành, dẫn đến đinh gia nhà máy trang phục cuối cùng không thể kiên trì, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cũng may còn có chút điểm. Khuê nữ tiền đồ, kiếm tiền tại Vân Hải mua phòng, muốn đem cha mẹ nhận lấy ở kết quả nhị lao tới ở một đoạn thời gian, lại về nhà. Một là quanh mình không có một cái nào nhận biết người quen, hai là không bỏ xuống được trong nhà nhi tử. Từ nội thành lái xe đi phía dưới huyện thành, đến chút điểm trong nhà không sai biệt lắm hơn 40 phút. Đến lúc sau đã 6 giờ rưỡi. Trần Phàm đem xe dừng ở dưới lầu, từ sau chuẩn bị dương bắt đầu cầm đồ vật. Ngẩng đầu thuận tiện quan sát một cái tiểu khu này. Đây là một tòa rất rõ ràng thập niên 80-90 cũ kỹ tiểu khu, vách tường đều đã pha tạp không chịu nổi, tràn đầy tuế nguyệt vết tích. Làm sao mua nhiều đồ như vậy? Chút điểm đi tới xem xét giật nảy mình. Trần Phàm lấp tràn đầy một dương phía sau. Không cần nhiều như vậy, liền tùy tiện xách hai dương liền có thể, cái khác ngươi mang về cho ngươi cha mẹ dùng a. Trong nhà của ta không thiếu cái đồ chơi này. Lại nói ta lần thứ nhất tới cửa, cũng không thể lộ tẩy a. Diễn kịch diễn nguyên bộ. Trần Phàm hướng chút điểm nháy mắt mấy cái, ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Thì bên cạnh đơn nguyên môn đột nhiên có người chạy đến, là cái rất trẻ tiểu hòa tử. Chút điểm ngẩng đầu nhìn một chút, ngươi làm sao xuống? Mẹ để cho ta xuống tới giúp ngươi cầm đồ vật. Chút điểm quay đầu cùng Trần Phàm giới thiệu nói, đây là em ta. Đinh Linh. Trần Phàm cười đánh giá một chút, cùng ngươi dáng dấp rất giống, xem ra nhà các ngươi ghen không sai. Đinh Linh ngược lại là rất như quen thuộc, đi lên chủ động hỗ trợ cầm đồ vật. Thì phu tốt, ta tới giúp ngươi cầm. Chút điểm bó tay rồi, hô loạn cái gì? Đinh Linh cười hắc hắc, gãi gãi đầu, từ Trần Phàm trong tay tiếp nhận hộp quà tặng, nhanh chóng chạy lên lầu. Trần Phàm đem còn lại mấy cái hộp quà tặng cùng một chỗ lấy ra, sau đó cùng chút điểm một khối lên lầu. Nhà chúng ta ở lầu 5. Loại này tiểu cũ nhà lầu không có thang máy, thời điểm trước kia ta ghét nhất trên dưới lầu. Về sau tại Vân Hải mua phòng, để bọn hắn đi qua ở, cha mẹ ta không phải nói không yên lòng đệ ta ở chỗ này đến trường, lại cho chuyển về tới. Trần Phàm cười nói, cái này gọi cố thủ khó rời, trưởng bối đều như vậy. Cha mẹ ta hiện tại cũng một mực lo lắng lấy quê quán đâu. Ngươi đệ tuổi tác bao lớn? Hẳn là còn chưa lên ban a. Chút điểm thuận miệng nói, 18. Học tập không được, chỉ có thể đi đọc cái trường dạy nghề, năm nay vừa tốt nghiệp. Trần Phàm trêu ghẹo nói, điểm này ngược lại là không có gì chuyển người cái này làm tỷ tỷ ghen. Liên vì chuyện này mà, cha mẹ ta đang lo lắng đâu, mấy năm này trường dạy nghề đi ra tốt nghiệp nhiều lắm, cũng không bao phân phối, tìm việc làm quá khó khăn. Cha ta trước đó cầu ra ra cáo mãi mãi mới nhờ quan hệ cho hắn tại chúng ta nơi đó một nhà máy hóa chất tìm cái công tác. Kết quả tiểu tử này con làm một tuần cũng bởi vì cùng đồng sự đánh nhau bị khai trừ. Liên vì chuyện này mà, mẹ ta tức giận đến vài ngày không ăn cơm. Chạy ở trước mặt Đinh Linh gặp tỷ tỷ vừa lên đến liền nói mình lịch sử đen, lập tức có chút lúng túng. Tỷ, đó là bọn họ khi dễ nữ đồng sự, ta nhìn bất quá mới ra tay. Chút điểm hung hăng chừng đệ đệ một chút. Liền ngươi có thể. Ngươi lợi hại như vậy thế nào còn bị người khai trừ? Đinh Linh rõ ràng rất sợ tỷ tỷ này, nhỏ giọng nói lầm bầm, còn không phải bởi vì hắn cha tại nhà máy khi xưởng chủ nhiệm sao? Trên lầu cửa phòng đã sớm mở một cái khe hở, chút điểm mụ mụ đứng tại cổng, đã hướng xuống vụng trộm nhìn nhiều lần. Gặp nữ nhi thật mang theo một người nam trở về, đội vàng mở cửa ra đón. Mẹ trở về. Chút điểm quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, đây là mẹ ta. Mẹ, đây là chút điểm có chút xấu hổ nói ra miệng, Trần Phàm thì là cười tiến lên một bước. A Di mạnh khỏe. Ta gọi Trần Phàm, là chút điểm bạn trai. Một câu để chút điểm khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Chào ngươi chào ngươi. Tiến nhanh phòng ngồi. Mời Trần Phàm vào nhà, chút điểm mụ mụ còn tại cảm khái. Ngươi nói các ngươi tới thì tới a, còn mua nhiều như vậy lễ vật làm gì? Tiểu Trần A, về sau tới cửa không cần mua nhiều đồ như vậy. Trần Phàm cười nói, cũng không biết thúc thúc A Di thích gì, liền loại nào đồ vật đều mua điểm. A Di ngài có thể nếm thử, về sau chuyện tốt ưa thích, ta thường xuyên cho ngài mua. Lời này để cho người ta thư thái, lại thêm Trần Phàm dáng dấp xác thực rất có mắt duyên, Đinh Ngụ một chút liền chọn chúng Trần Phàm. Trên đường tới mệt không? Trước uống một thủy. Tạ ơn A Di. Trần Phàm đứng dậy tiếp nhận cái chén, không mệt, ta một đường lái xe tới. Ngươi ngồi ngươi ngồi. Ta đi tẩy hoa quả, A Di không cần làm phiền. Chút điểm cũng mở miệng, mẹ, ngài cũng đừng phiền thoái, hắn không ăn cái này. Đứa nhỏ này, nhân gia tiểu Trần lần thứ nhất tới cửa, dù sao cũng phải chiêu đãi một chút. Chút điểm lắc đầu. Ta đi xem một chút cha ta. Trần Phàm đội vàng để ly xuống, đứng dậy đứng lên. Chút điểm đi đến bên cạnh một gian phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đẩy cửa ra đi vào, phòng ngủ nằm trên giường một cái sắc mặt khô héo, dáng người người trung niên gầy gò. Một bên trên tường còn mang theo truyền dịch quản. Nam nhân quay đầu hướng vào nhà chút điểm nết miệng cười một tiếng. Khuê nữ trở về rồi. Cha chút điểm bước nhanh đi qua, ngài cảm giác thế nào? Tốt đây. Mấy ngày nay công ty có chút bận điệu, không có thời gian trở về nhìn ngài, ngài sẽ không tức giận à? Lời nói này, ta khuê nữ lớn như vậy lãnh đạo. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Đinh Ba ngẩng đầu nhìn về phía sau Trần Phàm, cười ha hả hỏi, đây chính là cô gia a? Chút điểm lập tức náo loạn đỏ thắm mặt. Cha ha ha, dáng dấp quả nhiên là một nhân tài. Thúc thúc tốt, ta là Trần Phàm, là chút điểm bạn trai. Đinh Ba cười ha hả đánh giá Trần Phàm, tốt, thật tốt. Hải tử ngươi ngồi a. Các loại Trần Phàm ngồi xuống về sau, Đinh Ba cười ha hả hỏi, tiểu Trần là làm việc gì a? Chính ta lập nghiệp, cụ thể là làm internet công ty. A, đây chính là công nghệ cao a, đều là người thông minh làm. Đinh Ba hôm nay cảm xúc không sai, cho nên trạng thái nhìn qua so bình thường tốt hơn nhiều. Ngươi cùng ta nhà điểm điểm là thế nào nhận biết? Trần Phàm ngẩng đầu cùng chút điểm nhìn thoáng qua, chút điểm có chút lúng túng, ánh mắt trốn tránh. Trần Phàm thì là ngượng ngùng cười một tiếng, cái này, liền nói đến lời nói lớn. Thúc, kỳ thật cũng là đúng dịp. Lần kia hai ta vừa bận tham gia cùng một cái tiệc rượu, kết quả ta không cẩn thận ngồi vào chỗ ngồi của nàng bên trên. Trời xui đất khiến hai ta liền quen biết. Thúc, ta đối nàng thế nhưng là vừa thấy đã yêu. đằng sau vì truy nàng, ta thế nhưng là phí hết lao đại kình. Trần Phàm nghiêm trang nói xong hoàng lời nói, muốn để cho mình lời nói có thể tin độ, liền nhất định phải thời gian địa điểm nói rõ được rõ ràng sở. Liền ngay cả chút điểm đều có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm, tựa hồ nghĩ không ra gia hỏa này vung lên láo đến vậy mà đều như thế hạ bút thành văn. Đinh Ba nghe xong cười ha ha, ta cái này quê nữ a, theo ta, từ nhỏ tính cách liền bướng mình, còn mạnh hơn. Lúc nhỏ tất cả mọi người nói nàng không giống cái nữ hài tử, ngược lại càng giống đứa bé trai. Ta cùng với mẹ của nàng nhất trí cảm thấy đứa nhỏ này về sau tìm đối tượng nhất định rất khó, không nghĩ tới tại ta trước khi đi, lại còn có thể tròn lớn nhất một cái tâm nguyện. Ha ha, ta không có gì tiếp nối cha một bên chút điểm nhịn không được mở miệng, hốc mắt đỏ lên. Chương 1392, ba ba cùng nữ nhi chương 1392, ba ba cùng nữ nhi tiểu Trần quê quán là cái nào đó a? Trong nhà mấy miệng người a? Cha mẹ vẫn tốt chứ? Trước kia làm gì? Mẹ lúc ăn cơm, chút điểm thật sự là chịu không được lão mụ lần này nghe bóng. Ăn cơm đâu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Một bên đệ đệ Đinh Linh thiếu đạo, mẹ ngươi hỏi so đồn công an tra hộ khẩu đều kỹ càng. Đinh Mụ hung hăng trừng mắt liếc cái này hai hài tử. Nói bậy cái gì đâu? Ta đây không phải nói chuyện phiếm sao, hiểu rõ hơn một cái nhân gia tiểu Trần. Trần Phàm cười nói, không có việc gì. Ta nguyện ý cùng A Di nói chuyện phiếm. Vẫn là nhân gia tiểu Trần hiểu chuyện. Đến, ăn nhiều một chút. Lần sau ngươi thích ăn cái gì, để chút điểm cùng ta giảng, lại đến trong nhà tới thời điểm ta sớm làm cho ngươi tốt. Chút điểm buồn bực ngồi ở bên cạnh, cảm thấy có chút mất mặt, lông hai nóng. Trần Phàm ngược lại là cười ha hả cùng người không việc gì một dạng. Nói thật, nàng là thật bội phục Trần Phàm. Gia hỏa này từ vào cửa bắt đầu, diễn kịch gọi là một cái rất thật. Không riêng lừa qua phụ mẫu, còn đem lão mụ cho hống vui vẻ ra mặt. Ngược lại làm cho chút điểm cảm thấy mình như cái ngoại nhân giống như. Ăn cơm xong, chút điểm đi phòng bếp rửa chén, kết quả bị lão mụ cho đánh đi ra. Ngươi đừng ở chỗ này quấy rối. Bên kia có rửa sạch đá bộ, ngươi cho tiểu Trần bưng qua khứ, cùng hắn ở phòng khách trò chuyện. Mẹ, không cần thiết ta. Đứa nhỏ này, thế nào nói chuyện đâu? Nhân gia lần thứ nhất tới cửa, ngươi không được chiêu đãi tốt. Chút điểm bất đắc dĩ bị từ phòng bếp chạy ra, sau đó cầm một cái rửa sạch mâm đựng trái cây tới. Tiểu lão đệ đi thư phòng gọc máy vi tính, chút điểm cùng Trần Phàm ngồi ở phòng khách mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút lúng túng. Ngươi ăn á bồ sao? Ta cho ngươi gọi một cái. Trần Phàm gật gật đầu. Khó được có cơ hội hưởng thụ ngươi phục vụ, đương nhiên muốn ăn. Ngươi chút điểm tức giận đến không nhẹ kém chút nắm lên một cái quả táo ném qua đến. Gia hỏa này, còn diễn nghiện. Cơm nước xong xuôi, lại bồi tiếp Đinh Mụ Hàn Huyên nửa cái giờ đồng hồ, chút điểm nhìn thoáng qua thời gian. Mẹ, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Chút điểm muốn mang Trần Phàm mau chóng rời đi. Đinh Mụ liền vội vàng đứng lên, ta chuẩn bị cho ngươi một điểm ăn. Ngươi chờ ta đi cấp ngươi sửa sang một chút, mang về ăn. Ai nha, không cần a, ta muốn ăn mình tùy thời đều có thể mua. Đứa nhỏ này, bên ngoài mua có thể cùng ta làm cho ngươi giống nhau sao? Trả lại tiểu Trần cũng chuẩn bị một phần, phía ngoài đồ vật không vệ sinh, các ngươi cũng ít ăn. Ngươi chờ, lập tức liền tốt. Điểm điểm, điểm điểm. Lúc này trong phòng ngủ truyền đến lão ba thanh âm. Chút điểm vội vàng chạy tới. Cha, ngài tìm ta. Các ngươi muốn đi? Ân. Thời gian không còn sớm, ngày mai vẫn phải lên ban đầu. Ta lại cùng tiểu Trần đơn độc phiếm vài câu lời nói. Chút điểm quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, Trần Phàm cười gật gật đầu. Ngươi đi giúp A Di chuẩn bị một chút, ta bồi thúc thúc nói hai câu. Chút điểm lúc này mới khéo léo gật gật đầu, quay người lui ra ngoài. Trần Phàm vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thúc, ngài có chuyện nói với ta. Nằm ở trên giường Đinh Ba cười mỉm mà nhìn xem Trần Phàm. Đã nhiều năm một mực thúc nha đầu này tìm đối tượng, nàng liền là không nghe. Nghĩ không ra trước khi đi lại còn thật đem người mang cho ta trở về. Trần Phàm vội vàng nói, thúc, ta đừng nghĩ như vậy, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, luôn có biện pháp, còn sống so cái gì đều mạnh mẽ. Nếu không ngày mai chúng ta đi cái khác bệnh viện lớn nhìn xem. Đinh Ba lắc đầu, vô dụng. Không cần đang chơi đùa. Chính ta tình huống chính ta rõ ràng. Tiểu Trần, ta tìm ngươi đơn độc trò chuyện hai câu liền tốt. Thúc, ngài nói, ta nghe đâu? Ngươi cùng ta nhà điểm điểm không phải tình lữ quan hệ a? Trần Phàm, Đinh Ba cười híp mắt nhìn xem Trần Phàm, ngươi là nàng tìm đến hỗ trợ a? Muốn để cho ta tại trước khi đi an tâm một điểm, đúng không? Trần Phàm nguyên bản còn muốn che giấu hai câu, nhưng nhìn đến đối phương một mặt ánh mắt chân thành, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Thúc, ngài đều đã nhìn ra, xem ra ta diễn kỹ này không quá con a. Đinh Ba ho khan vài tiếng, sau đó lắc đầu. Không liên hệ gì tới ngươi. Chính ta hại tử chính ta rõ ràng. Trước đó một mực không chịu tìm đối tượng, kết quả hai ngày trước đột nhiên nói mình nói chuyện cái đối tượng, ta đã cảm thấy không thích hợp, hôm nay nhìn thấy ngươi, ta liền xác nhận ta ý nghĩ. Đứa nhỏ này, đây là muốn cho ta đi không có tiếc nuối đâu. Trần Phàm có chút lung túng, không biết nên nói cái gì. Thúc, kỳ thật ta không oán các ngươi, hai ngươi đều là hảo hải tử, ta có thể nhìn ra được. Các ngươi đều là vì ta tốt. Đinh Ba Vi Tiếu nhìn xem Trần Phàm, cho nên ta không sinh khí, tương phản ta thật cao hứng các ngươi đêm nay có thể trở về nhìn ta. Trần Phàm nội tâm thở dài một tiếng, có chút dở khóc dở cười. Thúc, ngài là làm sao nhìn ra được? Đinh Ba đưa tay chỉ bên cạnh bàn đọc sách, ra hiệu Trần Phàm hỗ trợ mở ra ngăn kéo. Trần Phàm kéo ra ngăn kéo, phát hiện bên trong có một bản màu đỏ kiểu cũ bản bút ký, vẫn là loại kia nhựa tợ lật ra. Ngươi giúp ta mở ra, Trần Phàm nghi ngờ mở ra bản bút ký, kết quả phát hiện bên trong vậy mà dán đầy đủ loại tin vắn cùng báo chí. Những này trên báo chí đều không ngoại lệ báo cáo tất cả đều là liên quan tới Nhược Phàm tập đoàn tin tức. Trọng yếu nhất phía trên phụ ảnh chụp đều có chút điểm thân ảnh. Thời gian khoảng cách rất lớn, Trần Phàm thậm chí ở phía trên thấy được mấy năm trước mình vừa lập nghiệp lúc ấy ảnh chụp. Những này báo chí có Vân Hải nơi đó tòa báo đưa tin, cũng có cả nước các đại tin tức đưa tin. Có rất nhiều đưa tin thậm chí ngay cả Trần Phàm đều không có gặp qua. Trần Phàm minh bạch, đây là một vị ba ba đối nữ nhi sự nghiệp thành tựu kiêu ngạo cùng chứng kiến. Cho nên tỉ mỉ một chương mua được tất cả liên quan tới nữ nhi ảnh chụp báo chí, sau đó cắt xuống, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Kỳ thật từ ngươi vào nhà thời điểm ta đã cảm thấy có chút quen mắt. Lại thêm ngươi giới thiệu nói mình danh tự, ta liền nhớ ra rồi ngươi không phải ta khuê nữ bạn trai, ngươi là lão bản của hắn à. Trần Phàm cười khổ thu hồi trước mặt bản bút ký, gật gật đầu. Thúc, thật xin lỗi a, không nên dối gạt ngài. Đinh Ba lại lắc đầu. Ta không trách ngươi. Tương phản, ta rất cảm kích các ngươi có thể trở về nhìn xem ta. Ta cái này khuê nữ tùy hứng đã quen, lại đem lão bản mình kéo tới bồi tiếp mình diễn kịch nói đến đây. Đinh Ba có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Làm lão bản, ngươi còn nguyện ý theo nàng hồ nháo, vừa lúc nói rõ hai ngươi quan hệ rất không tệ. Cho nên, ta là thật hân hạnh gặp ngươi. Ta hiểu đứa nhỏ này cách làm. Cho nên chuyện này, cũng không cần nói cho điểm điểm. Người ta biết là được. Trần Phàm gật gật đầu đáp ứng đến. Ta sở dĩ đem chuyện này làm rõ nhưng thật ra là muốn hướng ngài biểu đạt cảm tạ. Những năm này, từ khi nhà ta điểm điểm cùng ngươi cùng một chỗ lập nghiệp đến nay, nàng mỗi lần trở về nói nhiều nhất lời nói chính là chúng ta lão bản như thế nào, cỡ nào ưu tú, làm phụ thân, ta là có thể nhìn ra được, nàng đối ngươi là khăng khăng một mực sùng bái cùng tín nhiệm đã lớn như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua nhà ta khuê nữ sùng bái qua ai. Làm một cái người sắp chết, ta có chuyện muốn nhờ ngài. Nếu như có thể mà nói, mời trong tương lai chiếu cố nhiều hơn một cái nàng. Trần Phàm chỉ cảm thấy hốc mắt có chút mỏi nhừ. Người trẻ tuổi tự cho là thông minh, nhưng căn bản không hiểu rõ trưởng bối ý nghĩ. Làm cha, làm sao có thể không hiểu rõ khuê nữ của mình đâu? Khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn quyển này bút ký cất giữ báo chí tin bắn. Phía sau liền là một cái phụ thân đối nữ nhi nồng đậm yêu thương. Thúc, ta đáp ứng ngài. Đinh Ba nhếch miệng cười một tiếng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người phảng phất yên tâm đầu lớn nhất một khối lo lắng. Cứ như vậy, ta liền có thể yên tâm. Yên tâm chương 1393, nhất định phải long trọng chương 1393, nhất định phải long trọng từ phòng ngủ đi ra. Vừa vặn gặp được chút điểm trong tay dẫn theo hai cái đổ đầy thức ăn mua sắm túi, chính một mặt lúng túng nhìn xem Trần Phàm. Mẹ ta nhất định để ta mang theo. Đinh Ngụ ở một bên nói ra, đây đều là ta tự mình làm mấy món nhắm, có nổ cá, có mình ướp gia vị dưa muối, các ngươi trở về từ từ ăn mẹ, chúng ta muốn ăn bên ngoài tùy thời đều có thể. Trần Phàm đánh gãy chút điểm lời nói, mang theo à? Dạ ơn a gì? Vẫn là tiểu Trần biết nói chuyện. Đinh Ngụ cười thúc giục hai người, đi, đi nhanh lên đi. Sát trời đã tối, tiểu Trần lúc lái xe muốn chậm một chút. Ngàn vạn chú ý an toàn. Một đường đem hai người đưa đến dưới lầu. Đưa mắt nhìn khuê nữ hai người lên xe, chậm rãi lái rời tiểu khu, Đinh Mụ lúc này mới đem thả xuống vung vẩy cánh tay, quay người bên trên lâu. Trên xe, chút điểm cúi đầu, không nói lời nào. Trần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, nghĩ gì thế? Hôm nay cảm ơn ngươi. Ta có thể nhìn ra đến, cha mẹ ta đối ngươi thật hài lòng. Nói nhảm. Ta ưu tú như vậy, cái nào cha mẹ không thích? Chẳng lẽ ta không có nói ngươi? Ta thế nhưng là trung lão niên phụ nữ thần tượng. Chút điểm bị chọc cười, trong lòng tâm tình bi thương tách ra không ít. Trần Phàm thừa cơ hỏi, bá phụ tình huống thật không có biện pháp khác sao? Nếu không ta tìm xem người, chúng ta đi kinh thành đại y địa viện nhìn xem. Chút điểm lắc đầu. Không cần thiết. Đã quá muộn. Cha ta nhìn rất thoáng, hắn không nghĩ mình còn lại thời kỳ dày vò đến dày vò đi, chỉ muốn bình tĩnh tiếp nhận tử vong của mình. Trần Phàm thở dài một tiếng, trên một điểm này, bá phụ so ta tiêu sái nhiều. Chút điểm quay đầu nhìn qua. Cha ta đơn độc hàn huyên với ngươi gì? Trần Phàm, cái này không thể nói. Đây là chúng ta nam nhân ở giữa bí mật. Chút điểm bĩu môi một cái, ta vậy mới không tin. Đơn giản liền là hỏi hỏi ngươi nhà tình huống, sau đó hỏi một chút hai ta. Vấn đề tình cảm, còn có liền là nhiều nhất quan tâm một cái hai ta lúc nào kết hôn. Trần Phàm cười nhìn thoáng qua chút điểm. Vẫn rất thông minh. Đó là đương nhiên. Ta từ nhỏ liền theo cha ta. Trần Phàm nói sang chuyện khác, đúng, ngươi đệ bây giờ tại nhà chờ sắp xếp việc làm không có công tác. Chút điểm gật đầu, đứa nhỏ này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, công việc tốt tìm không thấy, không tốt công tác lại không nhìn chúng. Cả ngày ở nhà chỉ biết chơi trò chơi. Trần Phàm thuận miệng hỏi, hắn tại trường dạy nghề học cái gì? Thợ điện. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta Vân Chương câu lạc bộ trước mắt không phải đang tại khuyết chương sao? Đem hắn chiêu tiến câu lạc bộ A khi thợ điện. Đến lúc đó tìm lão sư phó đợi một thời gian ngắn, mình liền có thể xuất sư. Chúng ta câu lạc bộ thợ điện tiền lương cũng không tệ lắm. Chút điểm lại vội vàng lắc đầu, không được. Người trước đó nói qua, Nhược Phàm tập đoàn nội bộ không làm quan hệ bằng bấy, ta không thể để cho ngươi trái với nguyên tắc. Cái giám nguyên tắc? Trần Phàm dở khóc dở cười. Trước đó ta hoàn toàn chính xác nói qua nếu như vậy, thế nhưng là chúng ta sinh hoạt xã hội này, bản thân liền là một cái nhân tình xã hội, muốn hoàn toàn chấp hành nguyên tắc, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn ta, hiện tại không phải cũng làm nhiều lần trái với nguyên tắc sự tình sao? Không nói những cái khác, ta an bài ta tiểu di tử tiến công ty, còn có ta đường tỷ cũng bị an bài tiến vào câu lạc bộ. Đây đều là nhân tình. Tránh không xong. Trần Phàm cười lắc đầu, đã tránh không xong, vậy liền tại nguyên tắc cho phép phạm vi bên trong, tận khả năng giảm bớt ảnh hưởng. Ngược lại lại không an bài hắn tiến tập đoàn tổng bộ khi tầng quản lý, chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng công ty quyết sách, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh. Ngươi nói đúng không? Đương nhiên. Ngươi nếu là cảm thấy trái với nguyên tắc tại tập đoàn có chút lúng túng, chuyện này ta đến thao tác. Đến lúc đó có thể cho đệ đệ ngươi đi thủ đô. Bên kia mấy nhà chi nhánh đều chuẩn bị khai trương. Tiệm mới công tác mới, lên cao con đường cũng so bên này nhanh một chút. Chút điểm nhìn xem Trần Phàm, tạ ơn. Vậy liền định như vậy. Trần Phàm giải quyết dứt khoát, quất không để ngươi đệ đi một chuyến câu lạc bộ, đến lúc đó ta sẽ sớm tìm người an bài. Vân Hải Đại học năm nay lập tức liền muốn tổ chức 76 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Về phần năm nay tổ chức quy cách, đến cùng là long trọng một điểm vẫn là cùng những năm qua một dạng, kỷ niệm ngày thành lập trường làm nhân viên công tác nhưng lo lắng. Kỷ niệm ngày thành lập trường quy cách là dựa theo quý khách trình độ trọng yếu đến an bài. Tới khách quý càng nhiều, tự nhiên muốn làm được long trọng một điểm. Mà hai năm này kỷ niệm ngày thành lập trường, cân nhắc khách quý trình độ trọng yếu, lớn nhất một cái khảo hạch tiêu chuẩn liền là nhìn xem Nhược Phàm tập đoàn Trần Phàm tới hay không. Mở họp thời điểm, trường học lãnh đạo thậm chí tự mình lên tiếng, nếu ai có thể gọi tới Trần Phàm, năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường trực tiếp tiêu chuẩn cao nhất, hơn nữa còn cho mời tới Trần Phàm người thêm tiền đường. Những ngày này, kỷ niệm ngày thành lập trường làm người đã dựa theo trên danh sách phương thức liên lạc, cho tất cả ưu tú tốt nghiệp nhóm gọi điện thoại. Mọi người tiếp vào điện thoại đều là 10 phần khách khí nói sẽ suy nghĩ thật kỹ hoặc là liền là nhìn xem ngày đó có thời gian hay không, chỉ cần có thời gian nhất định tham gia loại này lời khách sáo. Thế nhưng là liên tiếp vài ngày đi qua, vậy mà không có một người cho trường học một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này có thể để kỷ niệm ngày thành lập trường làm một đám người làm khó. Không hiểu rõ mọi người đến cùng có ý tứ gì a? Chẳng lẽ năm nay tất cả đều không đến tham gia? Thẳng đến ngày này, kỷ niệm ngày thành lập trường làm lão sư nhận được một chiếc điện thoại. Cho ngươi ăn tốt. Vân Hải Đại học giáo khánh bạn. Lão sư ngươi tốt, nơi này là Nhược Phàm tập đoàn tổng giám đốc xử lý. Chúng ta chủ tịch Trần Phàm tiên sinh đã xác định đến giờ sẽ đi tham gia quý trường học 76 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Trần Đồng để cho chúng ta thông báo một chút trường học. Địa phương tốt liền sớm làm ra an bài. Thật, thật. Cái này nghe lão sư lập tức hưng phấn mà từ trên ghế đứng lên. Tốt, tốt, chúng ta bên này sẽ làm tiếp đãi chú đáo công tác. Xin chuyển cáo Trần tổng, phi thường cảm tạ hắn đối trường học cũng ủng hộ. Cúp điện thoại, vị này kỷ niệm ngày thành lập trường làm lão sư hưng phấn mà ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng những người khác. Vừa mới tiếp vào điện thoại, Nhược Phàm tập đoàn Trần tổng đáp ứng muốn tới tham gia năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường. Thật. Phân phật một cái, văn phòng tất cả mọi người đều xông tới. Thật là Trần Phàm. Hắn đồng ý muốn tới. Một đám người lao nhau, hỏi vấn đề gì đều có. Nghe vị lao sư này thì là kích động cơ tay. Thiên chân vạn sắc, mới vừa rồi là Nhược Phàm tập đoàn tổng giám đốc làm người gọi điện thoại cho ta. Nhanh, lập tức đem cái tin tức tốt này báo cáo. Trần Phàm muốn tham gia năm nay Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường, đây chính là một kiện đại sự. Lãnh đạo trường học trước tiên chuyên môn mở hội làm nghiên cứu và thảo luận, lập tức xác định mấy chuyện. Thứ nhất, nhất định phải đem Trần Phàm lên đại học thời kỳ phụ đạo viên cho tìm đến. Đến lúc đó có thể làm tùy hành nhân viên. Thứ hai, nếu như đến lúc đó có tham quan sân trường hoạt động, nhất định phải đem Trần Phàm đương thời ở qua phòng ngủ quét dọn sạch sẽ. Thứ ba, năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường quy cách dự toán đề cao nhắc lại cao, dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến. Thứ tư, trước tiên đem tin tức quyết tán ra. Loại tin tức này nhất định phải thật tốt khoe khoang một phiên, chúng ta Vân Hải Đại học cũng là có thể đem ra được. Cơ hội là tại Trần Phàm đáp ứng tham gia năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường về sau, không đến nửa ngày, kỷ niệm ngày thành lập trường làm điện thoại bắt đầu trở nên bận rộn. Trước đó ở trong điện thoại một mực nói sẽ suy nghĩ thật kỹ những cái kia giới chức ưu tú tốt nghiệp, giờ phút này cũng lập tức sảng khoái biểu thị, năm nay nhất định tự mình trình diện. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ưu tú tốt nghiệp, dù là không có tiếp vào kỷ niệm ngày thành lập trường làm điện thoại, đến trưa thời gian cũng tại thông qua các loại phương pháp, nói bóng nói gió biểu đạt muốn tham gia ý nguyện. Ngắn ngủi đến trưa thời gian, kỷ niệm ngày thành lập trường xử lý bên này thống kê khách quý nhân số liền vượt qua năm trước nhân số. Đến tận đây, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm trước đó mọi người một mực không trả lời. Tất cả đều đang đợi Trần Phàm bên này phản ứng. Á chương 1394, một thế này, cho ngươi tự do. Chương 1394, một thế này, cho ngươi tự do. Liên quan tới Trần Phàm chuẩn bị có mặt năm nay Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường tin tức không cánh mà bay, càng ngày càng nhiều người biết tin tức này. Kỷ niệm ngày thành lập trường làm điện thoại cơ hồ đều muốn bị đánh nổ. Vân Hải Đại học hơn 60 năm trường học sử, không phải là không có đi ra lợi hại tốt nghiệp, khỏi cần phải nói, chỉ từ Vân Hải Đại học đi ra viện sĩ liền có 6-7. Làm ăn, lập nghiệp xí nghiệp ra cũng có. Nhưng là Trần Phàm dù sao cũng là đặc thù. Bởi vì hắn thật sự là danh khí quá lớn. Lên đại học trong lúc đó liền tự chủ lập nghiệp, tuổi còn trẻ liền sáng lập Nhược Phàm tập đoàn. Trong nước trẻ tuổi nhất chục tỷ phú hào. Trong nước 30 tuổi phía dưới xí nghiệp ưu tú nhà bảng danh sách không có chút nào tranh luận đệ nhất tồn tại. Trong nước được chú ý nhất, có tiềm lực nhất internet khoa học kỹ thuật công ty người sáng lập. Trong nước lớn nhất xã giao truyền thông bình đại người sở hữu. Trần Phàm trên người danh hiệu thật sự là nhiều lắm. Danh khí cũng thật sự là quá lớn. Khỏi cần phải nói, liền Vân Hải Đại học ở trường sinh bên trong, Trần Phàm liền có được đại lượng fan hâm mộ. Với lại Trần Phàm còn có được một hạng công nhận ghi chép. Cái kia chính là lập nghiệp đến nay, ánh mắt độc ác, chưa hề thất thủ. Cái này tương đối kinh khủng. Vô số đã tốt nghiệp học sinh người lập nghiệp đều muốn thông qua lần này kỷ niệm ngày thành lập trường cơ hội cùng Trần Phàm nhờ và chút quan hệ. Nếu có thể trong tương lai đạt thành hợp tác kia liền càng hài lòng. Các học sinh lớn nhất ý nguyện liền là muốn Trần Phàm học trường có thể tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Đối với trường học mà nói, Trần Phàm tham gia mang đến càng nhiều ưu tú tốt nghiệp học sinh, còn thuận tiện tuyên truyền một thanh Vân Hải Đại học. Quả thực là ba tháng cục diện. Cũng chính bởi vì Trần Phàm tham gia, dẫn đến cái giới này Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường còn chưa bắt đầu liền đã sớm nóng nảy. Trần Phàm cũng không biết mình một cái quyết định cho trường học cũ mang đến bao lớn lưu lượng. Thiên hạ này ban, bởi vì ngày mai hoặc ngày mốt liền là cuối tuần, Trần Phàm nghĩ đến trước mấy ngày cùng Tô Nhược Sơ hứa hẹn, chuẩn bị thuận tiện mời Cao Tiểu Hy về nhà ăn bữa cơm. Sớm gọi điện thoại, nha đầu này vừa nghe đến Trần Phàm thanh âm lập tức hưng phấn hỏng. Ngươi còn không có hạ bàn a? Ta tiện đường lái xe đi nối liền ngươi. Vừa vặn mấy ngày nay ngươi biểu tỷ cũng nhớ ngươi. Cúp điện thoại, Trần Phàm lái xe tiến về Phi Phàm truyền thông công ty. Vì để tránh cho gây nên chú ý, Trần Phàm để Trương Thuận đem xe đứng tại công ty đối diện bên lề đường. Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách công ty hạ ban còn có 10 phút đồng hồ, Trần Phàm xuống xe tại ven đường chờ đợi. Quay đầu chú ý tới bên cạnh có cái báo chí đỉnh, đi qua mua một bao thuốc lá, thuận tiện cùng lão bản nói chuyện hai câu. Lão bản đậu đen rau muống, mấy năm này sinh ý là càng ngày càng khó thực hiện. Mười mấy năm trước thời điểm, giống như là dạng này báo ngừng quả thực là bắt sát, một bản vạn lợi hảo sinh ý mấy năm này, theo mạng lưới phát đạt, nguyện ý mua báo chí người càng đến càng ít. Cơ hồ chỉ còn lại có một chút người già quần thể còn bảo lưu lấy đọc báo thói quen. Lão bản nhịn không được ngay trước Trần Phàm mặt bực tức vài câu, nói hiện tại người a, đều quá táo bạo. Ngay cả đọc báo kiên nhẫn đều không có, cả ngày liền biết ghé vào internet bên trên. Internet bên trên tin tức thật thật giả giả, có thể có đọc chất giấy ấn phẩm có cảm giác sao? Trần Phàm lắc đầu, lười nhác cùng lão bản tiếp tục tán gẫu. Hắn biết đây chỉ là mới bắt đầu, lại đi qua mấy năm, giống như vậy báo chí đỉnh đều sẽ bị lần lượt thủ tiêu, trở thành lịch sử. Thời đại tại tiến bộ, có nhiều thứ nhất định biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Đứng tại bên đường, cúi đầu đốt một điếu thuốc, đang chuẩn bị cho Cao Tiểu Hy gọi điện thoại thời điểm, ngẩng đầu một cái, Trần Phàm ngây ngẩn cả người. Trước mặt một người mặc chỗ làm việc ổn váy nữ nhân chính một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm. Dương Thư Đình. Trần Phàm ngậm thuốc lá ho khan một tiếng, bị đột nhiên xuất hiện một màn bị sặc. Trần tổng, ngài làm sao tại cái này? Dương Thư Đình đồng dạng bị giật nảy mình, trong tay đồ vật rơi trên mặt đất. Trần Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua, xoay người hỗ trợ nhặt lên. Nhìn kỹ một chút, phát hiện đó là mấy trương tờ giấy. Nội dung phía trên không tốt lắm, tất cả đều là âm dương quái khí mắng chửi người. Đơn giản cũng là bởi vì đoạn thời gian trước Nghiêm Siêu sự tình, có người đối Dương Thư Đình châm chọc khiêu khích, cảm thấy nàng nhất định cũng là dựa vào quy tắc ngầm thừa bị. Trần tổng, đó là Dương Thư Đình dọa sợ, vội vàng bối rối mở miệng, muốn tiến lên đem tờ giấy đoạt lấy đi. Do ai biết? Trần Phàm bình tĩnh hỏi một câu. Dương Thư Đình cúi đầu, không nói. Công ty đồng sự. Dương Thư Đình tiếp tục trầm mặc. Trần Phàm thở dài một tiếng. Cùng tiền thế cái kia đi sai lệch đường, một lòng chỉ muốn mưu đồ mình tài sản ác độc nữ nhân so ra. Một thế này Dương Thư Đình vẫn còn chỉ là cái đơn thuần hiền lành cô nương. Chẳng lẽ nhân sinh của nàng thật là tại gả cho mình về sau mới cải biến? Là mình hại nàng. Trần Phàm không muốn đi xoắn xuýt ai đúng ai sai. Trùng sinh một lần, rất nhiều chuyện hắn đều đã nghĩ thoáng. Chỉ ít lần này, Dương Thư Đình chỉ là cái bị liên lụy đến vô tội nữ nhân. Trần Phàm đưa tay, đem tờ giấy đưa tới. Dương Thư Đình vội vàng đưa tay tiếp nhận đi, có chút hốt hoảng lui lại hai bước. Trần Phàm mở miệng, ta có thể giúp ngươi xử lý bọn hắn, cử chỉ này đã rõ ràng trái với quy định của công ty chế độ. Dương Thư Đình liền vội vàng lắc đầu. Không, không cần. Không có chuyện gì. Trần Phàm chằm chằm vào đối phương nhìn mấy giây, mở miệng lần nữa. Mặc quản lý tìm ngươi nói chuyện a, liên quan tới ngươi điều động công việc sự tình. Dương Thư Đình có chút hốt hoảng ngẩng đầu cùng Trần Phàm liếc nhau một cái, sau đó lập tức vừa khẩn trương túi lầu xuống. Mặc quản lý nàng cùng ta đã nói, ngươi là ý tưởng gì? Ta nguyện ý tiếp nhận công ty an bài. Trần Phàm ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật gật đầu. Bất kể như thế nào, Hỗ Thị chí ít so Vân Hải phát đạt nhiều. Đi nơi nào, làm việc cho tốt, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều. Ta đã biết. Dương Thư Đình nhẹ giọng mở miệng, đi ra ngoài mấy bước về sau, đột nhiên quay người nhìn về phía Trần Phàm, sau đó một mặt cung kính hướng Trần Phàm xoay người đi cái cảm tạ đại lễ. Trần tổng, ta ơn ngài. Nói xong cũng không quay đầu lại quay người chạy. Thấy cảnh này, Trần Phàm lắc đầu. Nữ nhân này trên thân hoàn toàn chính xác có rất nhiều Tô Nhược Sơ cái bóng. Khó trách kiếp trước Trần Phàm sẽ ở Tô Nhược Sơ qua đời về sau cưới Dương Thư Đình. Một thế này, hắn không nghĩ lại điều khiển Dương Thư Đình nhân sinh, cho nàng tự do. Chỉ hy vọng tương lai nàng có thể gặp được một cái thực tình đợi nàng chân mệnh thiên tử. A tỷ phu sau lưng truyền đến một tiếng ngọt ngào tiếng thê. Cao Tiểu Hy có một cái đáng yêu nữ sĩ ba lô, chính cười tủm tỉm nhìn qua Trần Phàm. Hạ ban rồi. Trần Phàm cười chào hỏi. Cao Tiểu Hy lập tức lanh lợi chạy tới. Tỷ phu, ngươi tới sớm. Vừa tới một hồi. Cao Tiểu Hy giơ cổ lên nhìn thoáng qua phía trước. Vừa rồi đó là Dương Thư Đình. Tỷ phu, ngươi biết nàng? Trần Phàm lắc đầu. Gặp qua vài lần, trước đó nàng cùng ta còn có ngươi biểu tỷ ở tại cùng một cái tiểu khu. A, nguyên lai là dạng này a. Cao Tiểu Hy ánh mắt bên trong cảnh giác lập tức biến mất, một mặt cười hì hì lại gần. Tỷ phu ta cùng ngươi giảng, nàng gần nhất thời gian cũng không tốt qua. Ở công ty thật nhiều người đều cô lập nàng, không nguyện ý cùng với nàng nói chuyện. Trần Phàm cười ha hả nhìn qua Cao Tiểu Hy. Nha đầu này dù là đã bên trên ban công tác, vẫn như cũng là bộ kia hoạt bát đáng yêu học sinh bộ dáng. Vậy còn ngươi? Ta à, ta cùng với nàng đều tại mạc quản lý dưới tay công tác, bình thường mỗi ngày đều muốn gặp mặt, nói thật, quan hệ còn có thể. Trần Phàm lắc đầu. Ta là hỏi ngươi có hay không cô lập nàng. Ta đương nhiên không có. Cao Tiểu Hy một quyền miệng, phạm sai lầm rõ ràng là tên rác rưởi kia, Dương Thư Đình cũng là vô tội người bị hại, ta không minh bạch làm gì tất cả mọi người muốn cô lập nàng. Cũng bởi vì chuyện này, ta trước mấy ngày còn tại công ty cờ cờ trong đám cùng mấy người ầm ĩ một trận đâu. Trần Phàm tán thưởng gật đầu. Không sai. Không hổ là tràn đầy tinh thần trọng nghĩa Cao Tiểu Hy. Bị Trần Phàm khen ngợi, Cao Tiểu Hy lập tức kiêu ngạo mà ngóc lên cái đầu nhỏ. đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Chương 1395, chí ít một cái khác ta đầy đủ dũng cảm. Chương 1395, chí ít một cái khác ta đầy đủ dũng cảm. Cao Tiểu Hy nha đầu này tính cách cùng Tô Nhược Sơ rõ ràng là hai thái cực. Nhược Sơ điềm đạm nho nhã ưu nhã, Cao Tiểu Hy thì là sáng sủa hoạt bát, dương quang sáng lạ. Cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phàm cha mẹ, tiểu nha đầu này cũng rất nhanh liền bị hai vị trưởng bối thích đến ghê gớm. Một bữa cơm, cũng bởi vì Cao Tiểu Hy gia nhập, trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ ngược lại là nhiều hơn không ít. Biểu tỷ, chúng ta công tác hiện tại nhưng bận rộn. Mỗi ngày bận bịu không xong hàng ngủ, mỗi ngày còn muốn thêm ban, đều tại ta tỷ phu cho chúng ta an bài nhiều như vậy hàng ngủ. Tô Nhược Sơ chừng Cao Tiểu Hy một chút. Chớ nói nhảm, công tác liền là công tác. Ngày ngày nhớ nhẹ nhàng lại kiếm tiền chuyện tốt, thế nào không cho ngươi làm quản lý đâu. Cao Tiểu Hy hoạt bát cười một tiếng. Ngươi khoan hay nói, ta cảm thấy ta thật có thể làm quản lý, ta đối ta năng lực rất tự tin. Tô Nhược Sơ nhịn không được dùng đũa gõ dưới nha đầu này cái. Ai nha, làm gì nha biểu tỷ, nhân gia vốn là không thông minh, đều cho ta gõ hỏng. Lý Cẩm Thu bị chọc phát cười, nhịn không được hỏi. Công tác thật mệt lắm không? Nếu không để ngươi tỷ phu giúp ngươi an bài cái dễ dàng một chút cương vị. Cao Tiểu Hy vội vàng khoát tay. Không cần. Không cần mãi mãi. Ta chính là chỉ đùa một chút. Kỳ thật ta rất là ưa thích công tác của ta. Ngài không biết, công việc của ta bình thường còn có thể tiếp xúc đến đại minh tinh đâu. Nếu là có một ngày ta cũng có thể khi đại minh tinh liền tốt. Tô Nhược Sơ nhịn không được đậu đen rau muống, cả ngày liền biết làm nằm mơ ban ngày. Cao Tiểu Hy cười hì hì nói, biểu tỷ, ngươi không biết, chúng ta đã đang chuẩn bị sang năm Trung Hoa Hảo Thanh Âm. Cái tiết mục này bên trên tuyển thủ tất cả đều là bình dân sợi cỏ. Chỉ cần bên trên tiết mục liền có cơ hội một đêm thành danh. Ngươi cảm thấy ta muốn hay không cũng đi báo cái tên. Tô Nhược Sơ không chút lưu tình đã cất nói, ân ngươi đi đi. Liền ngươi cái kia ca hát chạy giọng cũng họng, vòng thứ nhất liền bị đào thải. Cao Tiểu Hy lập tức buồn bực một quyền miệng, tỷ phu, ngươi nhìn ta tỷ. Liền biết hủy đi ta đại. Trần Phàm chuyên tâm ăn cơm. Đừng nhìn ta. Tại cái nhà này, ngươi biểu tỷ mới là lão đại, liền ngay cả cha mẹ ta đều phải nghe nàng. Trần Ba Trần Mụ cười ha hả gật gật đầu. Cao Tiểu Hy phiền muộn tiếp lấy lại cảm khái nói, thật hâm mộ nhà các ngươi gia đình quan hệ. Mẹ ta nói về sau chờ ta lấy chồng, nhất định phải tìm một cái cha mẹ chồng tốt với ta gia đình. Lý Cẩm Thu cười hỏi, Tiểu Hy năm nay bao nhiêu tuổi? Có hay không tìm đối tượng? Cao Tiểu Hy lập tức có chút đỏ mặt. Ta còn không có định tìm đâu. Lúc này bên cạnh chuyên tâm ăn cơm Lâm Thi giật ngẩng đầu nói ra, biểu gì, ta ủng hộ ngươi, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ca hát nhất định em hay. Ai nha? Cao Tiểu Hy lập tức vui vẻ, cười sờ lên Lâm Thi giật khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn là chúng ta Thi giật nhất có ánh mắt. Liếc mắt liền nhìn ra biểu di dung mạo xinh đẹp. Chờ một lúc cơm nước xong xuôi biểu di dạy ngươi ca hát có được hay không a? Tốt ha ha mấy người cười to, Trần Phàm cười đem thả xuống bắt đũa. Cha mẹ, các ngươi từ từ ăn, ta ăn no rồi. Ra ngoài trượt một vòng. Đứng dậy về sau nhìn thoáng qua Cao Tiểu Hy. Đêm nay cũng không cần trở về. Trong nhà. Ngày mai cuối tuần, có thể cùng ngươi biểu tỷ ra ngoài hảo hảo đi dạo phố. Tốt lắm tốt lắm. Ngược lại ta cũng đã lâu không có cùng ta biểu tỷ trò chuyện. Trần Phàm cười lắc đầu, cất bước ra cửa. Mỗi lúc trời tối cơm nước xong xuôi, Trần Phàm đều sẽ dọc theo trên núi đi một vòng, coi như là tiêu cơm sau bữa ăn. Một người dọc theo rừng trúc lên núi, trong đầu nghĩ đến sự tình, kết quả nhanh đến đỉnh núi thời điểm, ngẩng đầu một cái, Trần Phàm lại ngoài ý muốn đụng phải vừa mới chuẩn bị xuống núi Bạch Thanh Tử. Nữ nhân này rõ ràng không nghĩ tới sẽ đụng tới Trần Phàm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc. Ăn hết sao? Trần Phàm biện xuất một câu chào hỏi, trực tiếp để Bạch Thanh Tử nhịn không được một giây phá công, phất bật cười. Đã sớm ăn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một đoạn thời gian không thấy lạnh nhạt cảm giác lập tức biến mất. Cùng đi đi. Trần Phàm phát ra mời. Tốt. Bạch Thanh Tử vui vẻ đồng ý hai tay phụ đến phía sau, sau đó lặng lặng cùng tại Trần Phàm bên người. Trần Phàm cười nói, ta nhớ được lần trước hai ta gặp mặt, hay là tại kinh thành lần kia a? Cùng ngươi tỷ cùng nhau ăn cơm. Bạch Thanh Tử lắc đầu, là kinh thành từ thiện tiệc tối lần kia. Trần Phàm khẽ giật mình, tiếp lấy cười khổ nói, lần kia, sát thực huyên náo rất lớn, trở về không cho ngươi thêm tiền phức a. Bạch Thanh Tử lắc đầu. Cái đề tài này có chút lúng túng, Trần Phàm đổi đề tài, ngươi gần nhất thế nào? Khôi phục như thế nào? Ngươi nói là ta hai nhân cách sự tình. Bạch Thanh Tử tựa hồ cũng không kiên kỵ cái đề tài này, cười lắc đầu. Gần nhất khống chế rất tốt, ta đã thật lâu không có mất khống chế. Vậy là tốt rồi. Trần Phàm gật gật đầu, ta lần trước nghe tỷ ngươi nói, ngươi chuẩn bị lưu tại Vân Hải không trở về kinh thành. Bạch Thanh Tử gật gật đầu. Thì ta đều nói với ta, nàng chuẩn bị cạnh tranh vị trí gia chủ. Ta đương nhiên muốn giúp nàng. Huống hồ đây là ta phần thứ nhất công việc, ta nhất định phải làm tốt. Nói thật, trong khoảng thời gian này tại Hoành Phàm điện tử khoa kỹ ta học được rất nhiều. Trần Phàm cười nói, ta nghe bọn hắn nói, ngươi tiến bộ nhanh chóng, với lại điện thoại nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia, một mực có ngươi chằm chằm vào, ta rất tiến tâm. Bạch Thanh Tử nhìn xem Trần Phàm, đột nhiên hỏi, ngươi cùng ta tỉ cái gì? Không có gì. Bạch Thanh Tử lắc đầu, đội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi lần này trở về đợi bao lâu? Nhìn tình huống a qua mấy ngày còn muốn tham gia đại học kỷ niệm ngày thành lập trường, có thể muốn đợi một thời gian ngắn. Cái kia, sẽ đi điện thoại nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia nhìn xem sao. Bên kia cao ốc đã đắp lên không sai biệt lắm, đương nhiên sẽ đi. Bạch Thanh Tử ánh mắt bên trong hiện lên một vòng mừng rỡ. Về phần nghiên cứu phát minh nhân viên cùng chuyên gia sự tình, ta xin nhờ trong nhà, bọn hắn sẽ phụ trách giúp chúng ta đào người. Trần Phàm cười nói, vậy ta liền thật thiếu Bạch gia một cái nhân tình. Bạch Thanh Từ lắc đầu, làm gì nói nợ nhân tình, cái này sinh ý Bạch gia chúng ta cũng có nhập cổ phần mà. Hai người vây quanh trên núi dạo qua một vòng, xuống núi thời điểm, Bạch Thanh Từ phát ra mời, bớt thời gian cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên có thể a, đến lúc đó ta đến mời. Bạch Thanh Từ lắc đầu, ta gần nhất đang nghiên cứu mỹ thực, đối với Vân Hải những địa phương kia có mỹ thực, ngươi nói không chừng thật đúng là không có ta biết đến nhiều. Có đúng không? Trần Phàm cười, tốt, vậy lần sau ngươi đến để cử một nơi tốt. Không có vấn đề. Bạch Thanh Từ vây tay từ biệt, vậy ta đi về trước. Ân. Đi ra một khoảng cách về sau, Bạch Thanh Từ đột nhiên quay đầu nhìn xem Trần Phàm lẩm bẩm nói, có đôi khi ta thật hy vọng mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm có thể biến thành một cái khác nhân cách, chí ít thời điểm đó ta đầy đủ dũng cảm cái gì. Trần Phàm không nghe rõ, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì. Bạch Thanh Từ cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng lùi về phía sau mấy bước. Ta nói ngươi cũng về sớm một chút, cẩn thận trời lạnh cảm lạnh. Chương 1396, lên đài biểu diễn. Chương 1396, lên đài biểu diễn. Ta nói để ngươi về sớm một chút. Trần Phàm cười phất phất tay, bụng trộm chạy đến hút điếu thuốc, quất xong liền trở về. Vậy ta đi trước rồi. Bạch Thanh Từ khoát khoát tay, quay người hướng dưới núi đi đến. Đưa mắt nhìn Bạch Thanh Từ rời đi về sau, Trần Phàm đứng tại trên núi, nhìn qua dưới núi nhà nhà đốt đèn, trong đầu nghĩ đến tâm sự. Điện thoại nghiên cứu phát minh trung tâm xây thành về sau, sang năm liền có thể nhận người chính thức khởi công. Dùng 2 đến thời gian 3 năm, tranh thủ nghiên cứu ra thứ nhất khoản smartphone. Có lẽ khối lượng bên trên cũng sẽ không tốt như vậy, cùng Á bộ nhất đại cơ còn có chênh lệch, nhưng là một bước này nhất định phải bước ra. Nhất định phải cải biến người trong nước quan niệm, sớm mấy năm mở ra trí năng cơ thị trường. Khi đó, cùng Bạch Nhược Tuyết cùng một chỗ hợp mở đón xe công ty sản phẩm trên cơ bản cũng nghiên cứu ra tới. Có thể tại cả nước mấy cái thành thị cấp một phạm vi nhỏ thí nghiệm. Trùng sinh một lần, Trần Phàm đời này dã tâm không lớn. Chỉ hy vọng có thể dùng năng lực của mình để trong nước internet hoặc là tương quan lĩnh vực phát triển, sớm dù là 5 năm, thậm chí là 3 năm, hắn liền rất thỏa mãn. Chí ít đời này không có ngớ ngẩn đến một chuyến. Đang nghĩ ngợi tâm sự, điện thoại di động trong túi chấn động một cái. Lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Ôn Luyện phát cờ tin tức. Ta ngày mai về Vân Hải. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ gọi thông điện thoại cho đối phương đánh qua. Vang lên vài tiếng, điện thoại đầu kia truyền đến Ôn Luyện thận trọng thanh âm. Uy, không tiện. Không có. Vừa tắm rửa xong, Vi tỷ ngủ thiếp đi. Trần Phàm cười hỏi, trước đó không phải nói còn muốn qua mấy ngày trở về mà, làm sao ngày mai liền trở lại? Ôn Luyện cười nói, bởi vì ta thu vào một phần đặc thù mời. Vân Hải Đại học mời ta tham gia năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Trần Phàm, ngươi cũng muốn đi? Đúng a, Ôn Luyện sững sờ, sẽ không phải bọn hắn cũng cho ngươi phát thư mời đi? Trần Phàm cười khổ, ta đều đã đáp ứng bọn hắn. A, Ôn Luyện tại đầu bên kia điện thoại có chút kinh hỉ. Đây chẳng phải là nói chúng ta có thể tại Vân Hải Đại học gặp mặt? Trần Phàm cười hỏi, phim đọc xong? Ừm. Hôm trước liền đóng máy. Đoàn làm phim cùng một chỗ ăn bữa cơm, sau đó liền ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Đúng, khuya ngày hôm trước Haji Sở Loạn tiên sinh còn tới bên này, hắn nói với ta, mãnh liệt mời ngươi tham gia phim chiếu lên nghi thức. Trần Phàm cười nói, lão tiểu tử này còn không quên ta đây. Làm sao lại thế? Hắn đối ngươi đánh giá rất tốt. Ôn Luyện do dự một chút nói khẽ, ta còn không có cho trường học hồi phục, ngươi cảm thấy ta muốn hay không tham gia? Lúc này đem quyền quyết định giao cho Trần Phàm. Trần Phàm nghĩ nghĩ hỏi, chính mình ý nghĩ đâu? Nếu như ta xuất hiện ở trường học lời nói, có thể hay không gây nên rối loạn? A, ta không muốn bởi vì sự xuất hiện của ta, giọng khách gát giọng chủ. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, sẽ không có chuyện gì, dù sao đây là tại trong sân trường, các sinh viên đại học tố chất vẫn là so trên xã hội muốn tốt rất nhiều. Lại nói nếu như xác định ngươi muốn tham gia, trường học bên này nhất định sẽ sớm làm tốt dự án. Ôn Luyện, vậy ý của ngươi là đồng ý ta tham gia? Trần Phàm dở khóc dở cười, tại sao phải ta đồng ý? Ai nhân ra mời chính là ngươi, chính mình quyết định, ta liền muốn nghe ngươi ý kiến. Ôn Luyện vậy mà khó được gắn cái tiểu. Trần Phàm trầm ngâm 2 giây, mở miệng nói, đáp ứng bọn hắn a. Ngươi cùng Vân Hải Đại học tình cảm so ta càng sâu, ba mẹ của ngươi đều là trường học giáo thụ, ngươi cũng ở trường học dạy học đã nhiều năm, với lại nhà ngay tại trong trường học ngươi đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, danh chính ngôn thuận. Ôn Luyện trần trờ nói, kỳ thật bọn hắn ở trong điện thoại còn luyện chuyển biểu đạt một điểm, nói ban đêm trường học sẽ có chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập trường gia hội, bọn hắn hỏi ta có thuận tiện hay không lên đài biểu diễn một chút. Trần Phàm sững sờ, biểu diễn? Biểu diễn cái gì? Ca hát a. Trần Phàm cười, bọn hắn yêu cầu ngươi ca hát. Thế thì không có, chỉ nói là nhìn ta có thuận tiện hay không, dù là đứng lên đài cùng mọi người phiếm vài câu lời nói cũng có thể. Trần Phàm cười nói, vậy chính ngươi quyết định mà. Ngược lại các học sinh thích ngươi, nguyện ý lên đài liền lên đài, không nguyện ý liền lộ mặt liền đi. Ôn Luyện trần chờ một chút nhăn nhó nói, ta, dù sao trong trường học sinh sống nhiều năm như vậy, hiện tại rất nhiều trường học lãnh đạo kỳ thật đều vẫn là ta thúc bà bối, ta không tiện cự tuyệt. Ta đang suy nghĩ, thực sự không được liền hát một bài ca. Ngươi trước đó không phải vì ta viết qua một ca khúc sao? Nhất Trực Mận An Tĩnh, ta hát nó tốt. Trần Phàm đột nhiên trong lòng hơi động. Ai, tốt như vậy. Đã ngươi quyết định ca hát, vậy ta có thể giúp ngươi một lần nữa viết một bài a. Viết một bài ca khúc mới, đến lúc đó ngươi lên đài biểu diễn, liền nói là vì Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường cố ý chuẩn bị, toàn cầu thủ hát. Ngươi nhìn, nhân tình này không liền đưa đi ra ngoài mà. Ôn Luyện có chút dở khóc dở cười, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng sáng tác bài hát cùng ăn cơm một dạng a, tùy tiện há mồm liền ra. Trần Phàm cười cười, ngươi đây cũng đừng quản, ta tới giúp ngươi viết. Ngươi không phải ngày mai trở về mà. Đến lúc đó ta đem ca cho ngươi, sau đó ngươi sớm luyện tập mấy lần. Ngươi ở nước ngoài quay phim gần một năm thời gian, trong nước cũng có tác phẩm phỏng vấn. Vừa vặn thừa cơ hội này tuyên truyền một cái, nói cho tất cả mọi người, bọn hắn nữ ma vương lại trở về. Ôn Uyển bị Trần Phàm lời nói này chọc cười. Nào có khoa trương như vậy. Đi, chuyện này giao cho ta, ngươi cũng đừng quản. Trần Phàm đột nhiên tới hào hứng. Mình rất lâu không có sáng tác bài hát trong đầu tồn ca khúc không dùng thì phí a, không phải tất cả đều lãng phí. Về đến nhà về sau, Trần Phàm ở phòng khách bồi tiếp mọi người hàn huyên một hồi trời, sau đó đứng dậy đi trên lầu thư phòng. Bật máy tính lên, Trần Phàm mới xây một văn kiện. Tiếp lấy lâm vào ngẩn người. Vấn đề bây giờ là, mình nên cho Ôn Uyển viết một bài dạng gì ca đâu? Bài hát này đầu tiên muốn phù hợp lần này trường học cũ kỷ niệm ngày thành lập trường thanh xuân ánh nắng, tích cực hướng lên chủ đề. Kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội hiện trường, người đi lên hát một bài thương tâm tình ca tuyệt đối không phù hợp. Tiếp theo liền là bài hát này Ôn Uyển một hát liền nhất định phải nóng nảy toàn lưới. Nàng tại ngành giải trí biến mất gần một năm, mặc dù giả vị không bị đến ảnh hưởng, nhưng là ngành giải trí mà, bản thân liền là nhìn lộ ra ánh sáng. Người thời gian dài không có lộ ra ánh sáng, rất nhiều người tự nhiên là sẽ lãng quên. Ôn Uyển hiện tại vừa vặn cần một ca khúc, thừa cơ tuyên bố mình cường thế trở về. Với lại muốn nói cho tất cả mọi người, mình không chỉ có biết diễn kịch, còn biết ca hát. Truyền hình điện ảnh ca tam tê phát triển, vô luận là phim vẫn là kịch truyền hình, Ôn Uyển đều đã cầm qua tốt nhất nhân vật nữ chính quốc. Hiện tại liền thiếu một cái ca sĩ thân phận nhận đồng. Trần Phàm ngồi trước máy vi tính rút một điếu thuốc, suy tư gần nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng đưa trong tay tàn thuốc phóng tới cái gạt tàn thuốc dập tắt. Hai tay phóng tới trên bàn phím, đánh xuống nghị kỹ ca tên. Khởi Phong Liễu. Chương 1397, ta là tới phòng cho thuê chương 1397, ta là tới phòng cho thuê 6 giờ chiều nữa. Vân Hải cơ tràng. Số lớn fan hâm mộ đã sớm ngăn ở sân bay đại sảnh. Không ít lữ khách một mặt động, Vân Hải cũng không phải cái gì thành phố lớn, làm sao lại đột nhiên nhiều người như vậy? Với lại đại bộ phận vẫn là người trẻ tuổi cùng học sinh quân thể. Có người tò mò hỏi một cái, kết quả đối phương nói cho hắn biết, Đại Minh Tinh Ôn Uyển muốn trở về. Lúc này mọi người mới nhớ tới. Đúng vậy a. Chúng ta Vân Hải mặc dù không phải cái gì một đường thành phố lớn, nhưng là chúng ta Vân Hải cũng là gia Đại Minh Tinh. Ôn Uyển bây giờ đã trở thành Vân Hải một chương danh thiếp, trở thành Vân Hải tất cả mọi người kiêu ngạo. Trước đó có Vân Hải người địa phương tại trên mạng tuyên bố, Vân Hải người có hai đại kiêu ngạo. Một cái là Đại Minh Tinh Ôn Uyển, một cái là xí nghiệp gia Trần Phàm. Kim Đồng Ngọc Nữ, chỉ tiếc hai người cũng không có tiến tới cùng nhau. Không ít dân mạng đều cảm thấy tiếc nuối, trọng yếu nhất chính là, Ôn Uyển đại bộ phận fan hâm mộ vậy mà cũng cảm thấy Trần Phàm miễn cưỡng có thể xứng với tự mình thần tượng. Bất quá muốn nói duy nhất phản đối, cái kia chính là Lạc Thành dân mạng. Nhân gia tuyên bố Trần Phàm thế nhưng là bọn hắn Lạc Thành người. Vân Hải cưỡng ép đem người tính thành người một nhà, thật sự là quá không muốn mặt. Cũng bởi vì cái này, song phương tại trên mạng không ít cãi nhau. Buổi tối 7 giờ, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay trên đường chạy. Trong đại sảnh fan hâm mộ hưng phấn mà bắt đầu hướng phía trước chen. Hiện trường phụ trách duy trì trật tự bảo an trong nháy mắt cảm nhận được áp lực, từng cái tạo thành bức tường người tránh cho xuất hiện điên cuồng fan hâm mộ. Sau 20 phút, có lữ khách bắt đầu từ khách quý thông đạo xuất hiện. Theo rít lên một tiếng, Ôn Uyển đi ra. A, Ôn Uyển điên cuồng fan hâm mộ trong nháy mắt sôi trào, từng cái giật cuống họng hô to, sắc mặt đỏ bừng lên. Ôn Uyển đẩy dương hành lý, rõ ràng cũng bị một màn trước mắt giật nảy mình. Nàng lần này về nước tin tức cũng không hướng ngoại giới tiết lộ, thật sự là không nghĩ ra, những này fan hâm mộ đến cùng là thế nào lấy được nội tình. Bất quá Ôn Uyển phản ứng rất nhanh, lập tức từ kinh hoàng kinh ngạc khôi phục bình tĩnh, đưa tay hướng đám người phất tay thăm hỏi. Đám fan hâm mộ lớn tiếng gào thét, có người muốn thừa cơ chen tới cầu ký tên hoặc là cầu chụp ảnh chung. Bảo an miễn cưỡng khống chế cục diện, hiện trường sân bay lãnh đạo sắc khóc. Tình huống này nếu là lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cũng thật muốn không kiểm soát. Cũng may lúc này, từ trong đám người gạt ra một đám đồ tây đen. Đám này hán tử một cái cá nhân cao mã đại, mang theo kính râm, nhìn qua liền tràn ngập lực lượng. Ôn tiểu thư, chúng ta là Kim Tuấn bảo an nhân viên, là Trần tổng để cho chúng ta tới đón ngài. Nghe xong lời này, Ôn Uyển rốt cục lặng lẽ thở dài một hơi, thấp giọng đi theo bảo an đội trưởng nhỏ giọng dặn dò, nhất định phải nhanh lên rời đi, không phải sẽ khiến rối loạn. "Tốt, mời đi theo ta." Cái này bảo an đội trưởng vung tay lên, một đám đồ tây đen lập tức tả hữu hai hàng tay cầm tay tạo thành bức tường người, sau đó che chở Ôn Uyển nhanh chóng từ khách quý thông đạo rời đi. Thật vất vả đi ra đại sảnh ngồi vào phía ngoài xe án phạt bên trên, Ôn Uyển lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người đại diện VV tỷ cũng đi theo cảm khái nói, "Quá điên cuồng." Trước mặt bảo tiêu xe khởi động, Ôn Uyển ngồi chiếc này xe án phạt chậm rãi đuổi theo. Ôn Uyển một mặt hưng phấn mà nhìn qua ngoài cửa sổ, có đoạn thời gian không có về Vân Hải. Cái này nàng nhất có tình cảm thành thị. Bây giờ Vân Hải biến chuyển từng ngày, rõ ràng so mấy năm trước phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất là hướng nơi xa nhìn lại, khắp nơi đều là trụ cần cầu cùng đang tại kiến thiết công trường, một bộ khí thế ngất trời chẳng cảnh. Vân Hải biến hóa thật lớn a. Ôn Uyển nhịn không được cảm khái một câu. Một bên VV tỷ cũng phụ họa gật đầu, đúng vậy a, ngươi nhìn nơi xa những kiến trúc kia, khắp nơi đều tại đóng lâu. Phía trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế bảo an đội trưởng nhịn không được quay đầu lại cười nói, "Ôn tiểu thư, bên kia những kiến trúc kia đều là chúng ta Khải Phàm kiến thiết đóng. Năm nay Khải Phàm kiến thiết cầm tới rất nhiều hạng mục, bây giờ khắp nơi đều tại khởi công. Cũng bởi vì cái này, Khải Phàm kiến thiết năm nay đều khuyết trương chiêu hai lần. Nguyên lai là Trần Phàm hạng mục." Ôn Uyển hơi nhếch khóe môi lên, nội tâm càng vui vẻ hơn. Đi qua động đất lớn biểu hiện, mọi người đối với Nhược Phàm tập đoàn cùng Trần Phàm có một loại đặc thù hảo cảm lập kính. Nhất là tại Vân Hải, Nhược Phàm tập đoàn bây giờ đã là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Lại thêm Vân Hải thị bên trong bên này vì lưu lại được Phạm tập đoàn, từ trên xuống dưới làm rất nhiều cố gắng. Tỷ như đem rất nhiều chính phủ kiến thiết hạng mục tất cả đều giao cho Khải Phạm kiến thiết tới làm. Bây giờ toàn bộ Vân Hải, công ty xây dựng đã không có thể cùng Khải Phạm kiến thiết cạnh tranh. Nhìn thấy người trong lòng phát triển càng ngày càng tốt, Ôn Uyển tâm tình tự nhiên rất đẹp. Do dự một chút, lấy điện thoại cầm tay ra lặng lẽ cho Trần Phạm phát một đầu tin nhắn. Cảm tạ ngươi phái người tới đón ta. Rất nhanh, Trần Phạm hồi phục đến. Ngươi đến. Ôn Uyển, Ân. Mới từ sân bay đi ra. Trần Phạm, cái kia đi về nghỉ trước. Tìm thời gian chúng ta gặp một lần. Ôn Uyển, tốt. Bảo an đội trưởng lúc này hỏi một câu, Ôn tiểu thư, Trần tổng đã thông báo, hôm nay chúng ta nghe ngài an bài, ngài tiếp xuống chuẩn bị đi cái nào? Ôn Uyển nghĩ nghĩ mở miệng nói, về nhà trước a. Lạn lội đường xa, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, thuận tiện ngược lại cái chênh lệch. Ôn Uyển nói về nhà tự nhiên không phải về Vân Hải Đại học người giáo sư kia nhà trọ, mà là nàng thành danh sau mua bộ kia biệt thự. Ngôi biệt thự này kỳ thật mua lại về sau, Ôn Uyển liền không có ở qua mấy ngày. Phần lớn thời gian đều tại bên ngoài bận bịu sự nghiệp. Cũng may phòng ở định kỳ có nhân viên quét dọn tới cửa quét dọn, bảo trì rất sạch sẽ. Đem dương hành lý cất kỹ, Vivi tỷ nhìn về phía Ôn Uyển, nếu không ta ra ngoài mua ít thức ăn trở về nấu cơm ăn. Ôn Uyển cười khoát khoát tay. Đừng tiên toái như vậy. Vừa xuống phi cơ, ta không có chút nào đói. Tỷ, ngươi mau về nhà a, theo giúp ta ở bên ngoài mang theo lâu như vậy, ngươi cũng nên muốn hải tử đi. Vậy ngươi một người ai nha, ta một người có thể có chuyện gì? Ta chờ một lúc tùy tiện làm sandwich ăn là được rồi. Ôn Uyển ngáp một cái, ngồi một đường máy bay, ta hiện tại là thật buồn ngủ quá, chỉ muốn đi ngủ. Ta cảm giác ta có thể ngủ bên trên một ngày một đêm. Người đại diện Vivi đành phải gật gật đầu, nhẹ giọng dặn dò. Vậy ngươi nhưng không cho một người đi ra ngoài, sẽ khiến doanh động. Ai nha, biết rồi. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Đi nhanh lên đi. Đoán chừng lúc này trong nhà ngươi người vẫn chờ ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Ôn Uyển cười đem Vivi tỉ đẩy lên cổng, Vivi có chút dở khóc dở cười. Vậy được a, chính mình nhưng nhớ kỹ nhất định phải ăn một chút gì lại ngủ tiếp. Biết rồi. Bye bye. Đưa mắt nhìn người đại diện rời đi, Ôn Uyển lúc này mới đóng cửa quay người trở về phòng. Nhìn qua trống rỗng biệt thự, có chút vắng vẻ. Hít sâu một hơi, để cho mình tinh thần, Ôn Uyển vén tay áo lên, chuẩn bị trước tiên đem vệ sinh làm một cái. Nàng là cái có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ nữ nhân, mặc dù nơi này có nhân viên quét dọn cách mỗi một tuần sẽ lên môn quét dọn một lần vệ sinh. Nhưng là sau khi trở về, nàng vẫn là muốn tự mình động thủ quét dọn tài năng yên tâm và ở dậy vào 30-40 phút, đem cái bàn lau lau rồi một lần, sau đó đem ghế sofa cùng phòng ngủ trên giường ga giường đổi thành mới. Còn lại tất cả đều ném vào máy giặt. Làm xong đây hết thảy, Ôn Uyển lúc này mới lười biếng giãn ra một thoáng vòng eo, sau đó đứng dậy tiến vào phòng tắm rửa. Tại bồn tắm lớn cất kỹ nước ấm, không kịp chờ đợi nằm đi vào, nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm. Trong bồn tắm ngâm một hồi, chính đang Ôn Uyển buồn ngủ thời điểm, trong nhà chuông cửa vang lên. Ôn Uyển giật nảy mình. Lúc này có thể có ai tới cửa? Chẳng lẽ là Vivi tỷ quên cầm đồ vật, lại trở về tới? Ôn Uyển liền vội vàng đứng lên, vội vàng trùm lên một kiện áo choàng tắm, sau đó để Trần bàn chân nhỏ bước nhanh đi vào dưới lầu phòng khách. Ai ở bên ngoài? Ôn Uyển cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi một câu. Bên ngoài an tĩnh 2 giây, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ta là tới thuê phòng. Chương 1398, tỉnh mộng năm đó chương 1398, tỉnh mộng năm đó ta là tới thuê phòng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Ôn Uyển biểu lộ đầu tiên là sức sở, sau đó mặt lộ kinh hỉ. Trần Phạm. Nàng đối thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Nhất là Trần Phạm vừa rồi câu này trả lời. Là chỉ có hai người mới rõ ràng một câu. Ban đầu ở Vân Hải Đại học, vì cho mẫu thân chữa bệnh, Ôn Uyển lựa chọn đem trong nhà một cái phòng cho thuê ra ngoài. Đương thời Trần Phạm mình tìm tới cửa, hai người lần thứ nhất gặp mặt cũng là bởi vì thuê phòng. Ôn Uyển hướng trên cửa mắt mèo tiến tới, quả nhiên, ngoài cửa trên bậc thang, Trần Phạm đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ôn Uyển mặt lộ mừng rỡ, vừa muốn mở cửa đột nhiên ý thức được mình bây giờ con bọc một đầu áo choàng tắm. Ngươi có thể chờ hay không một cái? Thế nào? Trần Phạm hiếu kỳ, không tiện. Ôn Uyển có chút nóng nảy, nàng lo lắng cho mình trở về sẽ bị bắt quái ký giả truyền thông theo dõi. Nếu có phóng viên mai phục tại bốn phía, nếu là đập tới Trần Phạm lời nói, sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Cho nên, Ôn Uyển gấp dạo qua một vòng, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, đưa tay một tay đem môn cho kéo ra. Ngoài cửa Trần Phạm nghe được tiếng mở cửa vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi, kết quả đột nhiên liền thấy trên đầu bao lấy khăn mặt, trên thân bọc lấy áo choàng tắm Ôn Uyển, cả người tại chỗ động. Không đợi Trần Phạm kịp phản ứng, Ôn Uyển đã đưa tay một tay đem Trần Phạm cho kéo vào phòng. Phanh, vội vàng nhanh chóng đóng cửa lại. Ôn Uyển giống như là có chút có tật giật mình bình thường lặng lẽ vô bộ ngực đầy đặn, lòng còn sợ hãi. Trần Phạm đứng ở bên cạnh, một mặt ngốc trệ, hoàn toàn không ngờ tới lúc này Ôn Uyển vậy mà tại tắm rửa, bị đối phương dạng này chằm chằm vào. Ôn Uyển trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, tiếp lấy quay người để Trần bàn chân nhỏ nhanh chóng chạy lên lầu. Ra đi thay quần áo khác. Nhìn xem Ôn Uyển bạch lên lầu, Trần Phàm có chút dở khóc dở cười gãi gãi đầu. Mình có vẻ như tới không phải lúc, sớm biết sớm gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Uyển đổi một đầu váy dài một lần nữa đi ra. Tóc dài vừa sắc qua, ướt sũng chói lại cái đáng yêu tóc búi cao. Bởi vì vừa tắm rửa xong, khuôn mặt cùng thon dài trên cổ da thịt một mảnh trong trắng lộ hồng, phi thường mê người. Có chút co quắp từ trên lầu đi xuống, Ôn Uyển cúi đầu, không tốt lắm ý tứ cùng Trần Phàm đối mặt. Ngươi sao ngươi lại tới đây? Trần Phàm cười khổ, không có ý tứ a, ta nên sớm gọi điện thoại. Đêm nay tập đoàn Lâm thời thêm ban họp, ta vốn chỉ muốn tiện đường tới chào hỏi, không nghĩ tới. Khụ khụ, không nghĩ tới ngươi tại ngâm trong bồn tắm. Ôn Uyển xấu hổ trừng mắt liếc Trần Phàm, còn nói. Hai người liếc nhau, đột nhiên tiêu tan bật cười, tất cả đều vui vẻ. Ôn Uyển trừng mắt Trần Phàm, đêm hôm khuya khoắt một cái bắt chuyện không đánh, ngươi cứ như vậy hướng khác phái nữ nhân ra bên trong chạy à? Trần Phàm gãi gãi đầu, cũng không biện giải. Đừng đứng đây nữa, ngồi đi. Ôn Uyển mời Trần Phàm nhập tọa. Hai người ngồi vào trên ghế salon, Trần Phàm thuận miệng hỏi, ngươi gầy không ít, trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi a? Ôn Uyển khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, không quá thói quen nước ngoài ẩm thực. Trần Phàm, ta không phải cho ngươi phái đi một cái đầu bếp sao? Ôn Uyển có chút xấu hổ, ta đang giảm ăn giảm béo. Trần Phàm im lặng lắc đầu, đều như thế xinh đẹp còn muốn giảm béo, cho người khác chừa chút cơ hội a? Ôn Uyển nhếch miệng lên, các loại tịnh thủy cơ thủy đốt lên, lúc này mới tiếp một bình tới cho Trần Phàm pha trà. Nhìn đối phương tinh tế ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lay hoay chén trà, Trần Phàm mở miệng hỏi, ăn cơm chưa? Ôn Uyển lắc đầu, ta không đói bụng. Ngươi nếu là không đến, ta vừa rồi tắm rửa xong đều chuẩn bị đi ngủ, không ăn cơm sao có thể đi? Trần Phàm nhướng mày, đứng dậy hoạt động một chút. Trong nhà có cái gì ăn sao? Ôn Uyển ngẩng đầu, hẳn không có a, thời gian dài như vậy cho dù có cũng đã sớm quá hạn. Trần Phàm đi qua kéo ra tủ đá nhìn thoáng qua, trống rỗng cái gì cũng không có. Trần Phàm quay đầu không nói nhìn qua. Đại tỷ, ngươi cái này tủ đá mua được làm bài trí sao? Ôn Uyển lập tức hờn dỗi vừa trừng mắt, kêu người nào đại tỷ đâu? Đánh ngươi a! Trần Phàm lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng thật vất vả từ trong phòng bếp tủ đá lật ra đến mấy quả trứng gà cùng hai bao mì tôm. Trứng gà hẳn là biến vị, tùy tiện nấu bao mì tôm ăn đi. Nói xong không nói lời gì, một người tại phòng bếp bắt đầu bận rộn. Ôn Uyển đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem Trần Phàm buộc lên tạp dề một người bận rộn, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Một màn này, phản phất về tới mấy năm trước hai người cùng một chỗ tại Vân Hải Đại học giáo sư nhà trọ cùng thuê thời gian. Thời điểm đó mình cũng là tay chân vụ bè, bởi vì muốn chiếu cô sinh bệnh mẫu thân, tất cả liền làm cơm thời gian đều không có. Về sau vẫn là Trần Phàm chủ động mời, Ôn Uyển cũng liền mặt dạn mày dày bắt đầu cọ đối phương cơm. Về sau, cảnh tượng như vậy, từng tại trong giấc mộng của nàng xuất hiện qua rất nhiều lần. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian cầm cái đệm. Gặp Ôn Uyển đang ngẩn người, Trần Phàm bưng nhỏ nồi đun nước bất đắc dĩ thúc giục một câu. A, Ôn Uyển lúc này mới tranh thủ thời gian quay người, tìm ra một cái bát đệm phóng tới trên bàn cơm. Trần Phàm đem nồi đem thả xuống, thổi thổi khí, đi lấy bát đũa. Tốt. Ôn Uyển lập tức khéo léo chạy vào phòng bếp, rất nhanh lấy ra hai cái bát đũa. Người ăn hết sao? Trần Phàm lắc đầu, làm sao có thời giờ ăn cơm, á hạ ban lại tới. Ôn Uyển mỉm cười nói, vậy thì bồi ta cùng một chỗ ăn chút thôi. Hai người ngồi đối diện nhau, Trần Phàm trước cho Ôn Uyển múc một chén lớn, sau đó lại cho mình đựng một chén nhỏ. Nhiều như vậy ta ăn không vô, ăn không được chỉ còn lại thôi. Ôn Uyển một bên miệng, bất quá vẫn là cúi đầu nếm thử một miếng. Ánh mắt có chút sáng lên. Ăn ngon. Tay nghề của ngươi vẫn là trước sau như một tốt. Trần Phàm cười. Ngồi lâu như vậy quốc tế chuyến bay, muốn nói không đói bụng hắn vậy mới không tin. Nô. Nghĩ không ra mì tôm đều có thể ăn ngon như vậy a. Ta ở nước ngoài đã lâu lắm không có ăn vào trong nước phao diện. Hô hô, Ôn Uyển một bên ăn một bên mơ hồ không do nói lời này. Ngay trước Trần Phàm mặt, cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng thuộc nữ, nàng là thật đói bụng lắm. Nhanh chóng ăn xong mình cái này một bát, Ôn Uyển lại cầm đũa đi trong nồi bớt, tựa hồ còn không có ăn no. Trần Phàm cười đưa tay cầm qua đối phương bát, sau đó đem trước mặt mình trong chén mì tôm phân một nửa cho Ôn Uyển. Thấy cảnh này, Ôn Uyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng có chút xấu hổ. Ăn đi, ta giữa chưa có cái xa giao, ăn rất no. Bây giờ không phải là rất đói. Ôn Uyển hướng Trần Phàm lúng túng cười một tiếng. Vậy ta cũng không khách khí rồi. Ăn đi. Ôn Uyển lúc này mới nhận lấy, tiếp tục mở ăn. Bất quá ăn vài miếng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt vậy mà càng ngày càng đỏ lên. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất cùng một cái khác phái cùng ăn một tô mì. Với lại nàng cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, ngược lại cảm thấy hết thảy đều là như thế tự nhiên, như thế chuyện đương nhiên. Trần Phàm ngồi tại đối diện, cười mỉm mà nhìn xem Ôn Uyển ăn cơm. Đem trong chén mặt một hơi ăn xong, thậm chí ngay cả canh uống hết đi sạch sẽ. Doài Ôn Uyển không có khống chế lại, vậy mà đánh cái nấc. Trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt bối rối. Trần Phàm thì là cười ha hả hỏi, lần này ăn no rồi? Ân. Ôn Uyển có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Liên cái này còn nói không đói bụng đâu. Nữ nhân a, quả nhiên yêu nói láo. Ôn Uyển lúng túng chừng Trần Phàm một chút. Ngươi còn nói? Trần Phàm cười ha ha một tiếng, đưa tay từ trong túi lấy ra một cái phong thư. Nói chính sự, kỳ thật ta là tới cho ngươi đưa cái này. Chương 1399, lễ vật này có được hay không? Chương 1399, lễ vật này có được hay không? Đây là cái gì a? Ôn Uyển có chút hiếu kỳ để đũa xuống, đưa tay tiếp nhận phong thư. Mở ra nhìn xem. Trần Phàm cười nói. Ôn Uyển tò mò mở ra phong thư, từ bên trong rút ra hai tấm giấy, kết quả mở ra về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nha! Ca từ cùng khúc phổ. Đây là ngươi viết. Trần Phàm gật gật đầu, trước đó không phải nói muốn cho ngươi viết ca khúc mới mà. Thế nhưng là đây cũng quá nhanh. Ôn Uyển trừng to mắt, một mặt không dám tin. Lúc này mới mấy ngày a ngươi liền viết ra. Trần Phàm ra vẻ cao thâm mặt chắc cao thủ trạng. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, chỉ có thể miễn cưỡng viết ra một ca khúc khẩn cấp. Ôn Uyển nhếch miệng lên, nhẹ phi một tiếng. Nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên. Túi đầu chăm chú nhìn xem trong tay khúc phổ. Chính mình biết. Trần Phàm lắc đầu, vẫn là như trước kia một dạng, ta ngâm nga, sau đó tìm việc làm thất người hỗ trợ phổ nhạc. Gió nổi lên. Tại sao muốn gọi cái này ca tên đâu? Ôn Uyển nhẹ giọng nếm thử ngâm nga vài câu. Kết quả HH biểu lộ trở nên hưng phấn nghiêm túc lên. Phần phật một cái, Ôn Uyển đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. "Làm gì?" Trần Phàm giật nảy mình. "Ngươi đi theo ta." Ôn Uyển không nói lời gì, đưa tay một phát bắt được Trần Phàm thủ đoạn, sau đó dắt lấy đối phương liền hướng trên lầu chạy tới. Trần Phàm có chút lúng túng, không biết nên ứng đối ra sao. "Cái kia, thời gian không còn sớm, ta cảm thấy chúng ta Trần Phàm còn tại một mặt lúng túng đang nghĩ nên như thế nào cự tuyệt đối phương đâu." Kết quả Ôn Uyển hưng phấn mà lôi kéo Trần Phàm đi vào lầu 2, đẩy ra bên trong một cái gian phòng môn. Trần Phàm ngây ngẩn cả người. Đây không phải Ôn Uyển phòng ngủ, mà là một cái phòng đàn. Trần Phàm lập tức lúng túng mặt mo đỏ ửng. Nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. "Mau vào." Ôn Uyển hưng phấn mà phất phất tay, một người chạy vào phòng đàn. Đứng tại đàn dương cầm trước mặt, quay đầu hướng Trần Phàm mỉm cười, sau đó tự mình đi quá khứ chậm rãi nhập tọa. Trần Phàm hiếu kỳ hỏi, "Ngươi hội đàn đàn dương cầm?" Ôn Uyển hừ nhẹ một tiếng, "Trần Đông học, đừng quên ta lúc đầu đại học chuyên nghiệp là cái gì. Ta học nhưng chính là cái này." Nói xong không để ý tới Trần Phàm, đem trong tay ca từ vốn phóng tới khúc phổ trên kệ. Chậm rãi nâng lên hai tay, ưu nhã làm một cái thức mở đầu. Sau đó ánh mắt thâm tình nhìn một cái đứng ở bên cạnh Trần Phàm, lúc này mới cúi đầu đem hai tay bỏ vào trên phím đàn. Theo một trận duyên dáng khúc nhạc dạo vang lên, Ôn Uyển ôn nhu mở miệng. Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ thuận thiếu niên phiêu lưu vết tích phóng ra nhà ga trước một khắc lại có chút do dự không khỏi cười gần đây hương tình e sợ ngay từ đầu còn đánh sai mấy lần, nhưng lại Ôn Uyển rất nhanh liền uốn nắn tới. Cứ như vậy bên cạnh đánh bên cạnh hát, chỉ dùng 3 lần, Ôn Uyển liền có thể hoàn chỉnh đem cả bài hát cho hát xuống. Có chút đắc ý quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, "Thế nào?" Trần Phàm vỗ tay, không chút nào keo kiệt tán mỹ. "Lợi hại." Ôn Uyển như cái được khen thưởng tiểu nữ hài bình thường đắc ý hơn. "Ta cho ngươi hoàn chỉnh hát một lần." Trần Phàm cười cười, đi đến trên ghế salon bên cạnh tòa hạ. Ôn Uyển hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái, bắt đầu đàn đấu. Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ Trần Phàm an tĩnh ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thưởng thức nhìn qua một màn này. Dưới ánh đèn Ôn Uyển như nữ thần quyến rũ động lòng người. Đáng yêu tóc búi cao, trắng non gương mặt xinh đẹp, nhu mỹ tiếng ca, thon dài trắng non, cái cổ trắng ngọc, lại thêm đàn tấu đàn dương cầm lúc, tư thế phát họa đi ra hoàn mỹ đường cong. Giờ khắc này Ôn Uyển, đẹp cụ tượng hóa, khuynh quốc khuynh thành. Trần Phàm thậm chí nhịn không được tưởng tượng một cái, nếu như nàng giờ phút này mặc trên người một kiện dạ phục màu đen, vậy đơn giản liền là không tì vết chút nào một kiện tác phẩm nghệ thuật. Một nữ nhân như thế, lại vẫn cứ đối với mình mối tình thắm thiết. "Trần Phàm a Trần Phàm, ngươi có tài đó gì?" "Một khúc hát thôi." Ôn Uyển quay đầu nhìn qua. "Thế nào?" Kết quả phát hiện người nào đó chính ngơ ngác nhìn lấy mình, phảng phất thất thần. "Ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Trần Phàm hoảng hốt một cái, thanh tỉnh lại. Đội vàng đưa tay vỗ tay. "Em hai, ngươi xinh đẹp, đánh thật tốt, hát cũng dễ nghe." Ôn Uyển giả bộ không thấy được Trần Phàm vừa rồi nhìn mình chằm chằm ngẩn người dáng vẻ, đỏ mặt nói khẽ. "Bài hát này thật là dễ nghe. Ta rất ưa thích. Thật là cho ta biết sao?" "Đương nhiên a, ngươi không phải nói muốn ở trường Khánh Dạ hội lên biểu diễn sao?" Ôn Uyển chằm chằm vào Trần Phàm, "Ta nói là, bài hát này là chuyên môn viết cho ta sao?" Trần Phàm cười khổ gật đầu, "Không sai." Ôn Uyển cúi đầu xuống ôn nhu hỏi, "Cái kia, về sau trả về không trở về tiếp tục cho ta sáng tác bài hát?" Trần Phàm sửng sốt một chút, khóe miệng hơi bình lên, "Chỉ cần ngươi ưa thích, ta có thể thường xuyên cho ngươi sáng tác bài hát." Ôn Uyển khóe mắt trong nháy mắt cong trở thành nụ nha. Nói thật, Trần Phàm thích nhất chính là Ôn Uyển con mắt, bởi vì nàng mỗi lần cười lên, Tiêu Chuẩn Nguyệt Nha mắt thật phi thường quyến rũ động lòng người. Ôn Uyển quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, hoạt bát mà hỏi thăm, "Ngươi hát một lần ta nghe một chút." "A." Trần Phàm có chút ngượng, "Ta hát? Đúng a, đây không phải khúc hát của ngươi sao? Cái này lại không có ngoại nhân, coi như là vì ta một người hát." Trần Phàm cười khổ lắc đầu, "Vậy ta tuyên bố trước a, hát không được khá không cho ngươi chế giễu ta." Ôn Uyển nhịn cười không được, "Yên tâm đi, tuyệt đối không cười." Trần Phàm đứng dậy, hoạt động một chút tứ chi, tư thế kia giống như là muốn lao tới chiến trường bình thường. Chọc cho Ôn Uyển nhịn không được che miệng, "Ngươi giúp ta nhạc đệm." "Tốt lắm." Theo nhạc đệm tiếng vang lên, Trần Phàm bắt đầu hát. Rộng rãi phòng đàn bên trong, hai người một cái nhạc đệm một cái ca hát, phối hợp an ý trên thực tế hai người biểu diễn cùng một bài hát, ý cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Ôn Uyển tiếng ca nhu mỹ thanh thúy, như suối thủy len keng, thấm vào ruột gan. Trần Phàm tiếng ca trầm thấp thu kịch, như biển sóng trào lên, phóng khoáng không bị cản trở. Một khúc hát xong, Ôn Uyển có chút kinh hỉ. "Ngươi ca hát so với ta nghĩ êm hay nhiều." Trần Phàm cười đáp ý, được người đẹp khen ngợi, có chút nhẹ nhàng. Ôn Uyển điểm mỹ cười một tiếng, "Ta thích bài hát này." "Thật đưa ta à?" "Không đau lòng." Trần Phàm cười, "Cái này có cái gì đau lòng? Vốn chính là viết cho ngươi." Ôn Uyển đứng dậy, "Vậy ta cũng không thể trắng chiếm tiện nghi của ngươi á, để cho ta ngẫm lại à, ta làm như thế nào trả lại ngươi nhân tình đâu?" Trong phòng dạo qua một vòng, tựa hồ không nghĩ tới thích hợp lễ vật. Trần Phàm cười lắc đầu, "Đi, đừng tìm. Một ca khúc mà thôi, vốn chính là a, ta nghĩ đến." Ôn Uyển đột nhiên đi đến Trần Phàm trước mặt, không có dấu hiệu nào lại gần tại Trần Phàm gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Thân hoàn liền nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, sau đó sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy co quắp nhìn xem Trần Phàm. "Cái này, lễ vật này có được hay không?" Trần Phàm như bị sét đánh, đứng tại chỗ có chút ngượng, đưa tay vô ý thức sờ lên bị hôn môi gương mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Uyển. Thời khắc này Ôn Uyển giống như là cái thẹn thùng khẩn trương tiểu cô nương, rõ rệt thân thể khẩn trương đến đều muốn phát run, vẫn còn phải kiên cường lấy hết dũng khí cùng Trần Phàm đối mặt. "Ta không có ý tứ gì khác, chính là một người ở nước ngoài lâu như vậy, ta nhớ ngươi, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc." Chương 1400 chưa hề hối hận chương 1400, chưa hề hối hận nhìn qua trước mặt Ôn Uyển, nhìn đối phương co quắp khẩn trương, giống như một con lo sợ bất an bé thỏ trắng. Trần Phàm trên mặt biểu lộ tại trải qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, đột nhiên bình thường trở lại. Nàng là Ôn Uyển, là cả nước nổi danh nhất đại minh tinh, là vô số fan hâm mộ trong suy nghĩ không thể tiết độc nữ thần. Thế nhưng là dạng này một người nữ nhân hoàn mỹ, giờ phút này lại tại đối mặt mình thời điểm cẩn thận như vậy cẩn thận. Nàng yêu, quá hèn mọn. Nàng vốn không nên như thế. Lấy Ôn Uyển dung mạo cùng thân phận, hoàn toàn có thể tìm được càng đáng giá nàng đi yêu nam nhân. Thế nhưng là nữ nhân này lại đem tất cả yêu không giữ lại chút nào toàn bộ cho mình. Đáng ra không? Trần Phàm lẩm bẩm nói, đáng ra không? Ôn Uyển khẽ giật mình, cười một tiếng. Đáng ra a, với lại chưa hề hối hận. Từ ngươi đối ta hoàn thành cứu rỗi một khắc kia trở đi, nhân sinh của ta cũng chỉ vì ngươi mà sống. Đối mặt một nữ nhân như vậy, dạng này một phiên so lời tâm tình càng chân thành tha thiết lời tâm tình. Trần Phàm liền xem như tại ý chí sắt đá, cũng vô pháp làm đến thờ ơ sống lại một đời, một cái là kiếp trước người yêu, một cái là kiếp này hồng nhan. Nên như thế nào tuyển? Hắn không cần tuyển. Hắn chỉ muốn không cố phụ, chí ít không làm thương hại bất cứ người nào. Thế là Trần Phàm hít sâu một hơi, bước ra mấu chốt bước đầu tiên. Hắn đi qua, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem Ôn Uyển ôm vào lòng. Ôn Uyển đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nâng lên hai tay, hạnh phúc ôm chặt Trần Phàm. Nước mắt tuận hai gò má không tự chủ chảy ra. Vì cái này ôm, nàng đợi quá lâu quá lâu. Hai người chỉ là ôm nhau. Vương Nôn, giờ phút này đã không cần nhiều lời. Phản phất qua một cái dài dằng dặc thế kỷ. Ôn Uyển rốt cục nhẹ nhàng từ Trần Phàm trong ngực đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng lui lại một bước. Quay đầu lau rơi khỏe mắt nước mắt, mở miệng mỉm cười. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Ta đã đạt được ta muốn, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Trần Phàm sững sờ nhìn qua Ôn Uyển, ánh mắt nhu hòa tràn đầy không đành lòng. Không đợi Trần Phàm mở miệng, Ôn Uyển liền xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng bỏ vào Trần Phàm bên miệng che. Đừng bảo là, ta biết dạng này sẽ để cho ngươi thật khó khăn, coi như ta tùy hứng một lần, bao dung ta một cái có được hay không? Ngươi không cần cho ta hứa hẹn. Tương lai ta còn cầu xin ngươi không cần bỏ xuống ta, để cho ta hầu ở bên cạnh ngươi, dù là tại ngươi thương tâm, khổ sở, tâm tình không tốt thời điểm khi một cái lắng nghe người, để cho ta tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta liền rất thỏa mãn. Trần Phàm đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy Ôn Uyển cổ tay trắng, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát lần nữa đem đối phương ôm vào trong ngực. Không cần như thế hèn mọn. Về sau, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Chứng kiến của ngươi phát triển, vinh quang của ngươi, ngươi hết thảy. Ôn Uyển hạnh phúc gật đầu. Không đợi Trần Phàm mở miệng lần nữa, Ôn Uyển chủ động đẩy ra Trần Phàm. Được rồi, ngươi thật cần phải đi. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Phàm chầm chậm vào Ôn Uyển gương mặt này nhìn hai giây, gật gật đầu. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ân. Bồi tiếp Trần Phàm xuống lầu, nhìn qua đối phương đi ra ngoài rời đi. Ôn Uyển nhẹ nhàng đóng cửa lại, cả người dựa lưng vào trên cửa, hít sâu một hơi. Nàng biết, nếu như đêm nay mình tại chủ động một chút, nói không chừng là có cơ hội có thể lưu lại Trần Phàm, thậm chí có thể phát sinh một ít chuyện gì. Nhưng là Ôn Uyển không có làm như vậy. Nói cho cùng, đều là nội tâm hiền lành ba người, lẫn nhau đều tại cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn chút tình cảm này, đồng thời lại cẩn thận chặt chẽ tận lực tránh cho tổn thương đến một phương khác. Mà đối với Ôn Uyển mà nói, nàng từ đầu đến cuối đều không có hy vọng xa vời có thể gả cho Trần Phàm. Nàng hy vọng xa vời cũng không nhiều. Tại mình cô đơn tịch mịch, bi thống thương tâm, cần người bồi thời điểm, có như thế một cái bả vai để cho mình dựa vào, một cái ôm để cho mình ấm áp, nàng liên thỏa mãn. Có thể có được Trần Phàm một cái khẳng định đáp án. Hầu ở bên cạnh hắn, chứng kiến hắn trưởng thành, hắn hỉ nộ ai ố đời này không tiếc. Thứ hai bên trên bàn, Mạc Tư Vũ cho Trần Phàm phát một đầu tin tức. Dương Thư Đình đi, rời đi Vân Hải đi Hỗ Thị, ở nơi đó, nàng sẽ có được mới công tác, mở ra một đoạn nhân sinh mới. Nhìn qua tin nhắn, Trần Phàm có chút hoảng hốt. Từ đó, hai người nhân sinh đời này hẳn là lại không gặp nhau. Chúc ngươi hạnh phúc. Trần Phàm nói lẩm bẩm một câu. Ngoài cửa có người gõ cửa. Mời đến. Chút điểm mở cửa đi đến. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, hiếm lạ a ngươi vào nhà vậy mà đều sẽ gõ cửa. Chút điểm trợn mắt chừng một cái, đối ngươi chút tôn trọng còn không hài lòng đúng không? Trần Phàm cười nói, chuyện gì? Chút điểm giao lên một phần tư liệu. Đây là trước mắt xây dựng giám sát bộ danh sách nhân viên. Trước mắt hết thảy chiêu hơn 30 người, trong đó có 2/3 người từng tại pháp viện hoặc là viện kiểm sát công tác kinh lịch. Trần Phàm tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua. Phía trên này người chút điểm biết Trần Phàm hỏi cái gì, thế là nói thẳng. Người ở phía trên tất cả đều là đi qua ta cùng Chu Vương Triều Chu tổng tự mình phỏng vấn sàng chọn, tuyệt đối không có cá nhân liên quan. Trần Phàm gật đầu. Hắn đôi chút điểm cùng Chu Vương Triều vẫn là tuyệt đối tín nhiệm. Vậy liền từ tuần này bắt đầu, giám sát bộ chính thức thành lập bắt đầu công tác a. Chút điểm hỏi, bộ môn an bài ở đâu làm việc? Trần Phàm nghĩ nghĩ, trên lầu còn có không gian sao? Chút điểm nghĩ nghĩ, điều chỉnh một chút khu vực làm việc lời nói, còn có thể gạt ra nửa tầng. Đủ. Trần Phàm nói ra, liền đem giám sát bộ an bài trên lầu a. Cái này ngụ ý cũng không tệ. Giám sát bộ vốn chính là phụ trách kiểm tra tập đoàn trên dưới tất cả thành viên. Ở lầu chốt làm việc, tương đương với một đôi mắt, thời thời khắc khắc giám sát lấy mỗi người. Chút điểm lại hỏi, muốn hay không làm cái nghi thức an ninh? Trần Phàm lắc đầu, không cần thiết. Giám sát bộ cùng những ngành khác không đồng dạng, càng biết điều càng tốt. Minh Bạch, còn có khác yêu cầu sao? Nếu như không có ta liền đi an bài. Trần Phàm lắc đầu, đi thôi. Đúng, chính thức khởi công trước đó, nhớ kỹ đem những người này gọi qua, ta muốn đơn độc cùng bọn hắn triển khai cuộc họp. Chút điểm nghĩ nghĩ hỏi, ngày mai như thế nào? Trần Phàm lắc đầu, ngày mai không được. Ngày mai ta phải đi trường học cũ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta đem chuyện này đem quên đi. Chút điểm cười cười, cái kia thứ năm. Ân. Liên định ngày đó a. Chính sự cho chuyện xong, Trần Phàm thuận miệng hỏi một câu. Cha ngươi tình huống thế nào? Chút điểm lắc đầu. Không tốt lắm. Kỳ thật từ lần trước chúng ta trở về cái kia một chuyến về sau, hắn tình huống càng ngày càng tệ. Trần Phàm nhướng mày, chăm chăm vào chút điểm chăm chú đề nghị. Thật không cần lại đi bệnh viện nhìn xem. Ta có thể giúp một tay tìm kinh thành tốt nhất bệnh viện. Chút điểm lắc đầu. Ta cũng cùng ta cha nói qua, nhưng là hắn cự tuyệt. Kỳ thật chúng ta đều rõ ràng, loại tình huống này, muốn cứu sống đã không thể nào. Người sống không chịu từ bỏ, ngược lại không có người bệnh thấy rõ. Cha ta nói không nghĩ giày vò, chỉ muốn nhiều bồi bồi người nhà. Trần Phàm thở dài một tiếng. Dạng này, ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ, những ngày này ngươi ngay tại nhà hảo hảo bồi bồi thúc thúc ca. Chút điểm lắc đầu. Không được. Tập đoàn còn có nhiều như vậy công tác. Trần Phàm nhướng mày. Vậy dạng này, ngươi mỗi ngày buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi, buổi chiều chỉ buổi sáng ban dù sao cũng được đi. Gặp chút điểm còn muốn nói điều gì, Trần Phàm trầm giọng nói. Đây là mệnh lệnh. Chương 1401, cho năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Chương 1401, cho năm kỷ niệm ngày thành lập trường thứ ba. Chơi trong gió nhẹ. Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian. Toàn bộ trong sân trường đã sớm treo đầy vui mừng hoành phi. Trong trường học mỗi cái học sinh trên mặt đều tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Giới trước kỷ niệm ngày thành lập trường, mọi người căn bản vốn không để ý, ngược lại cùng bọn hắn những học sinh này cũng không có quan hệ gì. Nhưng là cái giới này kỷ niệm ngày thành lập trường không đồng dạng. Trường học đã sớm sớm mấy ngày công bố quý khách danh sách. Danh sách vừa ra, triệt để dẫn nổ sân trường. Bởi vì trên danh sách có hai cái danh tự, đưa tới tất cả các học sinh điên cuồng. Một cái là Nhược Phàm tập đoàn chủ tịch Trần Phàm, một cái là trong nước như mặt trời ban trưa đại minh tinh Ôn Luyện. Trường học quá mạnh, thậm chí ngay cả hai vị này đại lão đều cho mời tới. Không ít đồng học buôn tẩu bẩm báo, đã có người kế hoạch tốt. Dù là hôm nay trốn học cũng muốn biện pháp trà trộn vào kỷ niệm ngày thành lập trường hiện trường. 8 giờ rưỡi sáng, Trần Phàm đội xe chậm rãi từ Nhược Phàm tập đoàn xuất phát. Ngoại trừ lái xe Trương Thuận mở chiếc xe này, tùy hành còn có 6 chiếc bảo an cố xe. Cũng không phải Trần Phàm cố ý muốn sĩ diện, ra vẻ bận rộn. Những này bảo an nhưng thật ra là vì Ôn Luyện chuẩn bị. Nữ nhân này danh khí thật sự là quá lớn. Trần Phàm không thể không sớm làm điểm dự phòng. Tối hôm qua, Trần Phàm hỏi cô vợ trẻ Tô Nhược Sơ, muốn hay không bồi mình cùng đi trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Kết quả Tô Nhược Sơ cự tuyệt. Trường học mời chính là ngươi cái này đại danh nhân. Ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Với lại ta không xuất hiện, còn có thể thuận tiện cho trường học học mọi nhóm một cơ hội nhỏ nhoi. Trong đầu nhớ tới tối hôm qua Tô Nhược Sơ lời nói này, Trần Phàm nhịn không được hơi nhếch khóe môi lên. Nha đầu này, từ khi sau khi kết hôn, ngược lại là học được nói đùa chính mình. Tô Nhược Sơ mặc dù cự tuyệt, nhưng là có người lại nguyện ý cùng Trần Phàm cùng một chỗ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. 519 phòng ngủ nô địch, Mã Tiểu Soái, còn có Kiệt Ca. Nghe nói Trần Phàm có thể dẫn người đi vào, ba người cơ hồ không có chút gì do dự sẽ đồng ý. Cái này kỳ thật quan hệ đến năm đó ở trường học trong lúc đó 519 phòng ngủ một trận ban đêm phòng ngủ nói chuyện phiếm. Lần kia đám người thảo luận trường học kỷ niệm ngày thành lập trường náo nhiệt, sau đó một cách tự nhiên liền cho tới đến cùng dạng gì tốt nghiệp mới có tư cách bị trường học mời trở về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Làm quan làm học thuật nghiên cứu có danh vọng xí nghiệp ra. Tóm lại liền là có danh tiếng. Đương thời Ngô Địch còn cảm khái không thôi, đời này chỉ sợ đều không cơ hội tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Ai có thể nghĩ, tốt nghiệp chỉ mới qua 4 năm, Trần Phàm liền thực hiện bọn hắn đã từng xa không thể chạm mộng. Đội xe một đường tiến vào quen thuộc sân trường. Nhìn qua xung quanh treo đầy nhiệt liệt chúc mừng Vân Hải Đại học 76 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường hoành phi, Trần Phàm trên mặt cũng lộ ra tràn đầy hồi ức mỉm cười. Kiếp trước kiếp này, mình tổng cộng tại Vân Hải Đại học sinh sống 8 năm. Hắn nuôi Vân Hải Đại học tình cảm, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đội xe một mực chạy nhanh tới trường học ngàn người đại lễ đường cổng mới dừng lại. Trương Thuận nhanh chóng xuống xe, chạy tới mở cửa. Trần Phàm xuống xe, lễ đường cổng liền có trường học tương quan lãnh đạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiến lên đón. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh Trần tổng về trường học cũ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Trần Phàm mặt lộ mỉm cười, bên cạnh một vị nhân viên công tác mười phần cơ trí cho Trần Phàm giới thiệu một câu. Đây là trường học chúng ta Lương phó hiệu trưởng. Trần Phàm cười cùng đối phương dùng sức nắm tay. Lương giáo trưởng tốt, ngài lời này quá khách khí. Ta bản thân liền là trường học chúng ta tốt nghiệp học sinh, về trường học cũ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường là vinh hạnh của ta. Ha ha, trường học vì có thể đi ra Trần tổng ưu tú như vậy tốt nghiệp học sinh cảm thấy kiêu ngạo a. Lương giáo trưởng ngài vẫn là gọi ta danh tự Trần Phàm a, không phải ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Khi còn đi học mà, ta nhưng sợ sệt đối mặt trường học lãnh đạo. Một câu đem xung quanh một đám lãnh đạo trường học cho hết trò cười. Xem ra chúng ta Trần Phàm đồng học ở trường trong lúc đó, không ít quấy rối a, không phải làm sao lại sợ sệt lão sư lãnh đạo đâu. Lương phó hiệu trưởng cười trêu ghẹo một câu. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, ngài lời này thật đúng là nói đúng, ta thời điểm ở trường học sát thực nghịch ngợm một chút. Lần đầu gặp mặt, bầu không khí phi thường tốt. Trần Phàm giá đỡ bày rất thấp, để một đám trường học lãnh đạo khắp khuôn mặt mặt đỏ ánh sáng. Một đám người vây quanh Trần Phàm tiến vào lễ đường, bên trong sớm đã ngồi đầy thầy trò người xem. Theo Trần Phàm ra trận, hiện trường đầu tiên là an tĩnh một giây, tiếp lấy vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phụ trách chiêu đãi Lương phó hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, xem ra chúng ta Trần Phàm đồng học ở trường học nhân khí rất cao mà. Trần Phàm cười đưa tay hướng toàn trường ra hiệu một cái, lúc này mới theo Lương phó hiệu trưởng cùng đi hàng trước khách quý tịch nhập tọa. Trần Phàm chỗ ngồi tự nhiên là tại hàng thứ nhất. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, Trần Phàm xếp tại cái thứ 5 vị trí. ba vị trước để lại cho ba vị tóc trắng xóa lão giả, bọn hắn là từ Vân Hải Đại học đi ra tương quan lĩnh vực chuyên gia, trường giang học giả, lĩnh nước ít viện trợ cấp cái chủng loại kia. Vị thứ tư là một vị hơn 50 tuổi trung niên nhân. Đối phương cũng là Vân Hải Đại học tốt nghiệp, bất quá so Trần Phàm sớm mười mấy giới, trước mắt là phương nam nào đó tỉnh tỉnh trưởng. Mà Trần Phàm thì xếp tại cái thứ năm. Tại phía sau hắn những người khác trên cơ bản tất cả đều là một chút cao tuổi về hưu lão lãnh đạo. Trần Phàm là hàng thứ nhất bên trong một cái duy nhất xí nghiệp ra thân phận khách quý. Bên cạnh vị kia trung niên tỉnh trưởng chủ động cùng Trần Phàm nắm tay nói chuyện với nhau vài câu, đồng thời cười ha hả mời Trần Phàm có thời gian thời điểm có thể đi bọn hắn cái kia khảo sát một cái doanh thương hoàn cảnh. Trần Phàm tự nhiên là cười đáp ứng. Hàn Huyên không sai biệt lắm gần 20 phút, lại có người ra trận. Lần này toàn trường hỗn động. Đại Minh Tinh Ôn Uyển tới. Hôm nay Ôn Uyển ăn mặc 10 phần điệu thấp, một bộ màu trắng váy dài, tóc dài xõa vai, kẹp lấy một cái xinh đẹp nơ con bướm. Trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, điệu thấp đồng thời lại hơi có vẻ chính thức. Cái này cách ăn mặc, để nàng cả người nhìn qua ngược lại là trẻ lại không ít. Một chút nhìn qua không giống như là cái đại minh tinh, ngược lại càng giống là một cái sức sống thanh xuân nữ sinh viên. Lễ đường bộ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Thậm chí so vừa rồi Trần Phàm ra trận thời điểm tiếng hoan hô còn muốn đại. Trần Phàm sững sờ nhìn xem Ôn Uyển, bởi vì chỉ có hắn biết, Ôn Uyển cái này một thân, cái này hình tượng, cơ hồ liền là lúc trước mình mới vừa vào đại học, thuê phòng lúc hai người gặp mặt, Ôn Uyển ăn mặc. Cũng không biết nữ nhân này có phải là cố ý hay không. Ôn Uyển chỗ ngồi được an bài tại hàng thứ hai, vừa vặn cùng Trần Phàm cách hai cái chỗ ngồi. Nhập tọa thời điểm, Ôn Uyển hướng Trần Phàm bên này nhanh chóng nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt đối mặt, không có đánh chào hỏi, mà là túi đầu nhanh chóng nhập tọa. Theo Ôn Uyển ra trận, trong lễ đường bầu không khí đã trở nên náo nhiệt. Lại qua mười mấy phút, Vân Hải Đại học hiệu trưởng Chu Hồng Ba xuất hiện. Hắn kéo một vị trụ mặt lão nhân đi vào hội trường, sau lưng còn đi theo mấy vị tóc trắng xóa lão giả. Đây đều là Vân Hải Đại học đã về hưu lão giáo sư đại biểu. Toàn trường thầy trò đứng lên, vỗ tay. Trần Phàm cũng cùng theo một lúc đứng lên. Đây là đối với mấy cái này dạy học chồng người sân trường người làm vườn nhóm tôn trọng, cũng là bọn hắn vất vả cả một đời đổi lấy văn chương. Chương 1402, làm chính năng lượng người chương 1402, làm chính năng lượng người làm Vân Hải Đại học hiệu trưởng, Chu Hồng Ba vừa vào sân liền từng cái cùng bên cạnh mấy vị học giả bắt đầu nắm tay. Đến phiên Trần Phàm thời điểm, Chu Hồng Ba trên mặt phụ lên một vòng mỉm cười. "Trần tổng, hoan nên ngươi đến trường học cũ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường." Trần Phàm vội vàng nói, "Chu giáo trưởng, ngài vẫn là gọi ta Trần Phàm a, ta đi học lúc ngài chính là ta hiệu trưởng, ngài câu này Trần tổng ta có thể đảm nhận đợi không nổi." Chu Hồng Ba sững sờ, tiếp lấy giật mình cười to. "Ngươi khoan hay nói, còn giống như thật sự là chuyện như vậy a. Tính như vậy ngươi thật sự xem như học sinh của ta." "Ha ha, Trần Phàm đồng học, trường học cũ lấy ra ngươi dạng này học sinh ưu tú mà cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời cũng hy vọng sự phấn đấu của ngươi sự tích có thể ảnh hưởng đến càng nhiều biển mây học sinh." Trần Phàm vội vàng khiêm tốn cùng đối phương Hàn Huyên vài câu, Chu Hồng Ba vỗ vỗ Trần Phàm bả vai, ra hiệu Trần Phàm tọa hạ, lúc này mới hướng bên cạnh một cái khác lão lãnh đạo đi đến. Một vòng người đánh xong chào hỏi, theo trên đài tiếng âm nhạc đình chỉ, tất cả mọi người biết, hoạt động bắt đầu. Trường học một vị phó hiệu trưởng đảm nhiệm lần này hoạt động người chủ trì, hạ thứ nhất tự nhiên là có mời hiệu trưởng trường học Chu Hồng Ba lên đài nói chuyện. Đứng tại trên đài, Chu Hồng Ba cười ha hả nhìn qua người ở dưới đài, trầm ổn mở miệng. "Tôn kính các vị quý khách, các lão sư, các bạn học, đồng học nhóm, mọi người tốt. 76 trở mưa gió đi gấp, 76 năm không làm thì không có ăn. Hôm nay, chúng ta mang vô cùng tự hào cùng lòng cảm ơn tỉnh, cộng đồng chúc mừng trường học cũ xây trường 76 cho năm. Ở đây, ta xin đại biểu trường học, hướng toàn thể thầy trò nhân viên, cách về hưu lao đồng chí, trong nước bên ngoài trường bạn, cùng trường kỳ quan tâm ủng hộ trường học phát triển xã hội người của mọi tầng lớp, gây nên lấy nhất chân thành cảm tạ." Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Chu Hồng Ba đưa tay cười ha hả hạ thấp xuống ép, sau đó tiếp tục diễn thuyết. Nhìn lại cao chót vót tuyến nguyệt, từ xây trường mới bắt đầu gian khổ khi lập nghiệp, đến hôm nay đào lý lương thơm, nhiều đời thầy trò lo liệu không ngừng vươn lên, truy cầu chắc tuyệt, bác học phân rõ, dũng cảm sáng tạo cái mới khẩu hiệu của trường, lấy tri thức báo quốc, lấy tình hoài chồng người. Hôm nay trong sân trường, dạy học nghiên cứu khoa học quả lớn từng đống, sáng tạo cái mới thực tiễn sức sống bắn ra, văn hóa truyền thừa thời gian lâu di mới, mỗi một bước vượt qua đều ngưng tụ toàn thể vân đại nhân trí tuệ cùng mồ hôi. Đứng tại khởi đầu mới, chúng ta càng phải nhớ kỹ giáo dục làm gốc, vì nước bồi dưỡng nhân tài sứ mệnh, lấy mở ra bao dung ý chí ôm thời đại, lấy kiên quyết tiến thủ tư thái truy cầu chắc tuyệt. Nguyện mỗi một vị thầy trò đều có thể ở chỗ này tìm tới phấn đấu ý nghĩa, nguyện mỗi một vị đồng học vĩnh viễn lấy trường học cũ làm vinh. Cuối cùng, chân thành mong ước trường học cơ nghiệp dài thanh, lại phổ hoa trường. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự trôi chảy. Cảm ơn mọi người. Lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chu Hồng Ba lần này diễn thuyết, giải rác mấy trăm chữ, ngắn gọn cô đọng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hoàn toàn không giống như là trường học khác lãnh đạo nói chuyện độ dài thiên đại luận, thao thao bất tuyệt. Không đến 5 phút đồng hồ, diễn thuyết kết thúc. Lập tức thắng được ở đây tất cả các học sinh hảo cảm cùng tiếng vỗ tay. Chu Hồng Ba cười ha hả mở miệng nói, "Đương nhiên, hôm nay những cái kia từ trong trường học đi ra ưu tú tốt nghiệp học sinh, những cái kia trên bục giảng cẩn trọng mấy chục năm lão giáo sư mới là nhân vật chính của chúng ta, tiếp xuống, liền để chúng ta đem thời gian giao cho chúng ta trường học kiêu ngạo." Nương theo lấy tiếng vỗ tay như sấm động, người chủ trì lên đài tiếp tục tuyên bố cái thứ hai nghi thức. Từ một vị về hưu lão giáo sư đại biểu lên đài diễn thuyết. Lão giáo sư kể xong, bắt đầu xen kẽ các loại học sinh biểu diễn tiết mục. Toàn bộ kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động không sai biệt lắm một cái nửa giờ đồng hồ, cũng không dài dòng một đẻ, liền ngay cả Trần Phàm đều thấy say sưa ngon lành. Ngay tại hoạt động sắp lúc kết thúc, trên đài người chủ trì đột nhiên giảng đến hôm nay trình diện mấy vị trọng yếu khách quý. Hiện trường có học sinh bắt đầu ồn ào, hô to Trần Phàm cùng Ôn Luyện danh tự. Thậm chí Trần Phàm tiếng hô còn muốn cao hơn một chút. Trên đài người chủ trì cười ha hả mở miệng nói, xem ra mọi người đối với chúng ta Trần Phàm sư ca tiếng hô rất cao à. Trần Phàm đồng học, muốn hay không lên đài cho các bạn học ngắn gọn phiếm vài câu? Trần Phàm hơi sững sờ, trước đó cũng không có thông chi mình có cái này một cái câu. Ngồi ở bên cạnh hiệu trưởng Chu Hồng Ba đột nhiên xoay người nhìn qua, cười ha hả trêu ghẹo nói, Trần Phàm đồng học, nếu không liền đi lên cho các bạn học nói đơn giản hai câu. Ngươi cũng thấy đấy, các bạn học thế nhưng là thật thích ngươi, ngươi khích lệ so với chúng ta những này làm lao sư lãnh đạo có tác dụng nhiều. Một câu đem hàng thứ nhất một đám lãnh đạo đều làm vui vẻ. Liền ngay cả ngồi ở bên cạnh vị kia trung niên tỉnh trưởng đều cười ha hả bắt đầu vỗ tay giật dây Trần Phàm lên đài. Tiếng vỗ tay tiếng hoan hô càng ngày càng cao. Trần Phàm có chút dở khóc dở cười, mình bị dựng lên tới. Lúc này, mình đương nhiên không thể cự tuyệt. Mặt mũi này chí ít vẫn là muốn cho. Thế là Trần Phàm sửa sang lại một cái quần áo, đứng lên. Giống hiện trường trong nháy mắt vang lên một trận reo hò. Tất cả học sinh hưng phấn mà kêu to lên. Tiếng hoan hô phảng phất muốn đem toàn bộ lễ đường nóc nhà cho sốc lên. Một đám lãnh đạo trường học nhóm lẫn nhau cười ha hả lên nhau. Quả nhiên, bây giờ Trần Phàm tại các học sinh ở trong, nhân khí quá vượng. Trần Phàm cất bước đi vào trên đài, từ người chủ trì trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn. Mặc dù không có sớm chuẩn bị diễn thuyết bản thảo, nhưng là đối với loại tràng diện này, Trần Phàm ngược lại là cũng không như thế nào bối rối. Bình thường tại tập đoàn chủ trì các loại hội nghị, tài ăn nói của hắn đã sớm rèn luyện ra được. Hít sâu một hơi, trong đầu cấp tốc tổ chức một cái ngôn ngữ. Trần Phàm rốt cục mở miệng. Kỳ thật ta bị lừa. Trước khi đến Chu giáo trưởng cũng không có nói cho ta biết có cái này một câu. Khó lòng phòng bị a. Mới mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem tất cả thầy trò cho hết chọc cười. Bất quá đã có cái này vinh hạnh đứng tại trên đài, vậy ta liền nói một cách đơn giản hai câu. Đang ngồi tất cả học sinh, tuổi tác kỳ thật cùng ta chênh lệch không được mấy tuổi, cho nên chúng ta mọi người miễn cưỡng có thể tính làm người đồng lứa. Nếu như ta giảng khuyến học, giảng cố gắng, giảng phấn đấu, đoán chừng mọi người cũng sẽ không để bụng. Dù sao ai sẽ tin tưởng một cái cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác giá hỏa chính năng lượng canh gà đâu. Hiện trường vang lên một trận cười vang. Trần Phàm tiếp tục mở miệng, đương nhiên, ta cũng không có tư cách cho mọi người giảng khuyến học, dù sao ở đây không ít lao sư năm đó thật hợp lý qua lớp học của ta lao sư. Bọn hắn hẳn là rất rõ ràng, có một cái gọi là Trần Phàm đồng học, một học kỳ xuống tới, thường xuyên trốn học không gặp được người nếu không phải chúng ta duyên tốt, lúc trước thật còn kém một điểm rất tín chỉ không tốt nghiệp. Cho nên ở chỗ này, ta muốn chân thành cảm tạ năm đó ta các lao sư. Đa tạ lao sư ngài năm đó hạ thủ lưu tình. Một câu lần nữa gây nên cười vang. Dưới đài không ít năm đó dạy qua Trần Phàm lao sư cũng đều cười bắt đầu vỗ tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trần Phàm tiếp tục diễn thuyết. Cho nên, tiếp xuống ta muốn đổi một cái diễn thuyết chủ đề. Cái kia chính là 4 năm đại học, chúng ta nên như thế nào vượt qua? Có người tại 4 năm đại học khắc khổ học tập, có người gia nhập xã đoàn mở rộng nhân mạch, có người trầm mê trò chơi, có người hoang phí thời gian, mà có người lâm vào thanh xuân tình yêu cá nhân. Ta cảm thấy, mặc kệ ngươi làm ra loại kia lựa chọn, đều phải làm một cái khoái hoạt với lại tràn ngập chính năng lượng người. Chương 1403, Trần Phàm diễn thuyết chương 1403, Trần Phàm diễn thuyết cái gì là chính năng lượng? Đáp án của ta có lẽ không đúng tiêu chuẩn, chính năng lượng là dám tại tiếp nhận mình bình thường, nhưng là vẫn như cũ khỏe mạnh lạc quan, tích cực hướng lên. La Mạn La là nói, trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng. Cái kia chính là nhận rõ sinh hoạt chân tướng sau, nhưng như cũng yêu quý sinh hoạt. Trên cái thế giới này tiền tài dù sao cũng là số ít, rất nhiều người đời này nhất định bình thường. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn một chút dưới đài. Là người lựa chọn tiếp nhận mình bình thường, liền đã siêu việt đại đa số người. Như vậy người bình thường liền không thể qua tốt chính mình sinh sống sao? Ta nhìn chưa hẳn. Trần Phàm cười liếc nhìn một vòng hiện trường. Đoạn thời gian trước, Phi Phàm Mịp Rồ Lộc Đỉnh cử hành một cái chính thức hoạt động, tìm kiếm trong sinh hoạt chính năng lượng. Thu vào rất nhiều dân mạng tích cực gửi bản thảo. Công nhân vệ sinh tia nắng ban mai bên trong thủ vững, làm công người sau giờ ngọ nhàn hạ, trong màn đêm ấm áp đèn đuốc, trong mưa phùn ôn nhu hỗ trợ, trên xe buýt lễ phép nhường chỗ ngồi, quan tâm kẻ yếu, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đây đều là trong sinh hoạt chính năng lượng. Ở trong mắt rất nhiều người, chính năng lượng tựa hồ đồng đẳng với mỉm cười, canh gà hoặc khẩu hiệu. Nhưng ta muốn dùng tự mình kinh lịch nói cho mọi người, chính năng lượng là một loại xuyên thấu hắc ám tính bền dẻo, là thấy rõ sinh hoạt chân tướng sau ý nguyên lựa chọn tin tưởng dũng khí. Có lẽ có học lớp nói, người bây giờ thành công, mới có tư cách ở chỗ này nói những này khoác lác. Đại đa số người đều thất bại làm sao bây giờ? Vậy ta muốn nói cho hắn, dốc hết toàn lực về sau nếu như vẫn như cũ không thể thành công, có lẽ lựa chọn tiếp nhận mình bình thường chưa chắc là một chuyện xấu. Bình thường không có nghĩa là bình thường, thành tích kém không có nghĩa là nhân phẩm kém, điểm số thấp không phải là năng lực liền thấp. Lựa chọn tiếp nhận mình bình thường, chúng ta vẫn như cũ có thể tại cuộc đời bình thường bên trong tìm tới mình nhân sinh giá trị. Làm một cái người vui sướng. Có lẽ ngươi học tập không được, nhưng là ngươi có thể làm một cái phẩm hạnh đoan chính người. Tại trong sinh hoạt truyền lại thiện ý, có một phần lực phát một phần ánh sáng, dùng thiện ý đi ảnh hưởng người xung quanh. Ta rất cảm tạ trường học mời, để cho ta tới tham gia trường học cũ kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta ở chỗ này học tập sinh sống 4 năm, đối trường học cũ có rất sâu tình cảm. Vừa vặn thừa cơ hội này, ta muốn tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta muốn lấy được Phàm tập đoàn danh nghĩa, hướng trường học cũ quyên tặng 100 triệu tư kim, dùng để ủng hộ trường học cũ nghiên cứu khoa học kiến thiết. Lời này vừa ra, lễ đường hiện trường đột nhiên vang lên một tràng tốt lên, tiếp lấy tất cả mọi người bắt đầu dùng sức vỗ tay, lớn tiếng reo hò. Dưới đài một đám lãnh đạo trường học đồng dạng có chút ngoài ý muốn, hoặc giả thuyết kinh ngạc. Trên thực tế, trước đó bọn hắn dự liệu được Trần Phàm lần này có khả năng sẽ quyết tiền. Dù sao Trần Phàm cho lúc trước thanh danh của người từ trước đến nay khẳng khái, chỉ là mọi người không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà như thế xa xỉ, xuất thủ liền là 100 triệu. Vừa xa mọi người mong muốn. Trần Phàm cười đưa tay hạ thấp xuống ép. Các loại tiếng vỗ tay biến mất về sau, Trần Phàm tiếp tục nói: "Đương nhiên, còn có chuyện thứ hai, cũng là lần này ta tới trọng điểm. Chuyện thứ hai, ta muốn lấy cá nhân ta danh nghĩa, hướng trường học cũ quyên tặng 20 triệu tư kim, thành lập một cái chính năng lượng học đồng. Danh tự liền gọi Phồn Tinh học đồng. Cái này học đồng dùng cho ban thưởng những cái kia ở trường trong lúc đó, làm ra chính năng lượng sự tỉnh tất cả học đệ học bội." Lời này mới mở miệng, hiện trường vang lên lần nữa một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Không ít người trừng to mắt, hoàn toàn không ngờ tới Trần Phàm lại còn muốn lấy danh nghĩa cá nhân quyên tặng. Với lại vừa ra tay lại là 20 triệu. Rằng một cái này học đồng cấp cho quy tắc, mỗi học kỳ ban thưởng 10 vị đồng học, mỗi lần tiền thưởng 10.000 nguyên. Lấy được thưởng tiêu chuẩn, từ Nhược Phàm tập đoàn dưới cờ Phồn Tinh Quỹ Từ Thiện cùng Vân Hải Đại học cộng đồng bình chọn đi ra. Ta muốn nói cho mọi người, mặc kệ ngươi là học giỏi học sinh tốt vẫn là học tập không giỏi người bình thường, đều có cơ hội thu hoạch được cái này học đồng. Tiền thưởng giám khảo không nhìn thành tích, chỉ nhìn đức hạnh. Học sinh tốt cầm tới cấp quốc gia thi đua giải thưởng, vì trường học làm vẻ vang, khích lệ mọi người. Đây là chính năng lượng. Ngươi trợ giúp đồng học, làm người tốt chuyện tốt, đây là chính năng lượng. Ngươi hiếu thuận phụ mẫu, phẩm đức ưu tú, đây là chính năng lượng. Ngươi có được thiện tâm, truyền lại thiện lương, đây cũng là chính năng lượng. Trần Phàm ngẩng đầu, nhìn qua dưới đài tất cả người xem. Chúng ta trường học đi ra tốt nghiệp, có lẽ không có cách nào cùng những cái kia chân chính hào môn danh giáo tướng cạnh tranh, nhưng là ta hy vọng, từ nay về sau, từ chúng ta trường học cũ đi ra tốt nghiệp, có thể là cái có được thiện lương, khoái hoạt, chính năng lượng người. Nhóm lửa tinh tinh chi hỏa, dùng ánh sáng nhạt truyền lại ánh sáng nhạt, để thiện ý hướng bổ công anh mở dạng, tại truyền lại bên trong sinh sôi không ngừng. Là một cái khoái hoạt có được chính năng lượng người, có lẽ không thể để cho ngươi chạy nhanh nhất, nhưng nhất định có thể để ngươi đi được xa nhất. Ta hy vọng trong tương lai mấy năm, thậm chí mấy chục năm về sau, mọi người nói đến Vân Hải Đại học, đều có thể kiêu ngạo mà dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái kia trường học đi ra học sinh, đều là tốt. Cuối cùng, ta muốn đem thi nhân Lý Nhị Khắc lời nói đưa cho các vị, xin các ngươi tin tưởng, sinh hoạt xưa nay không là hủy đi đồ đạc của chúng ta, mà là còn chưa bị lý giải phúc lợi. Rằng nhiều như vậy, kỳ thật liền là muốn nói cho mọi người một sự kiện, từ chúng ta Vân Hải Đại học đi ra học sinh, tương lai có người sẽ đi đến nghiên cứu khoa học con đường, có người sẽ đi đến hoạt lộ, có người sẽ kinh thương trở thành sĩ nghiệp gia, có người sẽ trở thành nhà lập nghiệp, có người sẽ trở thành một cái không có tiếng tăm gì người bình thường. Mặc kệ tương lai của ngươi là loại người nào sinh, ta đều hy vọng ngươi có thể sử dụng mình thích phương thức qua hết cả đời. Này, cảm ơn mọi người. Trần Phàm kể xong, đi đến một bên, hướng dưới đài có chút xoay người. Tiếng vỗ tay như sấm động. Toàn bộ lễ đường tất cả thầy trò tự động đứng dậy vì Trần Phàm vỗ tay. Các học sinh hài lòng, bởi vì bọn họ hôm nay thấy được mình sùng bái đã lâu sư ca, theo thời ca lần này diễn thuyết bên trong thu được khích lệ. Lão sư cùng những người lãnh đạo hài lòng, bởi vì Trần Phàm cái này diễn thuyết chủ đề phối hợp lần này kỷ niệm ngày thành lập trường thật sự là quá hoàn mỹ, làm một cái quái hoặc có được chính năng lượng người. Nhiều mỹ hảo diễn thuyết ai nhất là Trần Phàm mình bỏ vốn thành lập cái kia Phồn Tinh học đồng, có thể nói thật sẽ thật sâu ảnh hưởng đến Vân Hải Đại học tương lai mỗi một vị học sinh. Cái này mới là chúng ta Vân Hải Đại học đi ra ưu tú tốt nghiệp a, nếu như Vân Hải Đại học tương lai có thể có càng nhiều giống như là Trần Phàm dạng này học sinh, lo gì không mạnh mẽ a. Diễn thuyết kết thúc, Trần Phàm chuẩn bị xuống đài. Kết quả không nghĩ tới bên cạnh người chủ trì vào tới, một thanh ngăn cản Trần Phàm. Trần tổng xin dừng bước. Xin dừng bước, vị này phó hiệu trưởng khách mời người chủ trì cười ha hả ngăn lại Trần Phàm, sau đó cầm mịt rộ phồn hướng dưới đài cười nói: "Trần tổng thế nhưng là người bận rộn, thật vất vả đến một chuyến trường học cũ, ánh sáng làm một cái diễn thuyết là đủ rồi sao? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy đơn giản buông tha hắn. Mọi người nói đúng không?" Chương 1404, thanh xuân ngắn ngủi, không lưu tiếp đối. Chương 1404, thanh xuân ngắn ngủi, không lưu tiếp đối. Hiện trường lập tức vang lên một trận hưng phấn reo hò. Trần Phàm dở khóc dở cười. Người chủ trì thì là cười ha hả lôi kéo Trần Phàm một lần nữa trở lại giảng. "Trần tổng, thật vất vả đến một chuyến trường học cũ, ngươi cũng biết, trường học chúng ta đám này học sinh, không riêng gì ngươi học đệ học muội, đồng thời cũng là ngươi trung thực fan hâm mộ cùng người sùng bái. Mượn cơ hội lần này, nếu không chúng ta ngắn gọn làm cái mặt đối thoại, trả lời một cái học đệ học muội nhóm vấn đề, như thế nào?" Trần Phàm lập tức minh bạch người chủ trì ý tứ, bất quá cũng không cự tuyệt, mà là cười đưa tay tiếp nhận mịt rổ phồn. "Ta liền nói lên phải thuyền giặc. Hiện tại xem ra, ta cái này tôn hầu tử, lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát lão lãnh đạo nhóm ngũ chỉ sơn a." Một câu đem hiện trường tất cả mọi người làm cho tức cười. Nhất là dưới đài một đám trường học lãnh đạo, nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt đó là chân chính vui mừng cùng kiêu ngạo á hữu tình hương, sẽ nói chuyện. Đệ tử như vậy, thành công là tất nhiên. Cái kia tốt, chúng ta liền không chậm trễ thời gian, đơn giản trả lời mấy vấn đề. Trần Phàm nhìn về phía dưới đài, có người nào muốn đặt câu hỏi? Bá. Dưới đài trong nháy mắt đồng loạt giơ lên từng con tay. Trên thực tế thẳng đến thời gian này, toàn bộ lễ đường cũng sớm đã chật ních học sinh. Đây là trường học lớn nhất một cái ngàn người lễ đường. Nhưng là bên trong người xem đã sớm không ngừng 1.000 người, không ít học sinh thậm chí chật ních lối đi nhỏ cùng xếp sau tất cả không gian. Bởi vì có khóa tới chậm, các bạn học chỉ có thể chen tại cửa ra vào hoặc là phía ngoài trên hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ nghe thanh âm bên trong. Trần Chính Minh tinh đánh ngộ. Trần Phàm ánh mắt quét một vòng, sau đó chỉ một ngón tay. Bên kia bị kia mặc đồ trắng quần áo trong nữ sinh. Trần Phàm học trưởng ngài tốt. Ta là 05 cấp nghệ thuật học viện học sinh, lập tức liền muốn tốt nghiệp tìm việc làm. Ngoại giới đều truyền ngôn, Nhược Phàm tập đoàn thông báo tuyển dụng, sẽ ưu tiên khuynh hướng Vân Hải Đại học tốt nghiệp, xin hỏi là thật sao? Lời này trực tiếp để toàn trường cười vang. Trần Phàm cười ha hả đưa tay hạ thấp xuống ép ra hiệu đối phương tọa hạ. Đằng sau mọi người đặt câu hỏi chỉ cần ngồi tại vị tử bên trên trực tiếp mở miệng là được, không cần đứng dậy. Tiếp xuống trả lời vị này nữ sinh vấn đề. Nhược Phàm tập đoàn thông báo tuyển dụng, thủy chung là công bằng công chính mặt đất hướng cả nước tất cả tốt nghiệp. Đương nhiên, nếu như điều kiện tương đương nhau, hai cái phỏng vấn người đều như thế ưu tú, không phân sàn sàn nhau, cái kia tập đoàn có thể sẽ ưu tiên cân nhắc Vân Hải Đại học tốt nghiệp. Không có cách nào, ai bảo ta là chúng ta trường học cũ đi ra đời này. Đồng thời ta cũng tin tưởng chúng ta mây lớn học sinh có thể xứng đáng tập đoàn phần này tín nhiệm. Lời này vừa ra, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Các học sinh từng cái cảm xúc kích động, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Mà đang ngồi trường học những người lãnh đạo thì là từng cái vui mừng cười. Vấn đề thứ hai, lần này Trần Phạm tuyển một cái nam sinh. Trần Phạm học trưởng ngươi tốt, ta muốn hỏi, trong trường học lưới diễn đàn một mực có truyền ngôn, lúc trước ngài thời điểm ở trường học, từng tại tình hình bệnh dịch phong trường học trong lúc đó lợi dụng cả tòa cách ly lâu hướng bạn gái tỏ tình, xin hỏi là thật sao? Dưới đài một trận cười vang, nhất là hiện trường các nữ sinh, từng cái ánh mắt hưng phấn, tràn đầy bắt quái. Trần Phạm mở miệng cười nói, năm đó đến trường điệu hát thịnh hành ra không thành thật, trái với trường học quy định, bị nhốt cách ly lâu, mọi người nhưng tuyệt đối không nên học ta ạ. Dưới đài vang lên lần nữa một trận thiện ý cười vang. Về phần vị bạn học này hỏi vấn đề, nhưng thật ra là thật. Lúc trước ta bị cách ly về sau, bạn gái của ta liên lạc không được ta, lo lắng. Về sau biết ta bị cô lập, thế là chủ động báo danh đảm nhiệm người tình nguyện, phụ trách cho tất cả mọi người đưa cơm, liền vì mỗi ngày có thể gặp ta một mặt, phải biết đây là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Ta đương thời cảm động mang thai, luôn cảm thấy hẳn là cho nàng một cái công đạo. Thế là ta thông qua trong túc xá nội bộ điện thoại, cho mỗi cái gian phòng đích sư ca các sư tỷ gọi điện thoại, cầu ra ra cáo nãi nãi, cuối cùng là để bọn hắn đáp ứng phối hợp. Vì thế, ta phải thật tốt cảm tạ năm đó những sư ca kia sư tỷ bọn hắn thế nhưng là ta cùng ta bạn gái, không đối, hiện tại phải nói là thê tử của ta bọn hắn là hai ta tình yêu chứng kiến. Toàn trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, không thiếu nữ sinh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Vị thứ ba đặt câu hỏi người, Trần Phàm tuyển một cái dựa vào sau sắp xếp đồng học. Nam sinh kia cầm mịp rộ phồn lớn tiếng hỏi, Trần Phàm học trưởng, diễn đàn thượng truyền nói lúc trước ngài thời điểm ở trường học là ở tại ôn luyện lão sư trong nhà, xin hỏi là thật sao? Lời này vừa ra, không ít người sắc mặt hơi đổi một chút, nhất là hàng trước những cái kia trường học lãnh đạo tại chỗ liền nhướng mày. Đây là cái nào học viện học sinh? Như thế không hiểu chuyện, loại thời điểm này sao có thể xách loại này nói chuyện không đâu vấn đề đâu? Ôn luyện ngồi tại dưới đài, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Trần Phàm, muốn nghe xem hắn trả lời như thế nào vấn đề này. Trên đài Trần Phàm ngược lại là không có chút nào bối rối, cười ha hả đưa tay ép ra hiệu mọi người im lặng. Xem ra vị bạn học này có một viên bắt quái tâm, a ngươi sau khi tốt nghiệp có thể đi khi phóng viên giải trí. Một câu cao EQ lời nói đã hóa giải lúng túng, còn giúp đặt câu hỏi đồng học giải bây. Cái này đồng học vừa rồi đặt câu hỏi xong, nhìn thấy có lao sư chửi mình, kém chút dọa sợ. Trần Phàm mở miệng cười nói, chuyện này kỳ thật không ít người đều biết, bất quá mọi người khả năng cũng không rõ ràng chi tiết. Kỳ thật cũng không có gì tốt dấu diếm, ta có thể cùng mọi người kỹ càng giảng một cái. Lúc trước mới vừa vào học, ta bởi vì muốn tự chủ lập nghiệp, không thể quấy nhiễu ngủ chung phòng cùng phòng, thế là lựa chọn ở bên ngoài thuê phòng. Mà khi lúc ôn luyện lão sư bởi vì muốn cho bệnh nặng mẫu thân chữa bệnh, nhu cầu cấp bách tiền chữa bệnh, thế là lựa chọn đem trong nhà một cái phòng cho thuê ra ngoài. Cứ như vậy, ta thuê bên trong một cái gian phòng. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, ta cùng ôn luyện lão sư kết thâm hậu hữu nghị, trở thành bạn rất thân. Về sau ôn luyện lão sư từ chức mang mụ mụ đi kinh thành trị liệu thời điểm, ta còn đem bộ kia nhà trọ cho ra mua. Cho nên nghiêm ngặt đi lên giảng, bộ kia nhà trọ hiện tại thuộc về ta tài sản riêng. Ta tại trường học chúng ta cũng coi là có bất động sản người rồi. Hiện trường người xem cười ha hả. Ở đây tất cả người xem đều vì Trần Phàm thản nhiên cùng chân thành đả động. Trần Phàm ánh mắt quét qua, đưa tay lại chỉ một đám người bên trong chen tại cửa ra vào một người nữ sinh. Nữ sinh này có chút kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trần Phàm học trưởng ngài tốt, xin hỏi ngài như thế nào đối đãi trong lúc học đại học yêu đương? Ngài ủng hộ ở trường trong lúc đó yêu đương sao? Ở đây những người lãnh đạo cái kia phiền muộn a, cái này mỗi một cái đều là vấn đề gì a, cũng quá nói chuyện không đâu. Cơ hội tốt như vậy, làm sao tất cả đều hỏi cái này loại loạn thất bát tao vấn đề? Trần Phàm ngược lại là rất bình tĩnh, cười ha hả mở miệng nói. Kỳ thật ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta trong nước trường cao đẳng giáo dục có vấn đề, chỉ dạy tri thức, không dạy làm người. Thi đại học trước đó, lão sư cùng phụ huynh nói cho chúng ta biết, tuổi còn trẻ không cần yêu sớm. Đại học về sau, bọn hắn lại sẽ thúc giục chúng ta, cái này đều bao lớn làm sao còn không có đảm cái yêu đương. Lời này lập tức đưa tới không ít người cộng mình, hiện trường ha ha cười to. Quan điểm của ta kỳ thật rất đơn giản, yêu đương cùng cầu học cũng không xung đột. Nếu như ở trường học gặp ưa thích người, dũng cảm đuổi theo, dũng cảm đi yêu. Thanh xuân ngắn ngủi, không lưu tiếc nuối. Chương 1405, chụp ảnh trung chương 1405, chụp ảnh trung Trần Phàm học trưởng, xin hỏi ngài như thế nào đối đãi đại học vô dụng luận? Điển hình lời lẽ sai trái. Ta thủy chung cho rằng thi đại học là cải biến một người bình thường nhân sinh cơ hội tốt nhất, ta chính là điển hình ví dụ. Mà đại học là tái tạo một người tam quan cùng người tế quan hệ mấu chốt thời gian. Ta hy vọng mọi người có thể trân quý cái này 4 năm, nhiều năm sau hồi tưởng lại, các ngươi sẽ vô cùng tán thành ta câu nói này. Trần Phàm học trưởng, trong nhà của ta muốn cho ta thi nghiên cứu, nhưng là ta muốn tham gia công tác, bởi vậy cùng trong nhà gây không quá vui sướng. Ngài có gì tốt đề nghị sao? thẳng thắn cùng cha mẹ đàm một lần, cùng bọn hắn nói rõ ngươi ý tưởng chân thật. Mỗi người nhân sinh đều chỉ có một lần, chỉ cần làm ra lựa chọn, vậy liền kiên định đi xuống, tuyệt không hối hận. Trần Phàm học trưởng, xin hỏi nên đi như thế nào ra thất tình thống khổ?
Thật có lỗi,
vấn đề này ta tạm thời không có gặp được, đoán chừng là ta dáng dấp quá đẹp rồi. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, thất tình chỉ có thể chứng minh chút tình cảm này không thích hợp ngươi, có lẽ ngươi cái kia hắn đang tại tương lai một nơi nào đó chờ ngươi. Lúc này Trần Phàm nhìn thấy ngoài hành lang mặt cửa sổ vị trí, có cái nữ sinh một mực tại đưa cánh tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thế là cười chỉ, vị tiên nữ sinh nhấc tay nhiều lần. Ngươi hỏi tới a? Tiểu nữ sinh lập tức có chút kích động, tiếp nhận mịp rổ phồn về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trần Phàm học trưởng ngài tốt, ta cùng ngài một dạng, cũng là đến từ một cái bình thường gia đình. Ta muốn hỏi, ta nên làm như thế nào, tài năng hướng ngài một dạng thành công? Trần Phàm cười cười. Mỗi người đối thành công định nghĩa là khác biệt, có người thi đậu nghiên cứu sinh, có người sau khi tốt nghiệp tiến nhập sĩ nghiệp lớn, có người ở sân trường bên trong gặp cầm tay cả đời người yêu. Đây đều là thành công. Nhưng là nếu như ngươi muốn hỏi chính là ta như thế nào thành công, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, 2 điểm thực lực, 5 điểm vật khí, cộng thêm 3 phần dũng khí. Rất nhiều đồng học ở trường học trong lúc đó có đủ loại ý nghĩ, nhưng là cũng bèn bèn ý nghĩ, đại đa số đều không có biến thành hành động. Đối với dạng này đồng học, ta chỉ có thể nói thật thật đáng tiếc. Làm sinh viên, chúng ta lớn nhất năng khiếu là cái gì? Cái kia chính là tuổi trẻ, có thử lỗi thời gian. Cho nên, đừng sợ thất bại. Nếu dám tại nếm thử, dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, ngươi liền so 90% người thành công. Trả lời xong vấn đề này, Trần Phàm ánh mắt tại hiện trường quét một vòng. Ta rất muốn cùng mọi người một mực trò chuyện xuống dưới, nhưng là bởi vì vấn đề thời gian, chúng ta không thể hàn huyên nữa. Như vậy đi, lại trả lời 2 vấn đề. Nghe xong lời này, hiện trường phần phật một cái, tất cả mọi người đều giơ tay lên. Trần Phàm điểm hàng phía trước một người nữ sinh. Trần Phàm học trưởng ngài tốt, ta muốn hỏi, Phàm Phu Tục Tử thật là chương mục của ngài sao? Trần Phàm cười gật gật đầu, đúng vậy. Đây không tính là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Tiểu nữ sinh có chút kích động, ta là ngài fan hâm mộ, ta muốn hỏi ngài tương lai sẽ còn tiếp tục sáng tác ca khúc sao? Trần Phàm cười cười, cái này tạm thời giữ bí mật, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ biết đáp án. Trần Phàm lại chỉ hướng một cái khác đồng học. Trần Phàm học trưởng ngài tốt, ta là năm nay vừa mới nhập học sinh viên đại học năm nhất, cũng là một tên 90 sau. Xin hỏi ngài như thế nào đối đãi trên mạng liên quan tới 90 sau là sụp đổ mất nhất đại thuyết pháp này? Trần Phàm cười, đó là cái tốt vấn đề. Vừa vặn dùng vấn đề này đến làm kết thúc, ta cảm thấy phi thường có ý nghĩa. Đầu tiên, ta cảm thấy mỗi một thời đại người đều có duy nhất thuộc về mình nhãn hiệu. 60 sau được xưng là mê mang nhất đại, 70 sau được xưng là phản nghịch nhất đại, 80 sau được xưng là tiểu hoàng đế nhất đại. 90 sau thì trở thành sụp đổ mất nhất đại. Nhưng nhất có thú chính là cái gì đâu? Hôm nay các vị đang ngồi ở đây phụ mẫu 60,70 sau nhất đại đang tại quản lý cái thế giới này, mà 80 sau đã trở thành xã hội trụ cột bước vàng. Bây giờ 90 sau bắt đầu tiến vào sân trường đại học, leo lên sân khấu. Khi chúng ta đang thảo luận nhãn hiệu lúc, 90 sau đã bắt đầu tại sửa quy tắc. Cái gọi là một thế hệ có một thế hệ trường trinh muốn đi, mỗi một thời đại người đều từng bị nghi ngờ, nhưng lịch sử luôn luôn chứng minh, chân chính sụp đổ mất chính là thành kiến, mà không phải thanh niên. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Trần Phàm mỉm cười, cuối cùng, ta lại cho mọi người một câu, thanh xuân không giá bán, điên cuồng tại lập tức. Dũng cảm đi yêu, dũng cảm đi làm, dũng cảm đi nếm thử, thanh xuân không hối hận, chớ cho mình 4 năm đại học lưu lại tiếc nuối. Trần Phàm cúi đầu xuống đài. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay như sấm. Vừa rồi Trần Phàm diễn thuyết, nhiều lần bị tiếng vỗ tay đánh gãy. Lấy được trước nay chưa có hiệu quả. Xuống đài sau, liền ngay cả một đám lãnh đạo đều không tiếp đối Trần Phàm tán mỹ chi tử. Chu Hồng Ba hiệu trưởng lôi kéo Trần Phàm tay cười ha hả nói ra, nói thật tốt. Xem ra sau này có cơ hội, vẫn phải mời Trần Phàm đồng học nhiều hơn đến cho các bạn học làm diễn thuyết ta. Ngươi vừa rồi giảng những lời này, so các lao sư tại trên lớp học tận tình khuyên bảo giảng một cái giờ đồng hồ đều hữu hiệu quả. Trần Phàm khiêm tốn cười một tiếng, Chu giáo trưởng vẫn là bỏ qua cho ta đi. Trong bụng ta liền những vật này. Nếu là nói lại, liền thật muốn lộ tẩy mất mặt. Một câu đem xung quanh một đám lãnh đạo cho hết chọc cười. Tiếp xuống, tiếp tục thưởng thức tiết mục. Hoạt động sắp lúc kết thúc, Chu Hồng Ba hiệu trưởng tự thân lên đài, đại biểu trường học ban phát vinh dự đồng học giấy chứng nhận. Trần Phàm làm đại biểu lần nữa lên đài. Lần này ưu tú học sinh đại biểu hết thảy có 10 người. Nhìn đứng ở trên đài 10 người, nhiều năm bước học giả, có tương quan lĩnh vực chuyên gia, có nhân viên nghiên cứu khoa học, có đi đến hoạn lộ tỉnh trưởng, cũng có Trần Phàm còn trẻ như vậy xí nghiệp ra. Tuổi bọn họ khác biệt, tiến vào Vân Hải Đại học thời gian cũng khác biệt. Thế nhưng là đại biểu Vân Hải Đại học những năm này giáo dục tối cao tiêu chuẩn. Dưới đài các học sinh từng cái mặt mũi tràn đầy kích động, cảm xúc phấn khởi. Giờ khắc này, thần tượng ý nghĩa cụ tượng hóa. Không ít người đều tại để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như chờ mình tốt nghiệp về sau, tương lai có cơ hội hay không, làm ưu tú tốt nghiệp đại biểu leo lên cái này sân khấu. Hoạt động cuối cùng, tiến vào chụp hình nhóm câu. Trần Phàm cùng Ôn Luyện hoàn toàn xứng đáng trở thành bị người chụp ảnh chung tiêu điểm. Liền ngay cả Chu Hồng Ba hiệu trưởng đều đi tới tiếp cận cái náo nhiệt. Trần Phàm đồng học, hai ta cũng hợp cái ảnh. Trường học cảm tạ ngươi quyên tặng, cũng kiêu ngạo có thể nắm giữ ngươi dạng này học sinh. Hy vọng tương lai có thể có càng nhiều học sinh lấy ngươi làm gương, trở thành trường học cũ kiêu ngạo. Trần Phàm cười nói, nhất định sẽ. Hai người nắm tay, sau đó chụp ảnh chung. Các loại lãnh đạo chụp ảnh chung kết thúc, các học sinh cùng nhau tiến lên, đem Trần Phàm cùng Ôn Luyện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trần Phàm trên mặt thủy chung treo thiếu dung, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cuối cùng, Theo đám người chen chúc, thời gian dần trôi qua, Ôn Uyển bị bảy người đẩy ra Trần Phàm bên cạnh. Trần Phàm thấy thế, vội vàng kéo lại Ôn Uyển thủ đoạn, đem người bảo hộ đến trước mặt mình. Các vị học đệ học muội, thời gian có hạn, chúng ta không bằng cùng một chỗ đập một chương chụp hình nhóm. Theo Trần Phàm lên tiếng, một phòng các bạn học lập tức lại gần, tìm xong vị trí. Trên võ đài chen không dưới, có chút đồng học dứt khoát liền đứng tại dưới đài. Thợ quay phim chạy đến lễ đường xếp sau, tới một cái xa hơn cảnh. Ôn Uyển mười phần thuộc nữ đứng tại Trần Phàm bên người, một cái tay còn bị đối phương nhẹ nhàng nắm. Sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, nội tâm vui sướng. Mọi người cùng nhau hô, quả cả, 321 quả cả. Giang giác. Chương 1406, nhà trọ muốn bán đi sao? Chương 1406, nhà trọ muốn bán đi sao? Kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động kết thúc, đại bộ phận khách quý có thể chọn rời đi, nhưng là Trần Phàm làm chủ yếu khách quý, tạm thời là không có cách nào đi. Chu giáo trưởng phụ trách đi bồi mấy vị kia cao tuổi chuyên gia, học giả, Trần Phàm bên này thì là từ Lương phó hiệu trưởng tiếp khách. Tùy hành nhân viên ngoại trừ Lương hiệu trưởng bên ngoài, còn có mấy vị lao sư đều là gương mặt quen, Trần Phàm năm đó phụ đạo viên, còn có năm đó dạy qua Trần Phàm những cái kia chủ nhiệm khóa lao sư. Hạng thứ nhất liền là tham quan trường học. Trên thực tế Trần Phàm đối trường này mỗi cái địa phương hiểu rõ, đoán chừng so bên người đám này đi theo trường học lãnh đạo còn muốn quen thuộc. Cho nên thực sự không có gì tốt tham quan. Làm theo phép bình thường đi thăm mấy nơi về sau, đến thời gian ăn cơm. Lương hiệu trưởng chuẩn bị long trọng an bài một chút, lại bị Trần Phàm ngăn lại. Hiệu trưởng, không cần chính thức như vậy, làm trường học chúng ta đi ra học sinh, kỳ thật ta càng hoài niệm ba bữa cơm sành đồ ăn. Khi còn đi học mà, ta cũng không ít đến đó ăn cơm. Nếu không chúng ta hôm nay liền đi ba bữa cơm sành tùy tiện ăn một bữa. Lương hiệu trưởng sững sờ, lập tức cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Vì cho Trần Phàm lưu lại ấn tượng tốt nhất, lần này trường học không có làm bất luận cái gì an bài, không có thanh tràng, thậm chí đều không có đi trên lầu phòng nhỏ ăn. Một đoàn người cứ như vậy trực tiếp đi vào quán cơm, đi tới đại sảnh. Đang tại nhà hàng ăn cơm đồng học thấy cảnh này, lập tức giật nảy mình. Có người nhận ra trong đội ngũ Trần Phàm, lập tức hưng phấn mà lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chụp ảnh, đồng thời thật nhanh tại GG trong đám gửi đi tin tức. Trên thực tế Trần Phàm đến trường học cũ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động ảnh chụp, đã sớm tại phi phàm mịt rồi lọc đỉnh thượng chuyển đến phí phí dương dương. Thậm chí còn bởi vì phát biểu làm khoái hoạt chính năng lượng người chủ đề diễn thuyết leo lên nóng lục soát. Một đoàn người tùy tiện tìm một chỗ ngồi nhập tọa, tùy hành nhân viên công tác bưng đĩa chạy tới cùng các bạn học cùng một chỗ xếp hàng mua cơm. Không đến nửa giờ đồng hồ, đại lượng học sinh tràn vào ba bữa cơm sảnh, sau đó nhanh chóng chiếm cứ Trần Phàm bọn hắn cái này hai bàn phụ cận tất cả vị trí. Không ít đồng học kỳ thật đã ăn cơm xong chạy tới chính là vì chuyên môn nhìn một chút bọn hắn truyền kỳ học trưởng. Trần Phàm đối loại tình huống này ngược lại là rất thản nhiên, cùng mấy vị trường học lãnh đạo cười cười nói nói cùng một chỗ giải quyết cơm trưa. Gặp Trần Phàm mau ăn xong, một vị bạn học nữ lấy hết dũng khí đứng lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói đi tới. Trần Phàm sư ca, có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Nữ sinh có chút khẩn trương, ta vừa rồi đi học, bỏ qua kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Bên cạnh Lương hiệu trưởng cười ha hả nhìn xem một màn này, cũng không ngăn cản. Trần Phàm thì là cười vây tay một cái, dùng đối phương điện thoại đi theo nữ hải đập một chương chiếu. Có thể xin ngài sẽ giúp ta ký tên sao? Trần Phàm tiếp nhận bút ký tên tại đối phương bản bút ký thượng thăm bên trên tên của mình. Tạ ơn, tạ ơn. Nữ hải hưng phấn nói tạ về sau chạy. Những bạn học khác xem xét, lập tức hưng phấn lên. Trong nháy mắt, lại có ba cái đồng học nhanh chóng chạy tới. Trần Phàm học trưởng, có thể hợp cái ảnh sao? Trần Phàm chụp ảnh chung mấy cái đồng học về sau, mắt thấy vây quanh nhân số càng ngày càng nhiều, bên cạnh Lương hiệu trưởng lập tức hô. Các bạn học, mọi người Trần Phàm học trưởng kế tiếp còn có cái khác hoạt động muốn tham gia. Dạng này, chúng ta không chỉ hoãn thời gian của hắn, mọi người cùng nhau đập cái chụp hình nhóm có được hay không? Tốt. Các bạn học cũng mười phần thông tình đạt lý, lập tức chen chúc tại Trần Phàm cùng một đám trường học trước mặt lãnh đạo, đập một chương chụp hình nhóm. Trần Phàm cuối cùng là được cứu. Vẫn phải là Lương hiệu trưởng có biện pháp. Đi, ngươi liền cùng ta đi hót. Sau khi đi ra, Lương hiệu trưởng nhìn xem Trần Phàm cảm khái nói, trường học chúng ta nhiều năm như vậy đi ra ngoài rất nhiều ưu tú tốt nghiệp, nhưng là hướng ngươi dạng này có danh tiếng, có nhiệt độ gần như không tồn tại. Nhìn ra được, các bạn học đối ngươi ưa thích là phát ra từ phế phủ. Tiếp xuống, Trần Phàm từ chối nhã nhặn trường học lãnh đạo tiếp tục tham quan ý nghĩ, đưa ra muốn một người ở sân trường bên trong dạo chơi. Cái thứ nhất đi bái phòng chính là giáo quản lý học Trần giáo sư. Nói thật, năm đó Trần Phàm trong trường học, cùng tất cả lao sư quan hệ cũng không có như vậy thân mật. Thậm chí một học kỳ xuống tới, có chút lao sư thấy đều chưa thấy qua Trần Phàm một mắt. Duy nhất cho Trần Phàm lưu lại khắc sâu ấn tượng chính là vị này giáo quản lý học Trần giáo sư. Lúc trước Trần Phàm luận văn tốt nghiệp cũng là tại vị này Trần giáo sư mãnh liệt giám sát dưới mới viết đi ra, tại kinh tế vòng đưa tới không nhỏ hành động. Lúc trước ta còn nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành từ ta cái này văn phòng đi ra cái thứ nhất trăm triệu phú ông. Kết quả ai có thể nghĩ, lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi liền giá trị bản thân chục tỷ. Trong văn phòng, Trần giáo sư một bên cảm khái một bên giúp Trần Phàm pha trà. Bây giờ Trần giáo sư cũng đã sớm phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc trước bằng vào Trần Phàm ngày đó luận văn, hắn được thỉnh mời tham gia mấy cái kinh tế diễn đàn, lập tức liền bị quan bên trên kinh tế học người danh hảo. Có thanh danh, Trần giáo sư trong trường học địa vị tự nhiên thẳng tắp lên cao. Bây giờ không riêng đổi một cái càng lớn văn phòng, thậm chí ngay cả khóa đều không thế nào mang theo, bình thường ngoại trừ ngẫu nhiên có mặt một cái tỉnh lý kinh tế diễn đàn, phần lớn thời gian đều ở vào nửa về hưu trạng thái. Trần Phàm mình có lẽ không rõ ràng, nhưng là trên thực tế liền là, hắn lần này chủ sinh đã dần dần cải biến không ít người vận mệnh. Hai người hàn huyên hơn phân nửa giờ đồng hồ, Trần Phàm đứng dậy cáo từ. Trần giáo sư cười hỏi, ban đêm còn tham gia trường học tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội sao? Trần Phàm cười khổ, vốn là không quá muốn tham gia nhưng là không chịu nổi trường học lãnh đạo cực lực mời, a thực sự không tiện cự tuyệt. Ta hiểu ta hiểu. Trần giáo thụ cắp cắp cười một tiếng, này liền gọi người tại giang hồ, thân bất do kỳ mà. Một người từ Trần giáo sư văn phòng đi ra, Trần Phàm đi một chuyến giáo sư nhà trọ. Cái phòng này đã từng gánh chịu Trần Phàm một đoạn rất khó quên hồi ức, thế nhưng là từ khi tốt nghiệp về sau, hắn trở về số lần càng ngày càng ít. Nhìn xem trong phòng rơi đầy cho bụi, Trần Phàm đột nhiên có loại bi thương cảm giác. Quay đầu cùng lái xe Trương Thuận phân phó, chính mình đi nghỉ ngơi à, tiếp xuống không cần buổi tiếp ta. Trương Thuận gật gật đầu quay người xuống lầu, Trần Phàm thì là cởi âu phục, đi toilet cầm đồ lau nhà khăn lau, bắt đầu tổng vệ sinh. Cùng một thời gian, một chiếc xe chậm rãi chạy qua sân bóng rổ. Ngồi trên xe Ôn Luyện xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua đối diện hàng này lầu dạy học, ánh mắt của nàng một chút đã tìm được nhà của mình. Đi cùng người đại diện biết Ôn Luyện năm đó liền ở lại đây, cho nên mở miệng hỏi, có muốn đi lên xem một chút hay không? Ôn Luyện lắc đầu, tính toán, hiện tại nơi này đã không thuộc về ta. Vừa nói xong, trong tầm mắt đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Người nào đó đang đứng tại trên ban công lau pha lê. Ôn Luyện sửng sốt một chút, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Trần Phàm gọi điện thoại. Nhưng là nghĩ nghĩ lại lắc đầu cất điện thoại di động. Nơi này đã bại lộ. Nơi này là trường học, nếu như mình đi lên lời nói, rất có thể cho Trần Phàm mang đến phiền phức. Loại chuyện này, nàng không cho phép phát sinh. Chúng ta đi thôi. Đi nghỉ ngơi một cái chuẩn bị buổi tối dạ hội. Ô tô vừa mới lái rời, Ôn Luyện trên tay điện thoại đột nhiên chấn động tới một đầu tin nhắn. Dĩ nhiên là Trần Phàm phát. Trong trường học căn nhà trọ này, ta đột nhiên phát hiện mình cũng tốt mấy năm chưa từng trở về. Nguyên lai lúc trước như vậy quan tâm đồ vật, cũng sẽ ở thời gian trôi qua bên trong trở nên không có ý nghĩa. Ôn Luyện, hôm nay làm sao như thế cảm khái? Trần Phàm, không có gì. Liên La đột nhiên về tới trường học cũ, đã tuôn ra rất nhiều hồi ức. Ta muốn hỏi một chút ngươi, bộ phòng này muốn bán đi sao? Ôn Luyện, đây là nhà của ngươi, vì cái gì hỏi ta? Trần Phàm, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ôn Luyện, ta không muốn để cho người xa lạ vào ở đi. Trần Phàm, vậy liền nghe ngươi giữ đi. Chương 1407, khởi phong liếu chương 1407, khởi phong liếu làm 76 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, Vân Hải Đại học vì lần này chúc mừng hoạt động, khiến cho quy mô rất lớn. Ngoại trừ ban ngày kỷ niệm ngày thành lập trường nghi thức bên ngoài, ban đêm còn có chuyên môn kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội. Trực tiếp đem dạ hội hiện trường an bài tại trên bãi tập, bỏ ra nhiều tiền ưu ái chuyên nghiệp đoàn đội xây dựng sân khấu. Dạng này toàn trường tất cả thầy trò đều có thể tại trên bãi tập quan sát dạ hội. Nghe nói dạ hội qua đi còn sẽ có thịnh đại pháo hoa biểu diễn. Dạ hội còn chưa bắt đầu, trên bãi tập liền đã sớm người ta tấp nập. Bởi vì mọi người cũng sớm đã đạt được tin tức, đêm nay đại minh tinh Ôn Luyện sẽ lên đài biểu diễn. Không ít học sinh sớm chạy tới liền vì chiếm một chỗ tốt. 8 giờ tối, Trần Phàm cùng mấy vị trường học lãnh đạo cùng nhau vào sân, ngồi xuống hàng trước khách quý tịch. 8 giờ 30 phút, dạ hội chính thức bắt đầu. Lần này dạ hội, tất cả tiết mục tất cả đều từ trường học các đại xã đoàn cùng các học sinh tự chủ báo danh lựa chọn ra tới. Không thể không nói, trong trường học có tài hoa học sinh vẫn là nhiều. Cả trang dạ hội biểu diễn xuống tới, tiết mục một cái so một cái đặc sắc, tiếng vỗ tay âm thanh ủng hộ liền không có từng đứt đoạn, vậy mà lạ thường náo nhiệt. Trần Phàm cười cùng bên cạnh Chu giáo trưởng trêu ghẹo nói, hiện tại học đại học mỗi nhóm so với chúng ta khi đó còn muốn càng có tài hoa, càng yêu quý biểu hiện. Chu giáo trưởng cười gật gật đầu, tám ít coi như hàm xúc nội liễm, chín ít đã biến thành trương dương nhất đại, trên mặt bọn họ muốn càng thêm tự tin. Dạ hội tiến hành đến một nửa, trọng đầu hí cuối cùng tới. Người chủ trì lên đài, một mặt kích động tuyên bố: "Thân yêu các vị lao sư, các bạn học, hai năm này, chúng ta Vân Hải Đại học hết thảy đi ra ngoài hai đại kiêu ngạo. Một vị là chúng ta Nhược Phàm tập đoàn Trần Phàm sư ca, một vị là Đại Minh Tinh Ôn Luyện lão sư." Nghe xong lời này, hiện trường lập tức táo động. Không ít đồng học bắt đầu hưng phấn mà lớn tiếng vỗ tay reo hò. Người chủ trì vừa cười vừa nói: "Ta biết tất cả mọi người đang chờ mong cái gì, cho nên ta cũng không cùng ngươi mọi người chậm trễ thời gian. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nên chúng ta Ôn Luyện lão sư đăng tràng." Giống Ôn Luyện nương theo lấy toàn trường hưng phấn tiếng hoan hô, một bộ dạ phục màu đen Ôn Luyện từ phía sau đài đăng tràng. Đi qua tỉ mỉ trang điểm, thịnh trang có mặt Ôn Luyện vừa ra trận, lập tức đốt lên toàn trường nhiệt tình. Trần Phàm ngồi tại dưới đài, cười ha hả nhìn xem một màn này, hơi nhếch khóe môi lên. Giờ khắc này, trên đài nàng quang mang bạc trượng, mị lực bắn ra bốn phía. Có lẽ, nữ nhân này, trời sinh liền nên thuộc về sân khấu. Tiếng vỗ tay một mực kéo dài vài phút mới dần dần ngừng, một nam một nữ hai cái học sinh người chủ trì tiến lên phỏng vấn. "Ôn lão sư ngài tốt, xin theo chúng ta hiện trường các bạn học chào hỏi được không?" Ôn Luyện cầm mịt rộ phồn, chậm rãi cười một tiếng. "Vân Hải Đại học các bạn học, mọi người tốt sao? Ta là Ôn Luyện." Một câu lần nữa đưa tới hoành động, toàn trường người xem, nhất là một phần nam sinh, hưng phấn trực tiếp hét lên. Người chủ trì cười hỏi, "Ôn lão sư đối chúng ta Vân Hải Đại học nhất định có rất đặc thù tình cảm a?" Ôn Luyện gật gật đầu, "Không sai. Cha mẹ của ta đều là Vân Hải Đại học lao giáo sư, có thể nói ta thời kỳ thiếu niên phần lớn thời gian đều là tại trường này bên trong vượt qua. Về sau ta cũng đã trở thành Vân Hải Đại học giáo sư, có thể nói ta đối trường học chúng ta tình cảm không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Làm đã từng có thể tại Vân Hải Đại học chấp giáo, ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Ta tin tưởng, chúng ta Vân Hải Đại học các học sinh, về sau tiến vào xã hội cũng đều sẽ là tốt. Bây giờ Ôn Luyện cũng sớm đã rút đi lúc trước mê mồ, mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động tự tin hào phóng, rất có đại minh tinh phong thái. Vậy kế tiếp liền muốn tiến vào trọng đầu hí. Ôn lão sư, xin hỏi ngài đêm nay muốn vì mọi người biểu diễn một cái gì tiết mục đâu?" Ôn Luyện mỉm cười, "Ta muốn hát một bài." Hiện trường vang lên reo hò. Là Nhất Trực Mận an tĩnh sao? Bài hát này thế nhưng là chúng ta thật nhiều đồng học bài hát thích nhất đâu. Ôn Luyện lắc đầu, không phải. Lần này, ta dự định hát một bài ca khúc mới. Một bài còn chưa phát biểu ca khúc mới. Người chủ trì ánh mắt sáng lên, nói như vậy, lần này là ngài ca khúc mới thủ hát. Không sai. Hoa, đây chẳng phải là nói đêm nay Ôn lão sư muốn đem mình một bài tác phẩm mới, tại chúng ta Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội bên trên, tiến hành toàn cầu thủ hát, vậy chúng ta cũng thật sự là quá hạnh phúc ca. Nương theo lấy toàn trường hưng phấn reo hò, bên cạnh người nữ chủ trì nhịn không được hỏi. Ôn lão sư, xin hỏi bài hát này là ngài viết sao? Ôn Luyện cười lắc đầu, là ta một vị bằng hữu giúp ta viết. Nghe xong lời này, không ít người con mắt lập tức phát sáng lên. Trong đầu lập tức hiện lên tên của một người. Sẽ không phải là Ôn Luyện cười dựng thẳng lên ngón tay làm cái hư thanh động tác. Tạm thời giữ bí mật a. Toàn trường vang lên một trận cười vang. Người chủ trì cũng đi theo cười nói, vậy cái này bài hát tên gọi là gì vậy? Khởi Phong Liễu. Bài hát này là bằng hữu ta chuyên môn vì chúng ta Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường, vì tất cả Vân Hải học sinh sáng tác. Hy vọng mọi người có thể ưa thích. Hoa, thật sự là quá vinh hạnh. Ta hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi. Các vị đồng học, tiếp xuống để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh Ôn Luyện lão sư cho chúng ta mang đến cái này thủ Khởi Phong Liễu toàn cầu thủ trận. Người chủ trì rút lui, nương theo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhạc đệm âm thanh chậm rãi vang lên. Trên võ đài ánh đèn dần dần điều chỉnh, một chùm ánh sáng đánh xuống, rơi xuống Ôn Luyện trên thân. Thời khắc này nàng đứng tại trong sân khấu ở giữa, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hậu. Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ thuận thiếu niên phiêu lưu vết tích phóng ra nhà ga trước một khắc lại có chút do dự không khỏi cười gần đây hương tình e sợ vẫn không có pháp tránh cho mà trường giã trời vẫn như cũ như vậy ấm gió thổi lên lúc trước theo Ôn Luyện mới mở miệng, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Có đồng học cầm điện thoại di động lên, mở ra đèn tin, sau đó giơ đến đỉnh đầu bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Những bạn học khác thấy thế, lập tức học theo. Rất nhanh, trên bãi tập biến thành ánh đèn hải dương. Phản phất biến thành chân chính buổi hòa nhạc hiện trường. Có thể nói, Ôn Luyện lực ảnh hưởng là kinh khủng, nàng ca hát kỹ xảo cũng là chuyên nghiệp. Mặc dù Ôn Luyện lúc trước không phải lấy ca sĩ xuất đạo, nhưng là chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp, mới mở miệng liền có thể gây nên tất cả mọi người của mình. Trên đài hát một đoạn về sau, Ôn Luyện đột nhiên một tay nhẹ nhàng vung lên máy, sau đó dẫm lên giày cao gót chậm rãi từ trên võ đài đi xuống. Dưới đài lập tức vang lên một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Bất quá không có đồng học vào lúc này quấy rối, tất cả mọi người rất tự giác đứng tại vị trí cũ bên trên, không ai xông đi lên nhiễu loạn trật tự. Ôn Luyện đi vào dưới đài, tại các học sinh ở trong xuyên qua, vừa đi vừa hát. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến đại minh tinh. Không thiếu nam sinh hưng phấn sắc mặt đỏ lên, đều nhanh muốn khóc lên. Ngắn ngủi đường đi đi ngừng ngừng cũng có mấy phần khoảng cách không biết vuốt ve chính là cố sự, vẫn là đoạn tâm tình có lẽ mong đợi bất quá là, cùng thời gian là địch gặp ngươi lần nữa hơi lạnh nắng sớm bên trong cười thật ngọt ngào mật rốt cục, Ôn Luyện lượn quanh một vòng, một lần nữa về tới thính phòng hàng phía trước. Lần này, nàng chậm rãi đi qua một đám lãnh đạo, phản phất trong lúc lơ đãng đi tới Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm trên mặt mang mỉm cười, đang tại thưởng thức Ôn Luyện biểu diễn. Kết quả Ôn Luyện lúc này bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người mặt đối mặt nhìn về phía Trần Phàm. Chăm chăm vào trương này gương mặt xinh đẹp. Trần Phàm đột nhiên chú ý tới Ôn Luyện ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hoạt bát. Trần Phàm trong lòng hơi động, đột nhiên có gan không tốt dự cảm. Chương 1408, ba ba lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Chương 1408, ba ba lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt quả nhiên. Một giây sau Ôn Luyện cười đem mịp rộ phồn đưa tới. Trần Phàm khẽ giật mình, mà hiện trường tất cả đồng học sớm đã hưng phấn mà hoan hô lên. Đón Ôn Luyện hoạt bát trò đùa quái đản ánh mắt, Trần Phàm có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân này rõ ràng là cố ý. Bất quá chỉ dùng không đến 2 giây, Trần Phàm liền lập tức điều chỉnh cảm xúc. Ánh mắt chằm chằm vào Ôn Luyện cặp kia sóng nước đưa tình con mắt, mở miệng. Lúc trước mới quen thế gian này, mọi loại lưu luyến nhìn lên trời bên cạnh giống như ở trước mắt cũng cam nguyện sông pha khói lửa đi nó một lần, bây giờ đi qua thế gian này, mọi loại lưu luyến vượt qua tuế nguyệt khác biệt bên mặt xử trí không kịp đề phòng xâm nhập miệng cười của ngươi, Trần Phàm mới mở miệng, hiện trường lập tức đưa tới hoành động. Hoa Trần Phàm học trưởng, Trần Phàm học trưởng. Tới một cái, tới một cái. Thính phòng truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Ôn Luyện hoạt bát hướng Trần Phàm vươn tay, làm tư thế xin mời. Trần Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, vụ trộm chừng đối phương một chút, sau đó tự nhiên hào phóng đứng dậy, hướng sau lưng thính phòng phất phất tay. Hoa, giống, hợp sướng. Hợp sướng nương theo lấy thính phòng các học sinh reo hò hò hét. Trần Phàm hào phóng nắm Ôn Luyện tay nhỏ, đi lên sân khấu. Giờ phút này, không khí hiện trường đã bị triệt để nhóm lửa. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh từng cái sắc mặt đỏ lên, hưng phấn đến trừng to mắt. Bọn hắn có là Trần Phàm fan hâm mộ cũng có là Ôn Luyện fan hâm mộ. Giờ khắc này, hai phe fan hâm mộ đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Trên đài hai người kia, khó được dáng người thẳng tắp, xuất khí tiêu sái, nữ tự nhiên hào phóng, yêu nhã vũ mị. Hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, hoàn toàn chính xác rất đẹp mắt. Bên cạnh người chủ trì rất có nhãn lực sức lực, trước tiên xông lên, cho Trần Phàm đưa qua một cái mịt rộ phồn. Ôn Luyện nhẹ nhàng lôi kéo Trần Phàm tay, mang trên mặt hạnh phúc cấm áp mỉm cười. Nàng hát, trong mắt của ngươi, sáng tối hỗn hợp, cười một tiếng sinh hoa hoàng hôn che khuất người tập tễnh bộ pháp Trần Phàm hát, ta cuối cùng rồi sẽ thanh xuân trả lại cho nàng tính cả đầu ngón tay bắn ra giữa hè sự biến động trong lòng liền theo phong đi lấy yêu tên ngươi còn nguyện ý sao. Hai người tiếng ca một cái ôn nhuận như nước, một cái phóng khoáng không bị cản trở. Lẫn nhau phối hợp nhưng lại ăn ý vô biên, để dưới đài người xem nghe như si như say. Nguyên lai bài hát này dễ nghe như vậy. Nguyên lai Trần Phàm sư ca không riêng sẽ sáng tác bài hát, mình ca hát cũng lợi hại như vậy. Trên đài hai người đắm chìm trong biểu diễn bên trong, ngẫu nhiên liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong thâm tình. Dưới đài người xem sớm đã hưng phấn mà tất cả đều đứng lên, từng cái cơ điện thoại, giống như tiến nhập ánh đèn hải dương. Bọn hắn lớn tiếng hô hoán Trần Phàm cùng Ô Luyện danh tự. Tại tất cả người xem hưng phấn tiếng hoan hô bên trong, rốt cục ca khúc đi tới kết thúc. Trần Phàm cùng Ô Luyện liếc nhau, sau đó cùng một chỗ hợp sướng một câu cuối cùng. Lấy yêu tên ngươi còn nguyện ý sao, ca khúc hát xong, Trần Phàm nắm Ô Luyện tay nhỏ, hướng dưới đài xoay người gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem toàn bộ thao trường triệt để cho lật ngược. Nhược Phàm tập đoàn quyết định hướng Vân Hải Đại học hiến cho 100 triệu nguyên dùng cho nghiên cứu khoa học kiến thiết, Trần Phàm cá nhân hướng trường học cũ quyên tặng 20 triệu thành lập Phồn Tinh học đồng, Trần Phàm tại trường học cũ 76 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên làm chính năng lượng diễn thuyết từ buổi sáng bắt đầu, Vân Hải Đại học liền tần số cao xuất hiện tại phi phạm mịt rồ lọc đỉnh nóng lục soát bên trên. Cái này chỗ bình thường ở trong nước không lộ liêu không hiện thủy đại học lần thứ nhất bởi vì Trần Phàm tại nhân dân cả nước trước mặt ra một lần danh tiếng. Có dân mạng cảm khái, Trần tổng quả nhiên không hổ là Trần tổng, xuất thủ liền là xa xỉ. Vừa ra tay liền là 100 triệu. Mà có dân mạng thì là ngạc nhiên, Vân Hải Đại học như vậy sao? Vậy mà thoáng cái đi tới Trần Phàm một cái nổi danh xí nghiệp ra cùng Ôn Luyện dạng này siêu cấp đại minh tinh. Thậm chí có dân mạng tại mịp rồ lọc gỉnh bên trên phát cầu chứng minh, tiêu ngạo mà biểu thị, năm đó mình từng theo Trần Phàm là đồng cấp học sinh, còn có hạnh nghe qua Ôn Luyện lão sư công khai khóa. Khi đám dân mạng tò mò thảo luận Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, ai có thể nghĩ lấy mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đến ban đêm, cái này đến cái khác nóng lục soát đột nhiên xuất hiện tại nóng lục soát trên bảng. Ôn Luyện lại có ca khúc mới, Ôn Luyện ca khúc mới Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội bên trên toàn cầu thủ hát khởi phong liếu Vân Hải Đại học phân số, Ôn Luyện ca khúc mới thật sự là quá êm tai, nương theo lấy cái này đến cái khác nóng tìm ra hiện, đám dân mạng người đều tê. Cái này Vân Hải Đại học học sinh cũng quá hạnh phúc, cá Ôn Luyện lại đem ca khúc mới toàn cầu thủ hát đưa cho Vân Hải Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội. Với lại căn cứ trên mạng thả ra video đoạn ngắn, bài hát này thật rất tốt nghe. Đã có dân mạng bắt đầu lăn lộn đầy đất cầu khởi phong liếu bài hát này bản đầy đủ. Thật sự là hâm mộ Vân Hải Đại học học sinh. Bằng cái gì a? Vì cái gì bọn hắn có thể miễn phí nghe Ôn Luyện ca hát? Không được. Dạ hội kết thúc không có. Hiện tại leo tường đi vào còn đến hay không được đến. Khi đám dân mạng tập thể hâm mộ Vân Hải Đại học học sinh thời điểm, một cái càng thêm nặng cân nóng lục soát đột nhiên không có dấu hiệu nào không hàng nóng lục soát bảng, trực tiếp leo lên bảng một vị trí. Ôn Luyện cùng Trần Phàm hợp sướng biểu diễn nhìn thấy mịp rồ lọc đỉnh bên trên Vân Hải Đại học các học sinh truyền lên hiện trường anh chụp. Mịp rồ lọc đỉnh trong nháy mắt vỡ tổ. Vô số dân mạng đầy cõi lòng lấy bắt quái ăn dưa tâm tình, vẫn là lục soát dạ hội hiện trường anh chụp. Có hai người hợp sướng anh chụp, có Trần Phàm nắm Ôn Luyện tay nhỏ anh chụp, có hai người đối mặt mỉm cười anh chụp. Song Phương CP phấn nhìn thấy những hình này về sau, lập tức lộ ra dị cười. Đạt được thỏa mãn cực lớn. Cái này nóng lục soát thậm chí trực tiếp lên truyền thông tin tức, không ít truyền thông trực tiếp phát mịp rồ lọc đỉnh bên trên đề. Một cái là giá trị bản thân chục tỷ xí nghiệp ra, một cái là siêu cấp đại minh tinh. Hai người trước đó liền đã từng xuyên qua chuyện xấu bắt quái, hiện tại đột nhiên hợp thể ca hát, có thể nghĩ sẽ tạo thành bao lớn hoành động. Cứ như vậy nói đi, khi hai người hợp sướng chủ đề leo lên nóng lục soát bảng về sau, phi phạm mịp rồ lọc đỉnh tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, hậu trường số liệu nên đón một đợt tiêu thăng. Vài lần đứng trước sụp đổ, liền ngay cả Nhược Phàm tập đoàn nội bộ nhân viên thấy cảnh này, cũng nhịn không được cảm khái. Chân tổng cung Ôn Luyện thật là tự mang lưu lượng. Với lại cố này lưu lượng thật sự là quá kinh khủng. Lương Trừng núi biệt thự. Trong phòng ngủ, vừa mới tắm rửa xong Tô Nhược Sơ đổi lại một thân váy ngủ. Tô Bảo Bảo một bên cho bú một bên nhìn xem bản bút ký bên trên phi phạm mịp rồ lọc đỉnh bên trên video cùng anh chụp. Nàng tự nhiên thấy được Trần Phàm nắm Ôn Luyện tay ca hát anh chụp, cũng nhìn thấy hai người hợp sướng video đoạn ngắn. Trên mặt không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, chỉ là có chút ăn dấm một quyển miệng. Sau đó cúi đầu nhẹ nhàng tại Bảo Bảo trên trán hôn một cái. Bảo Bảo, ba ba học xấu. Ba ba vụng trộm đi ra ngoài chơi hoa ghẹo người rồi. Chờ một lúc ba ba trở về, chúng ta không cho hắn mở cửa có được hay không? Trong ngực Bảo Bảo phảng phất nghe hiểu mụ mụ mà nói, y y y nha nha hô vài câu. Tô Nhược Sơ bị chọc phát cười, nhẹ nhàng méo méo hải tử cái mũi. Vẫn là nhà ta đậu đậu đau lòng nhất mụ mụ. Bất quá không cho hắn mở cửa không thể được. Ba ba sẽ không cần chúng ta đắp trên cái thế giới này, không có người so ba ba càng yêu mụ mụ. Chương 1409, nhi tử có ngoại tình. Chương 1409, nhi tử có ngoại tình. Kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội tại một trận thịnh đại pháo hoa biểu diễn bên trong kết thúc. Nhìn qua đầy trời pháo hoa, Trần Phàm hơi xúc động. Hẳn là mang cô vợ trẻ tới, nàng thích nhất nhìn pháo hoa. Tưởng tượng năm đó lên đại học nói yêu thương thời điểm, trường học đã từng cử hành một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, khi đó liền truyền ngôn có pháo hoa biểu diễn, kết quả đám người mong đợi cả ngày, cuối cùng một trận không. Nghĩ không ra mấy năm trôi qua hiện tại ngược lại là thay mình bổ sung. Bởi vì hiện trường người xem quá nhiều, cho nên Trần Phàm cùng Ôn Luyện thừa dịp pháo hoa biểu diễn thời điểm, sớm rời sân. Hai người ngồi tại cùng một chiếc xe xếp sau, nhìn qua ngoài cửa sổ dạ không pháo hoa, Ôn Luyện có chút hưng phấn. Thật là dễ nhìn. Nói xong quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, đêm nay sẽ không cho ngươi thêm phiền phức a. Trần Phàm lắc đầu, không có việc gì. Nếu là ngay cả điểm ấy kháng ép năng lực đều không có, ta cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Ôn Luyện lắc đầu, ta nói không phải ngoại giới cái nhìn, là Nhược Sơ bên kia sẽ có hay không có ý nghĩ. Trần Phàm cười, cái kia càng không có thể. Ta hiểu rõ nàng, nàng không phải người như vậy. Ôn Luyện lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta biết Nhược Sơ có thể sẽ không sinh khí, nhưng là ngoại giới chuyện xấu bắt quái đưa tin sẽ cho nàng tạo thành làm phức tạp. Tối nay là ta tùy hứng, không nên nhất thời hưng khởi tìm ngươi hợp sướng. Ôn Luyện có chút tự trách lắc đầu. Kỳ thật ta là nghĩ đến lập tức sẽ đi cùng ngươi cùng một chỗ hát một bài coi như lưu cái kỷ niệm ngươi muốn đi. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy? Ôn Uyển cười nói, làm chuyến đi này chính là như vậy, mỗi ngày không có chỗ ở cố định, bay khắp nơi. Ngày mai phải đi một chuyến Hỗ Thị, phối hợp công ty quảng cáo đập một chi quảng cáo. Trần Phàm gật gật đầu, kỳ thật ngươi bây giờ danh khí cũng có, không cần thiết để cho mình mệt mỏi như vậy. Ôn Uyển cười lắc đầu, không biết á, ta cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần có tiền lừa ta mới không sợ mệt mỏi đâu. Trần Phàm trêu ghẹo nói, ngươi đã là phú bà. Phú bà cái từ này để Ôn Uyển có chút im lặng, hướng Trần Phàm trợn mắt chừng một cái. Tỷ tỷ ta cách phú bà tiêu chuẩn còn kém xa lắm đâu. Chờ cái gì thời điểm ta có thể bao nuôi nổi ngươi, ta liền có thể được xưng tụng phú bà. Trần Phàm cười cười, dạ tâm còn không nhỏ, bất quá ngươi phải nỗ lực. Ai, ngươi cái này vừa tới không có mấy ngày muốn đi. Nguyên bản còn kế hoạch mang Hải Tử cùng ngươi nhận thức một chút đâu. Nói trở lại, ngươi thật giống như còn không có gặp qua nhà ta cái kia hai quê nữ a. Gặp Ôn Uyển kinh ngạc, Trần Phàm giải thích nói, là Nhược Sơ đề nghị. Nàng nói muốn mang Hải Tử cùng một chỗ cùng ngươi ăn bữa cơm. Ôn Uyển trên mặt hiện lên một vòng nhu tình. Ta thật hâm mộ Nhược Sơ, nàng là cô nương tốt. Đừng cô phụ nàng. Về phần Hải Tử, liền xuống lần có cơ hội gặp lại a. Ô tô ở phía trước giao lộ dừng lại, Ôn Uyển liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm. Vậy ta liền đi trước. Đi đường cẩn thận. Ân. Hai người mặt đối mặt, lẫn nhau thân thể đều có chút cứng ngắc. Tựa hồ là muốn đến cái ly bị ôm, nhưng là cuối cùng bởi vì lúng túng làm cho bầu không khí có chút vi diệu. Cuối cùng vẫn là Ôn Uyển cười khúc khích, tự nhiên hào phóng thân thể nghiêng về phía trước, vươn ra hai tay ôm Trần Phàm một cái. Gặp lại rồi, tiểu đệ đệ. Nói xong đẩy cửa xe ra, xuống xe bên trên bên cạnh một chiếc xe khác, ô tô hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Trần Phàm ngồi trên xe, lúng túng sờ lên cái mũi. Tiểu đệ đệ. Tựa như Trần Phàm nói, Tô Nhược Sơ là cái rất biết đại thể nữ nhân. Cho dù thấy được trên mạng tin tức, cũng sẽ không chủ động cầm loại chuyện này đi cùng Trần Phàm rằng có cãi nhau. Tại Tô Nhược Sơ xem ra, hai người chỉ là hát một bài ca mà thôi, không có gì lớn. Huống chi, lúc trước nàng thế nhưng là đã cho Trần Phàm một cái hứa hẹn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chỉ là để Trần Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Nhược Sơ không có xét chuyện này, có người lại chú ý tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Cẩm Thu đang tại phòng khách dỗ Hải Tử. Trần Kiến Nghiệp từ cổng thần thái trước khi xuất phát đội vàng đi vào. Hải Tử đưa đi trường học rồi. Lý Cẩm Thu một bên đùa với trong lực đậu đậu, một bên ngẩng đầu thuận miệng nói ra. Phòng bếp có điểm tâm, ngươi có muốn hay không ăn thêm chút nữa? Trần Kiến Nghiệp quỷ quỷ túy túy ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua. Hai người bọn họ còn không có rời giường. Ân. Hai người mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Nói là sáng hôm nay không cần đi bên trên ban, chuẩn bị ngủ nướng. Trần Kiến Nghiệp đi đến trên ghế salon tọa hạ, thật sâu thở dài một tiếng. Lý Cẩm Thu nhướng mày, ngươi thế nào? Ai? Chính mình xem đi. Trần Kiến Nghiệp kéo ra quần áo khóa kéo, từ trong ngực móc ra một phần báo chí ném tới trên bàn trà. Ngươi điểm nhẹ. Đừng ôm ta tôn nữ đánh thức. Đây là cái gì a? Lý Cẩm Thu trừng mắt liếc tự mình nam nhân, sau đó tò mò túi đầu nhìn thoáng qua. Kết quả lập tức liền thấy trên báo chí tấm kia trên diện rộng anh chủ. Cái này, đây là nhà ta tiểu phạm. Ngươi chỉ thấy con của ngươi a? Chẳng lẽ không thấy được bên cạnh người kia sao? Cái này nữ chính là ai? Lý Cẩm Thu hiếu kỳ hỏi. Trần Kiến Nghiệp bó tay rồi, đưa tay điểm một cái. Phía trên này không phải biết sao? Minh tinh. Siêu cấp đại minh tinh. Lý Cẩm Thu một mặt không hiểu, tiểu phạm làm sao cùng nữ minh tinh làm đến cùng nhau đi? Lời này của ngươi nói, làm chữ quá khó nghe a. Vậy ngươi đến cùng ý gì? Cầm lại phần này báo chí đến để cho ta nhìn cái gì? Trần Kiến Nghiệp điểm một cái trên báo chí ảnh chụp. Cái này còn không nhìn ra được sao? Hai người đều tay trong tay, còn cùng một chỗ tại trên võ đài ca hát. Ngươi nhìn tin tức này tiêu đề viết, chục tỷ xí nghiệp ra dắt tay ngành giải trí thiên hậu, đầu tiên hợp thể khuynh tình biểu diễn. Lý Cẩm Thu nhìn lướt qua, có chút không hiểu. Cái này thế nào? Còn thế nào? Trần Kiến Nghiệp vừa trừng mắt, chẳng lẽ ngươi không thấy được phía trên này viết sao? Nói hai người có chuyện xấu vì sao kêu chuyện xấu? Trần Kiến Nghiệp bó tay rồi. Chết để bị chính mình cái này cô vợ trẻ đánh bại. Chuyện xấu nói đúng là hai người yêu đương. Cái gì? Lý Cẩm Thu dọa đến bám một cái ngồi thẳng người. Ngươi nói là sự thật. Ta làm sao biết? Trần Kiến Nghiệp lần nữa trừng mắt liếc thế tử, ngươi nói nhỏ chút, đừng đem Hải Tử đánh thức. Phía trên này nói hai người trai tài gái sắc, phi thường xứng. Nhưng mà này còn nói là coi là tốt nghe. Ta cho ngươi biết, ta tại báo chí đình nơi đó, thấy được thật nhiều báo chí đều báo cáo cái này tin tức, có chút giải trí trên báo chí viết nội dung, ta đều không có ý tứ đọc lên đến Lý Cẩm Thu có chút động. Nông thôn nữ nhân cái nào trải qua loại chiến trận này, sắc mặt tại chỗ liền dọa trợn nhìn. Ngươi đừng dọa ta. Cái này, đến cùng ý gì a? Ý tứ liền là, bọn hắn nói ta nhi tử ở bên ngoài cùng cái này nữ minh tinh có một chân, phi phi phi, gọi có tình cảm bắt quái. Lý Cẩm Thu cuối cùng là nghe rõ. Ý của ngươi là nói, ta nhi tử ở bên ngoài có ngoại tình. Trần Kiến Nghiệp im lặng, cái gì gọi là ta ý tứ? Là phía trên này nói ta nhi tử cùng cái này nữ minh tinh ở giữa có tình cảm bắt quái. Nói có cái mũi có mắt, còn nói suỵt. Ngươi nói nhỏ chút. Lý Cẩm Thu vỗ một cái trợ phu, lặng lẽ quay người ngẩng đầu nhìn lầu hai nhìn thoáng qua. Đừng để bọn nhỏ nghe thấy. Uy, ta nói chuyện này. Ta con dâu biết không? Trần Kiến Nghiệp lắc đầu. Ta thế nào biết? Chương 1410, giúp Lý không giúp thân. Chương 1410, giúp Lý không giúp thân. Chuyện này cũng không nhất định là thật sao? Báo chí đều đăng xuất tới, còn có thể là giả. Ngươi ý gì? Chẳng lẽ ngươi không tin mình nhi tử? Trần Kiến Nghiệp thở dài một tiếng. Ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng nhi tử, nhưng là báo chí giấy trắng mực đen đều đang xuất tới. Ta có thể làm sao? Tiểu Phàm mới chừng 20 tuổi, tuổi còn trẻ liền có được lớn như vậy sự nghiệp cùng tài phú, chính là thích chơi nên kỷ, lại thêm bên ngoài thế gian phồn hoa, có bao nhiêu thiếu nữ muốn tiếp cận hắn, đây đều là có thể đoán trước. Ta nhi tử liền xem như có thể cự tuyệt một cái, hai cái, ba cái, chẳng lẽ còn có thể một mực cự tuyệt 100 cái, 1000 cái? Lý Cẩm Thu nhướng mày, cường điệu đến vậy ư? Trần Kiến Nghiệp vừa trừng mắt, ngươi biết cái gì? Xã hội bây giờ đã sớm không phải chúng ta năm đó khi đó. Hiện tại tiểu cô nương, vì tiền chuyện gì đều làm ra được. Tiểu Phàm còn trẻ như vậy, chính là tinh lực thời điểm thịnh vượng, ai có thể cam đoan hắn sẽ không bị một cái nữ nhân nào đó lừa gạt? Lý Cẩm Thu nghe lời này lập tức dọa sợ. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này nếu như bị Nhược Sơ biết, nàng sẽ không phải cùng Tiểu Phàm cãi nhau a? Ngàn bạn không thể để cho con dâu biết. Trần Kiến Nghiệp cầm tờ báo lên, ngươi trước tiên đem báo chí thu lại, chờ một lúc tìm một cơ hội, ta hảo hảo mà hỏi một chút Tiểu Phàm. Trước tiên đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói. Nếu như chuyện này là thật thật thế nào? Hừ, nếu như là thật ta liền Lý Cẩm Thu vừa trừng mắt, ngươi liền làm gì? Ngươi còn dám đánh nhi tử? Trần Kiến Nghiệp hừ nhẹ một tiếng. Coi như hắn lại có thành tựu, đó cũng là nhi tử ta. Lao tử giáo huấn nhi tử, thiên kinh điểm nghĩa. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta xính cửa rồi. Sự tình đều không làm rõ ràng, hai ta tại cái này lo lắng xung cũng vô dụng. Đợi lát nữa nhi tử tỉnh, tìm cơ hội vụng trộm hỏi một chút, chuyện này trước đừng để con dâu biết, nàng còn tại thời kỳ cho con bú, cũng không thể sinh khí. Trần Kiến Nghiệp liếc qua thế tử. Ngươi liền khuynh hướng nhi tử a? Lý Cẩm Thu nói lẩm bẩm, đó là nhi tử ta. Lại nói, ta cũng không nói không đau lòng con dâu a. Ta chỉ nói là không thể động thủ đánh người. Chờ một lúc hỏi rõ ràng, nếu thật là nhi tử ở bên ngoài làm chuyện sai lầm, chúng ta thay Nhược Sơ lấy lại công đạo. Làm sao lấy? Đem hắn đuổi ra ngoài, đừng để hắn vào trong nhà, ở bên ngoài hảo hảo tỉnh lại, lúc nào tỉnh lại tốt, con dâu tha thứ, lại để cho hắn trở về. A, làm như vậy có thể hay không quá độc ác? Búp bê còn như thế nhỏ. Lý Cẩm Thu trừng mắt liếc trợ phu, vậy ngươi nói làm thế nào? Ngươi vừa rồi cố khí thế kia lâu suy. Nhi tử xuống. Nghe xong lời này, Lý Cẩm Thu vội vàng im miệng, sau đó túi đầu ôm bà bảo, giả bộ tiếp tục cho bú. Trần Kiến Nghiệp thì là cấp tốc nắm lên trên bàn trà báo chí, nhanh chóng nhét vào trong ngực. Trần Phàm một bên dụi mắt một bên từ trên thang lầu xuống tới. Cha, mẹ, các ngươi ăn cơm chưa? A, ăn, chúng ta đều đến qua. Lý Cẩm Thu nhìn xem Nhi tử hỏi, hôm nay không đi bên trên bàn sao? Buổi sáng không có việc gì, ở nhà nghỉ ngơi, xế chiều đi một chuyến họp. Đúng mẹ, Nhược Sơ hôm nay nghỉ ngơi một ngày, cũng đừng gọi nàng để nàng ngủ thêm một hồi mà. Tốt, ta đã biết. Trần Phàm tiến toilet một bên đánh răng một bên cùng lão mụ nói chuyện phiếm. Hôm qua ta nhớ được Thi Giật nói muốn ăn hầm gà ấy nhỉ, đúng không? Chờ một lúc ra ngoài ta mua con gà mái đi. Mẹ ngươi hỗ trợ hầm bên trên tốt. Hai lão lướt nhau, đều có chút khẩn trương. Trần Phàm rửa mặt hoàn tất từ toilet đi ra, sau đó lại đi phòng bếp. Hôm nay có cái gì sớm chút ta? Màn đầu bắt cháo, còn có trước mấy ngày ngươi cầm về những cái kia nhỏ dưa mùa đúng. Cha ngươi buổi sáng còn từ bên ngoài mua về rồi bánh quẩy bánh bao thịt. Trần Phàm vừa cười vừa nói, không cần. Ta liền thích ăn màn thầu bát cháo. Tự mình xối một bát bát cháo, miệng bên trong cắn một cái bánh bao, cầm trong tay một đĩa nhỏ dưa muối từ phòng bếp đi ra. Ngồi ở bên cạnh trên bàn cơm, Trần Phàm bắt đầu giải quyết bữa sáng. Ăn vài miếng về sau, ngẩng đầu hướng bên này nhìn lướt qua, Trần Phàm biểu lộ sững sờ. Mẹ, ngươi thế nào? A, không có thế nào a. Nhìn ngươi biểu lộ không thích hợp a, Trần Phàm nghi hoặc, hai ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Cha, ngươi sẽ không phải là cùng ta mẹ cãi nhau a? Trần Kiến Nghiệp cùng thê tử liếc nhau, sau đó ho nhẹ một tiếng. Tiểu Phàm, ngươi qua đây, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Chuyện gì a? Như thế thần bí bí. Trần Phàm dở khóc dở cười, cầm một khối màn thầu đi tới. Trần Kiến Nghiệp từ trong ngực móc ra báo chí, hướng trên bàn trà vừa để xuống. Đây là có chuyện gì? Đây là cái gì? Trần Phàm cúi đầu hướng trên báo chí nhìn thoáng qua, kết quả có chút ngoài ý muốn. Đã vậy còn như thế nhanh liền lên báo chí. Đám người này thật đúng là nhàn không có chuyện làm. Trần Kiến Nghiệp vừa trừng mắt, ngươi đừng ngắt lời, ta hỏi ngươi, chuyện này có phải thật vậy hay không? Trần Phàm gật gật đầu, là thật. A. Lý Cẩm Thu thần sắc biến đổi, bất quá Trần Phàm tiếp lấy còn nói thêm. Ta nói chính là ca hát sự tình là thật, nhưng là nói ở trên nội dung đơn thuần bắt quái địa chuyện. Nghe lời này, Lý Cẩm Thu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Trần Kiến Nghiệp thì là chầm chậm vào nhi tử, ngươi nói đều là lời nói thật. Trần Phàm dở khóc dở cười, đương nhiên là lời nói thật á cha mẹ, các ngươi sẽ không phải ngay cả ta đều không tin đi. Lý Cẩm Thu thở dài nói, không phải chúng ta không tin ngươi, là chuyện này đều nháo đến đăng lên báo, tại chúng ta niên đại đó, đăng lên báo thế nhưng là sự kiện lớn. Ngươi nói ta cùng ngươi cha tin hay không quan trọng, chủ yếu là con dâu bên kia, nếu là Nhược Sơ thấy được, nên làm cái gì à? Trần Kiến Nghiệp hừ lạnh một tiếng, bất kể có phải hay không là thật chuyện này trách nhiệm đều tại ngươi. Ngươi phụ trách cùng Nhược Sơ giải thích tốt. Lý Cẩm Thu cũng lôi kéo tay của con trai tận tình khuyên bảo. Tiểu Phàm à, nhà ta mặc dù bây giờ phát đạt, nhưng là chúng ta nhưng ngàn vạn không thể làm loại kia bội tình bạc nghĩa sự tình. A Nhược Sơ là cô nương tốt, ta cùng ngươi cha đều phi thường hài lòng nàng người con dâu này mà. Ngươi nếu là dám cô phụ nàng, ta cùng ngươi cha cũng không tha cho ngươi. Trần Phàm dở khóc dở cười, cha mẹ, đến cùng ai là thân sinh đó a? Lý Cẩm Thu chừng nhi tử một chút. Chúng ta cái này gọi giúp lý không giúp thân. Ngươi nếu là thật thật xin lỗi Nhược Sơ, chúng ta về sau liền đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, chính mình một người ở bên ngoài qua. Gặp nhi tử hi hi ha ha không coi trọng vấn đề này, Trần Kiến Nghiệp nhịn không được nghiêm túc nói: "Cái nhà này bên trong, ta cùng ngươi mẹ chỉ nhận Nhược Sơ cái này một cái con dâu, ngươi nếu là dám ở bên ngoài làm loạn, ta thế nhưng là sớm nói cho ngươi à, hai ta là sẽ không đồng ý không có khả năng để cái thứ ba nữ nhân tiến cái nhà này." Môn gặp cha mẹ một mặt khẩn trương nghiêm túc tư thế, Trần Phàm có chút bất đắc dĩ giơ tay lên: "Tốt ta, ta thể, liền là quan hệ hợp tác, cùng một chỗ hát một ca khúc, chỉ thế thôi. Những này báo chí vì lượng tiêu thụ viết linh tinh, thật không có cái kia chuyện. Tốt nhất là..." Trần Kiến Nghiệp nhìn xem nhi tử dặn dò, coi như không có chuyện này, về sau cũng tận lực ít cùng ngành giải trí đám người này lui tới. Ngành giải trí đó là cái gì địa phương, ở trong đó nữ nhân từng cái khôn khéo vô cùng với lại sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, không cho phép ngươi cùng những nữ nhân này lui tới. Trần Phàm dở khóc dở cười: "Cha, ngài làm sao mà biết được rõ ràng như vậy?" Lý Cẩm Thu: "Đúng a, ngươi thế nào biết đến?" Chương 1411, đây cũng quá đột nhiên. Chương 1411, đây cũng quá đột nhiên. Trần Kiến Nghiệp vội ho một tiếng: "Đương nhiên là xem báo chí bên trên biết. Nói nhi từ đâu, nói ta làm gì?" Trần Phàm cười khổ: "Tốt tốt tốt, ta đáp ứng các ngươi, cái này dù sao cũng được đi. Còn có, ta lại cùng ngươi căn dặn hai câu được rồi được rồi. Nhi tử đều nói không có chuyện ngươi không phải nói mấy lần á, hải tử còn chưa ăn cơm đây. Ngươi giải dòng nữa hai câu một hồi con dâu nên nghe thấy được." Trần Kiến Nghiệp vừa trừng mắt: "Ngươi ngăn đón ta cũng phải nói. Tiểu Phàm, Nhược Sơ thế nhưng là cô nương tốt, ngươi cũng không cho phép cô phụ nàng, nếu là ngươi thật làm có lỗi với nàng sự tình, coi như ngươi có tiền nữa cha mẹ cũng đem ngươi đuổi ra cái nhà này môn. Chúng ta lão Trần gia chỉ nhận Nhược Sơ cái này một cái con dâu." Lý Cẩm Thu phụ họa gật gật đầu: "Cha ngươi nói đúng. Ngươi nhưng không cho khi dễ Nhược Sơ. Nàng nếu là bị ủy khuất, mẹ cái thứ nhất không dung tha ngươi." Trần Phàm cười ha hả đi trở về bên cạnh bàn ăn, bưng lên cháo gạo ngửa uống hai ngụm: "Cha mẹ, liền hai người đám này lý không giúp thân tư thế, ta rất vui mừng a, về sau hai ta nếu là cãi nhau, các ngươi tuyệt đối sẽ không để nàng ăn thiệt thòi. Ngươi còn muốn cùng với nàng cãi nhau? Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi." "Ai nha, ta liền theo miệng nói chuyện mà." "Thuận miệng nói cũng không được. Ngươi thì không cho khi dễ người ta." "Tốt tốt tốt, ta đầu hàng được rồi." Trần Phàm dở khóc dở cười: "Kỳ thật ta thật thật tò mò, Nhược Sơ đến cùng cho ngươi hai rót cái gì thuốc mê à, để cho các ngươi đối nàng tốt như vậy?" Trần Kiến Nghiệp vừa trừng mắt, còn nói mê sảng. Lý Cẩm Thu thì là nói khẽ: "Nhược Sơ đứa nhỏ này từ khi gả tiến chúng ta ra môn, lại muốn xem hài tử, lại phải chiếu cô ta cùng ngươi cha, ngươi thời gian dài công tác không để ý tới nhà, trong nhà đây hết thảy còn không đều là nhân gia Nhược Sơ một người tại lo liệu. Đem trong nhà nhà bên ngoài chiếu cố ngay ngắn rõ ràng, chỉ bằng điểm này, ta cùng ngươi cha liền thích nàng." "Đúng, trên báo chí chuyện này chớ cùng Nhược Sơ nói a, nàng còn tại thời kỳ cho con bú, cũng không thể chọc giận nàng sinh khí." "Biết rồi." Lầu 2 trên hành lang, mặc đồ ngủ Tô Nhược Sơ tựa ở bên tường, lặng lặng nghe lầu dưới nói chuyện phiếm. Đưa tay nhẹ nhàng lau khỏe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc mỉm cười. "Ta ăn no rồi." Trần Phàm lau miệng một cái bà đứng lên, lại uống một bát. "Không uống được nữa." Trần Phàm đứng dậy: "Cha, ngươi cùng ta ăn đến một chuyến." "Làm gì?" "Ai nha, để ngươi đi ra liền đi ra." Trần Kiến Nghiệp đem báo chí giấu đi, lúc này mới đi theo nhi tử từ phòng khách đi vào ngoài cửa. "Chuyện gì không thể trong phòng nói?" Trần Phàm cười chỉ, "Ngươi nhìn đó là cái gì?" Thuận nhi tử ngón tay phương hướng nhìn sang, Trần Kiến Nghiệp lập tức ngây ngẩn cả người. Bên ngoài đại môn, không biết lúc nào ngừng một cỗ màu đen xe con. "Cái này, đây là người mua?" Trần Kiến Nghiệp đi qua vây quanh dạo qua một vòng. "Đây là xe mới a?" "Đương nhiên là xe mới. Vừa mua, biển số xe đều lên tốt." Trần Phàm cười từ túi lấy ra chìa khóa xe. "Trước mấy ngày không phải đáp ứng mua cho ngươi chiếc xe mà?" Trần Kiến Nghiệp lập tức ánh mắt sáng lên: "Cho ta. Bất quá như thế nào là SUV a, xe hình lớn như vậy ta sợ không mở được." "Cái này có cái gì không mở được? Nhiều lái mấy lần liền biết. Đây là Úc Nhi Úc ít cỡ 60, mua người chủ xe này nếu là cầu an toàn của hắn tính cao. Còn có người bình thường không phải ưa thích câu cá mà, xe này không gian đại, về sau đi câu cá, ngươi những cái kia câu cá thiết bị cái gì tất cả đều thả dương phía sau, tuyệt đối chứa nổi." Vừa nhắc tới cái này, Trần Kiến Nghiệp lập tức hưng phấn: "Tiểu tử ngươi suy tính vẫn rất toàn diện." Gặp lao ba một mặt kích động bộ dáng, Trần Phàm cười trêu ghẹo nói: "Tiểu gì, đi lên trượt một vòng." Trần Kiến Nghiệp vụng trộm nhìn thoáng qua sau lưng, cười nói: "Trượt một vòng liền trượt một vòng. Đi." Hai người ngồi lên xe, Trần Phàm chỉ huy châm lửa phát động xe, Trần Kiến Nghiệp hai tay nắm chặt tay lái, cẩn thận từng ly từng tí lái xe hơi vây quanh biệt thự xung quanh lượn quanh hai vòng. Trở về thời điểm Trần Phàm cười trêu ghẹo nói: "Cũng không tệ lắm. Về sau nhiều chạy hai chuyến liền quen thuộc." Trần Kiến Nghiệp có chút ngượng ngùng, chủ yếu là trên núi đường cái quá hẹp, có chút dọa người. "Vậy thì chờ lát nữa có thời gian ngươi mở núi, tìm rộng rãi nhiều chỗ luyện một chút. Đến lúc đó ta sắp xếp người dẫn ngươi đi." "Không cần không cần, chúng ta liền có thể mở. Xe này không tiện nghi a." Trần Kiến Nghiệp đưa tay vuốt ve thân xe, một mặt yêu thích không buông tay. "Không quý, 560 vạn." Gặp lão ba trừng to mắt, Trần Phàm đội vàng quát tay: "Đi, ngươi cũng đừng quản nhiều tiền. Con của ngươi kiếm tiền, cho lão tử mua chiếc xe còn không được sao?" Trần Kiến Nghiệp vụng trộm lại gần dặn dò: "Tuyệt đối đừng cùng ngươi mẹ nói, không phải nàng đến đau lòng chết." Trần Phàm gật gật đầu: "Ta hiểu." Lưu Luyến không rời vây quanh xe dạo qua một vòng, hai người lúc này mới một lần nữa trở lại phòng khách. Nhược Sơ lúc này đã rửa mặt xong ngồi ở chỗ đó ăn cơm đi. "Nhược Sơ tỉnh rồi." "Ân, cha, ngươi cùng Trần Phàm ăn hết sao?" "A, hai ta đều đến qua." Lý Cẩm Thu hỏi: "Các ngươi hai người làm gì đi?" "Thần thần bí bí." Trần Phàm cười nói, ta cho ta cha mua một chiếc xe, mẹ, về sau có thể cho cha ta thường xuyên lái xe mang ngươi về Lạc Thành. Ngược lại không xa, đến một lần cũng liền hơn một cái giờ đồng hồ. Mua xe rồi. Lý Cẩm Thu ôm Hải Tử hướng mặt ngoài liếc nhìn. Không tiện nghi a, có phải hay không là ngươi lại nhải nhi tử mua cho ngươi? Trần Kiến Nghiệp vừa trừng mắt, vội vàng quát tay. Làm sao có thể là ta? Là nhi tử phải cho ta mua. Ngươi không nói nhi tử sẽ cho ngươi mua. Từ lần trước thi đến cái kia bằng lái về sau vẫn lại nhải, ta nhìn ngươi là muốn xe muốn điên rồi. Trần Kiến Nghiệp ngượng ngùng cười một tiếng, không dám phản bác. Nhìn xem hai lão đấu võ mồm, Trần Phàm cũng không lẫn vào, từ lão mụ trong ngực ôm Hải Tử qua, đi vào Tô Nhược Sơ trước mặt tòa hạ. Hôm nay còn đi công ty sao? Tô Nhược Sơ lắc đầu, không đi. Cùng Lý Na đã hẹn, cùng đi dạo phố, thuận tiện cho cha mẹ bán mua thân mùa thu quần áo, thời tiết đều chuyển lạnh. Tô Như Sơ nhìn thoáng qua Trần Phàm, sau đó vừa nhìn về phía đối diện còn tại đấu võ mồm cha mẹ chồng. Có đôi khi ta thật hâm mộ cha mẹ, hai người bọn họ nhiều năm như vậy cứ như vậy đi tới, tình cảm ngược lại càng ngày càng tốt. Trần Phàm mở miệng cười nói, về sau hai ta cũng giống vậy, nhất định có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau đi cả một đời. Tô Nhược Sơ bĩu môi, liền biết nói ngọt đang nói. Trần Phàm điện thoại di động trong túi văng lên, cầm lên nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn. Lão Phùng đánh tới, ngươi tiếp a, nói không chừng công ty có chuyện gì. Tô Nhược Sơ đem Hải Tử ôm tới, Trần Phàm thì là kết nối điện thoại. Uy, Lão Phùng, chuyện khi nào? Một giây sau Trần Phàm bám một cái đứng lên. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền đi qua. Gặp Trần Phàm điệu bộ này, trong phòng mấy người tất cả đều trở nên khẩn trương lên. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tô Nhược Sơ khẩn trương hỏi. Trần Phàm thu hồi điện thoại, biểu lộ có chút bi thương. Tập đoàn Đinh Phó tổng phụ thân qua đời. A, người trước mấy ngày không trả. Tô Nhược Sơ trừng to mắt, một mặt không dám tin. Đây cũng quá đột nhiên. Chương 1412, quê quán tang lễ. Chương 1412, quê quán tang lễ. Trần Phàm đứng dậy đi hướng tủ giày. Ta phải đi một chuyến. Tô Nhược Sơ ôm Hải Tử đứng dậy. Cần ta cùng ngươi cùng nhau đi sao? Trần Phàm nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tính toán, ngươi còn muốn uy Hải Tử, ở nhà nghỉ ngơi đi. Lý Cẩm Thu đem Hải Tử ôm qua đi, Tô Nhược Sơ thì là đi theo Trần Phàm đi tới cửa, cầm lấy trên kệ áo choàng ngắn cho Trần Phàm mặc vào. Thay ta hướng Đinh Tả truyền đạt một cái, hy vọng nàng bớt đau buồn đi. Sẽ. Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái Tô Nhược Sơ, vậy ta đi trước. Trên đường chậm một chút, đưa mắt nhìn Trần Phàm lái xe rời đi, Tô Nhược Sơ trở về tòa hạng, biểu lộ có chút thất vọng mất mát. Nhược Sơ, thế nào? Lý Cẩm Thu chú ý tới con dâu biểu lộ không đối, nhịn không được quan tâm một câu. Tô Nhược Sơ ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ lên. Mẹ, ta nghĩ ta ba mẹ. Lý Cẩm Thu dở khóc dở cười, ai, đứa nhỏ này, ta cho là cái gì vậy đâu? Ngươi muốn ba mẹ liền gọi điện thoại cho bọn hắn thôi. Trần Kiến Nghiệp thì là nói ra, từ lần trước ở kinh thành gặp qua một lần, giống như cũng có mấy tháng không có cùng ngươi cha mẹ gặp mặt ta. Lý Cẩm Thu ôm Hải Tử toa hạ, nhẹ nhàng nắm lên Tô Nhược Sơ tay, nghĩ bọn hắn liền gọi điện thoại, thực sự không được liền trở về một chuyến nhìn xem các nàng. Trần Kiến Nghiệp ánh mắt sáng lên, nếu không chúng ta một khối trở về một chuyến. Hiện tại Nhi Tử vừa vặn cho mua xe rồi, hai ta cũng gần một năm không có về nhà, vừa vặn thừa cơ hội này trở về đi một chuyến ở chung. Nói lên cái này, Lý Cẩm Thu cũng có chút ý động. Dù sao, Nhi Tử nơi này tuy tốt, các nàng thủy chung không bỏ xuống được quê quán, a nơi đó mới là bọn hắn căn. Coi như trở về cũng không thể để ngươi lái xe, ngươi vừa thi ra bằng lái không an toàn, vẫn là ngồi xe đường dài a. Trần Kiến Nghiệp khó chịu, lời nói này, ngươi không tin được ta? Hai tử nhỏ như vậy, ngươi ôm đi ngồi xe đường dài, không phải tìm chịu tội sao? Lý Cẩm Thu không cùng trượng phu nhau nhau, lôi kéo Tô Nhược Sơ nhẹ giọng an ủi, khuê nữ, không có việc gì. Muốn ba mẹ trước hết gọi cho điện thoại cho trong nhà. Ân. Tô Nhược Sơ lau sạch nước mắt, đứng lên. Cha mẹ, cảm ơn các ngươi. Đứa nhỏ này, người một nhà còn như thế khách khí. Đinh gia tại trên trấn không tính là gì đại gia tộc, tất cả thân thích trên cơ bản tất cả đều tại cùng một cái trên trấn. Dựa theo Đinh Ba trước khi đi di ngôn, tang lễ muốn về trong thôn nhà cũ tiến hành. Hắn muốn lá dụng bể cội. Cùng ngày các thân thích liền tới trong sân đỡ lấy lều chứa linh cứu, chuẩn bị các loại mai táng vật dụng. Người trong thôn xử lý tang sự, nghi thức cùng thành thị không đồng dạng, nhưng là có một chút là trong thành không cụ bị. Cái kia chính là trong thôn đặc hữu nhân tình bị. Ngoại trừ Đinh gia thân thích bên ngoài, toàn bộ trong thôn trên cơ bản có thể tới hỗ trợ đều tới. Các nam nhân vội vàng chuẩn bị ngày mai hạ táng nghi thức, các nữ nhân thì là trong sân rửa rau làm lớn nồi cơm. Chút điểm đệ đệ làm Đinh gia duy nhất nam đinh, trên đầu buộc lên một khối vải trắng, trong nhà một vị đức cao vọng trọng trưởng bối dẫn đầu dưới, từng nhà tới cửa, chào hỏi, dập đầu. Từ tối hôm qua bắt đầu, chút điểm vẫn quỳ gối phòng khách, trông coi quan tài, nước mắt trên mặt đã khóc khô. "Tỷ, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta tới đi." Đinh Ninh đau lòng tỷ tỷ, đi tới muốn để tỷ tỷ đi nghỉ ngơi một cái. Kết quả chút điểm lắc đầu. "Không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi xem một chút mụ mụ." Chút điểm ngẩng đầu nhìn đệ đệ. Cha đi ngươi chính là trong nhà duy nhất trụ cột. Hai ta đối loại chuyện này không am hiểu, thân thích ở trong hoặc là trong thôn những người kia ra mặt, giúp một chút, ngươi đều phải nhớ kỹ, đây đều là nhân tình. Về sau cần phải trả. Đinh Ninh gật gật đầu, thì, ngươi yên tâm đi. Ta nhớ kỹ. Đi. Ngươi đi nhìn xem mẹ a nơi này ta trông coi là được. Vậy ngươi cũng phải bao nhiêu ăn một chút gì a? Ta không đói bụng. Nhìn xem ngoan cố tỉ tỉ, Đinh Ninh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Đinh Ninh cương đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau vừa vội vàng chạy vào. Tỉ, tỉ phu tới. Chút điểm nhướng mày, tiếp lấy kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sân nhỏ. Quả nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa sân, xuyên qua đám người, hướng phía trong phòng đi tới. Chút điểm sững sờ nhìn chăm chú lên Trần Phàm đi vào trong nhà, đi vào trước mặt mình. "Trần, sao ngươi lại tới đây?" "Ta vừa nhận được tin tức, ghé thăm ngươi một chút." Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiên Cường một đêm chút điểm rốt cuộc không có khống chế lại, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Trần Phàm nhẹ giọng thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống vỗ vỗ chút điểm bả vai. Cái trước này trên sân nữ cường nhân, giờ phút này cũng chỉ là một cái yếu đuối đã mất đi phụ thân nữ nhân. Chút điểm ghé vào Trần Phàm trong ngực, hoa một tiếng khóc lên. "Khóc đi, khóc lên đã tốt lắm rồi." Trong sân không ít người chú ý tới Trần Phàm ra chiếc xe kia, lại nhìn Trần Phàm mang theo lái xe tới, bản thân khí thế liền cùng những người khác khác biệt. Thế là có người nhịn không được thấp giọng xì xào bàn tán, nhỏ giọng bắt quái. Cuối cùng mọi người rốt cục biết rõ, cái này nam nhân xa lạ là Đinh Gia Khuê nữ bạn trai, ở bên ngoài làm ăn lão bản. Nhân gia chuyên môn từ nơi khác chạy tới. Nhận được tin tức Đinh Mẫu từ phòng ngủ đi ra. "Tiểu Trần, ngươi đã đến." "A Di, ta tới xem một chút." Vẹn vẹn mấy ngày không gặp, Đinh Mẫu trạng thái phảng phất lập tức giảm mua mười mấy tuổi. "Để ngươi chê cười, trong nhà quá loạn, cũng không có gì tốt chiêu đãi." Trần Phàm vội vàng khoát tay, "A Di, không cần phải để ý đến ta. Ngài đi làm việc là được. Nếu là có cái gì cần ta làm ngài cứ việc phân phó." "Ai, ngươi tốt nhất an ủi một cái chút điểm." "Đứa nhỏ này." Ai các loại Đinh Mẫu rời đi, chút điểm mới từ Trần Phàm trong ngực đứng dậy, lau sạch nhẹ nhẹ lấy nước mắt. Trần Phàm móc túi ra một cái tay khăn đưa qua. "Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết?" Chút điểm lắc đầu, "Ta không muốn cho ngươi thêm phiền phức." Trần Phàm cười khổ, "Bất kể nói thế nào, ta đáp ứng giúp ngươi diễn kịch cũng không thể để A Di bọn hắn nhìn ra sơ hở a. Nhìn ngươi bộ dáng này, con mắt đều khóc sưng lên. Nhất định là một ngày chưa ăn cơm a." Chút điểm cúi đầu, không nguyện nói chuyện. Trần Phàm đưa tay đỡ lấy chút điểm cánh tay, "Đi thôi, đi trước ăn một chút gì." Chút điểm lắc đầu, "Ta ăn không vô. Ăn không được cũng phải ăn. Đằng sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Thân thể ngươi nếu là trước sụp đổ, ngươi đệ mẹ ngươi các nàng còn có thể dựa vào ai?" Lời này có tác dụng, chút điểm cuối cùng đồng ý. Trần Phàm lôi kéo chút điểm từ trong nhà đi ra. Trong sân nguyên bản huyên náo chẳng cảnh lập tức an tĩnh không ít. Không ít thôn dân thân thích hiếu kỳ đánh giá Trần Phàm. Trần Phàm ngoắc gọi tới Đinh Ninh, "Đi cho ngươi tỷ tỷ làm điểm cơm tới." "Ai?" Đinh Ninh vội vàng gật đầu, chỉ chốc lát sau bưng tới một bát mì trứng gà. Trần Phàm đưa qua một đôi đũa. "Ăn đi. Ăn no rồi có sức lực, kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu." "Ân." Chút điểm gật gật đầu, cầm đũa có chút thất hồn lạc phách. Trầm mặc mấy giây, lúc này mới nếm thử cái miệng nhỏ ăn một miếng. Lái xe Trương Thuận từ trên xe lấy ra một đầu thuốc lá, Trần Phàm mở ra, đứng dậy mười phần tựa như quen cùng trong sân thân thích thôn dân chào hỏi. Gặp người trước dâng thuốc lá, sau đó khách khí tiếng la thúc thúc đại gia, cảm kích đối phương tới hỗ trợ, nói vài lời lời hữu ích, sau đó cùng đối phương trò chuyện hai câu. Chút điểm ngồi ở trong sân, nhìn xem Trần Phàm thành thạo xã giao lấy hết thảy. Đã bi thương rơi vào đáy cốc tâm tình, rốt cục có một tia ấm áp ba động. Chương 1413, ông cả một đời chương 1413, ông cả một đời dựa theo trong thôn tập tục, trong nhà trưởng bối qua đời, ngày thứ nhất là muốn túc trực bên linh cứu. Đinh gia không phải cái gì gia đình giàu có, lều chứa linh cứu ngay tại trong sân dự. Sâu thu nhiệt độ buổi tối đã có chút mát mẻ, chút điểm cùng đệ đệ quỳ gối trong sân, có chút thất thần. Hỗ trợ thôn dân tạm thời đều trở về, chỉ còn lại có Đinh gia một đám thân thích trong sân bận rộn. Đi qua đến trưa ở chung, mọi người đã biết chút điểm người nam này bằng hữu là từ Vân Hải tới. Nhân gia là làm ăn lão bản, mở xe sang trọng, liền ngay cả hút thuốc lá đều là thuốc xịt. Với lại chút điểm bạn trai này không có chút nào kẻ có tiền giá đỡ, lời nói cử chỉ để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Trọng yếu nhất chính là, nhân gia dạng này đại lao bản vậy mà nguyện ý cùng bọn hắn những người trong thôn này nhét chung một chỗ ăn chung nổi. Chỉ dùng một buổi chiều, liền đạt được tất cả mọi người hảo cảm. Trong phòng một đám thân thích buổi tiếp Đinh Mẫu nói chuyện trời đất thời điểm, đều tại nói chút điểm tìm tốt nam nhân, dùng lời này tới dỗ dành đối phương. Trong sân, Trần Phàm cầm một bộ y phục đi ra, cho chút điểm khoác lên người. Chút điểm ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt nhìn thoáng qua Trần Phàm. "Tạ ơn." Bên ngoài thời tiết mát, hàn khí nặng, hai người đều phải chú ý giữ ấm, đừng đem thân thể của mình cho đông lạnh hỏng. Trần Phàm đem trong tay ly pha lê đưa qua. "Ta cua gừng trà, uống chút ấm áp thân thể." Tiểu Ninh chờ một lúc mình đi rót một ly, cũng muốn uống nhiều một chút. Chút điểm khéo léo từ trên mặt đất đứng lên, "Tiểu Ninh, ngươi cũng đứng lên đi, đừng quỳ, nghỉ ngơi một hồi." Đinh Ninh nghe lời đứng dậy đi đến trong sân cầm hai cái băng ghế. "Thị phu." Trần Phàm gật gật đầu, sát bên chút điểm tòa hạ. "Cần thủ một đêm sao?" Chút điểm gật gật đầu, theo lý thuyết chỉ cần Tiểu Ninh một người túc trực bên linh cứu là đủ rồi. Nhưng là ta muốn đang bồi bồi ba ba. Trần Phàm thở dài một tiếng. "Cha ngươi, rất yêu ngươi." Trong đầu hồi tưởng lại lần trước bồi chút điểm tới cửa, trước khi đi cùng Đinh Ba nói chuyện trời đất chẳng cảnh. Mặc dù đối phương liếc mắt nhận ra Trần Phàm, biết hắn là tới diễn kịch. Nhưng là từ đầu đến đuôi Đinh Ba đều không có vạch trần Trần Phàm, ngược lại vui tươi hớn hở bồi tiếp nữ nhi diễn một tuần kịch. Trước khi đi, còn xin nhờ Trần Phàm về sau có thể chiếu cố một chút khuê nữ của mình. Chút điểm hai tay dâng ly pha lê, nhìn thoáng qua Trần Phàm. "Cảm ơn ngươi có thể tới." Trần Phàm cười cười không nói gì. "Đúng, ngày mai tập đoàn không phải có cái hội nghị trọng yếu cần tổ chức sao? Ngươi về sớm một chút ta, không dùng tại nơi này buổi tiếp ta." Trần Phàm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian. Ngày mai sẽ cần hắn ra mặt chủ trì, không thể vắng mặt. Cho nên đêm nay hắn không có cách nào một mực lưu tại nơi này. Huống chi nơi này là Đinh gia nhà cũ, cũng thật sự là ở không dưới nhiều người như vậy. vậy chính ngươi chú ý bảo trọng thân thể, ta về trước Vân Hải, ngày mai mở xong sẽ về sau, ta lại tới. Chút điểm liền vội vàng lắc đầu. Không cần. Tập đoàn sự tình bận rộn như vậy, ngươi không cần đi một chuyến nữa. Ngày mai có trong nhà đám này thân tích giúp đỡ, ba ba di thể hỏa táng về sau liền không có chuyện gì. Ngày mai rồi nói sau. Trần Phàm đứng dậy, có chuyện gì nhớ kỹ tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tập đoàn sự tình ngươi không cần lo lắng, cho ngươi thả vài ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt về sau lại đến thêm ban. Đi ra lều chứa linh cứu, Trần Phàm vô vô vừa mới trở về Đinh Ninh. Chiếu cố tốt tỷ ngươi. Ân. Tỷ phu, ngươi muốn đi sao? Ân. Ngày mai công ty còn có buổi họp, phải trở về một chuyến. Tỷ phu gặp lại, trên đường chú ý an toàn. Trần Phàm cười cười, hướng chút điểm khoát khoát tay, quay người ra sân nhỏ biến mất ở trong màn đêm. Trên đường trở về, Trần Phàm cùng Trương Thuận phân phó nói, ngày mai chuẩn bị cái lớn một chút câu đối phùng điếu, tới thời điểm được qua. Tốt. Ban đêm lúc về đến nhà đã nhanh 10 giờ hơn. Trần Phàm trước cửa nhà liền bị Lý Cẩm Thu cản lại. Trong nhà có bà bảo, tham gia xong tang lễ trở về muốn để tại cửa ra vào dậm chân một cái. Trần Phàm dở khóc dở cười, mẹ, không cần biết ta. Để ngươi đập mạnh ngươi liền đập mạnh. Đây là quy củ cũ. Trần Phàm đành phải vây quanh cổng dậm chân, dạo qua một vòng. Lý Cẩm Thu cầm trong tay một cái quét giường cái chổi, vây quanh Trần Phàm trên thân trên dưới quét một lần, một bên quét một bên nói lẩm bẩm. Đi, đi vào đi. Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo vào nhà. Nhược Sơ cùng Hải từ đâu? Trên lầu ngủ rồi. Nói cho ngươi vấn đề, lúc chiều Nhược Sơ gọi điện thoại cho nhà, tựa như là mẹ của nàng ngã bệnh, nàng ngày mai muốn trở về một chuyến. Về Lạc Thành. Trần Phàm sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Bệnh đến nghiêm trọng không? Lý Cẩm Thu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, buổi chiều gọi điện thoại thời điểm, là Nhược Sơ mụ mụ nghe điện thoại, nghe ngược lại là không có chuyện gì, nhưng là cảm xúc giống như không tốt lắm. Buổi chiều Nhược Sơ cũng không hỏi ra đến, chỉ nói là thân thể không quá dễ chịu, đoán chừng là thụ phong hàn a, ở nhà nằm mấy ngày. Trần Phàm hỏi, có hay không đi bệnh viện nhìn qua? Mẹ của nàng nói không có chuyện gì, bệnh cũ, nằm mấy ngày là khỏe. Nhược Sơ không yên lòng, muốn trở về một chuyến. Ta cùng ngươi cha thương lượng một chút, liền nghĩ một khối bồi Nhược Sơ mang theo Hải Tử trở về một chuyến, thuận tiện chúng ta cũng trở về một chuyến quê quán. Đi ra hơn nửa năm nói thật cũng có chút muốn trở về một chuyến. Trần Phàm cao mày, thế nhưng là ta ngày mai tập đoàn còn có buổi họp, thành phố có lãnh đạo muốn tham gia, không thể rời bỏ người. Lý Cẩm Thu khoát khoát tay, ngươi không cần trở về, ngươi làm việc của ngươi là được. Ngươi không phải cho ngươi cha mua xe rồi mà, chính chúng ta trở về. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, nếu không ngày mai ta an bài lái xe đưa các ngươi trở về. Cha ta vừa thi ra bằng lái, cũng không thể vừa lên đến liền chạy loại này đường dài. Không cho cha ngươi mở. Hắn nghĩ thoáng ta đều không đồng ý ngày mai Nhược Sơ lái xe. Chính nàng mở không có vấn đề. Trần Phàm nghĩ nghĩ, gật gật đầu cũng liền đồng ý đi, ngươi cũng đừng quản. Bận điều chuyện của mình ngươi là được. Hai tử cùng Nhược Sơ bên này ta cùng ngươi cha sẽ chăm sóc tốt. Trần Phàm vừa cười vừa nói, khó được trở về một chuyến, các ngươi tại quê quán có thể ở thêm mấy ngày. Đầu đầu xuất sinh đến nay còn không có trở lại quê quán à, vừa vặn trở về, để bọn hắn nhìn xem ra ra mãi mãi năm đó sinh hoạt qua địa phương. Lý Cẩm Thu cười đẩy nhi tử một thanh. Đi, đừng tối bẩn, nhanh tắm một cái ngủ đi. Ân, mẹ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Vọt vào tắm, Trần Phàm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa phòng ngủ, rón rén vào phòng. Đi trước giường trẻ nít bên trên nhìn một chút khuê nữ, tiểu bảo bảo ngủ rất say sưa, trong lúc ngủ mơ còn tại xuôi miệng. Trần Phàm khẽ miệng hơi bật lên, bên ngoài lại như thế nào mệt mỏi, về đến nhà, nhìn thấy vợ con nhiệt kháng đầu, một ngày mỏi mệt đều quét qua mà không. Đưa tay nhẹ nhàng đùa đùa khuê nữ ngón tay nhỏ, Trần Phàm cười cười, vừa nghiêng đầu bên cạnh nằm ở trên giường Tô Nhược Sơ không biết lúc nào đã mở mắt ra. "Lão công, ngươi trở về." "Đánh thức ngươi." "Không có, ta đi ngủ cạn. Ngươi đừng đi lên." "Nằm tốt." Trần Phàm lên giường từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tô Nhược Sơ, có chút dùng sức đem đối phương kéo tới, áp sát vào trong lồng ngực của mình. "Cô vợ trẻ, vất vả ngươi. Từ khi sinh đậu đậu về sau, thật lâu không có ngủ qua một cái an giấc đi." Tô Nhược Sơ nhếch miệng lên, "Ngươi không phải cũng một dạng?" "Ta không mệt. Mẹ sinh bệnh sự tình, ta đã biết. Ngày mai ta có cái sẽ cần tham gia, trong tỉnh sẽ có lãnh đạo tới, buổi sáng đi không được." Tô Nhược Sơ vội vàng nói, "Ngươi làm việc của ngươi là được, không cần phải để ý đến chúng ta." Trần Phàm đem cái cằm phóng tới Tô Nhược Sơ trên vai thơm, "Ta cùng cha mẹ nói xong lần này trở về thuận tiện chờ lâu mấy ngày, để hai tử bà ngoại ông ngoại nhìn nhiều nhìn." "Ta ơn lão công, người một nhà còn như thế khách khí. Ngày mai lúc trở về lái xe chậm một chút." "Ân, ngủ đi." Muốn ôm ôm Trần Phàm dở khóc dở cười, đưa tay nhẹ nhàng ôm đối phương eo nhỏ nhắn. "Đều vợ chồng, vẫn phải ôm ngủ a." Tô Nhược Sơ nhắm mắt lại, hạnh phúc nói lẩm bẩm. "Liên muốn ôm, đời này đều muốn ngươi ôm ngủ tốt. Vậy liên ôm cả một đời."